Chương 1063, Đại đạo chi thụ, Thương Thiên lĩnh vực. Chương 1063, Đại đạo chi thụ, Thương Thiên lĩnh vực. Ầm ầm. Nguyệt Luân cùng Cự Giản đụng nhau cùng một chỗ, huyết quang cùng kim quang tàn phá bừa bãi, lực lượng cường đại hoành tuyệt, trong lĩnh vực, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mấy hơi đằng sau, trăm chuôi Cự Giản bị đánh tan, chỉ còn lại có nguyên bản hoàng kim giản, Trảm Thiên Nguyệt Luân chỉ còn lại có một đạo, hung uy mười phần, đột nhiên chém về phía Bùi Giản. Bùi Giản một cái xoay người, tránh đi Nguyệt Luân, mặt đất bị đánh ra một đạo dài ngàn mét vết rách to lớn, dưới chân hắn đạp mạnh, phóng lên tận trời, một phát bắt được hoàng kim giản, đột nhiên chém về phía Thiên Âm Kỳ. Thiên Âm Kỳ gặp Bùi Giản đánh tới, nàng cũng không sợ, chỉ gặp nàng đem trường kiếm màu tím dựng đứng trước người, tay trái nhanh chóng kết ấn, trường kiếm chấn động, tử quang lấp lóe, càng thêm hung lệ kiếm khí tràn ngập. Thiên địa một kiếm, Thiên Âm Kỳ quả quyết một kiếm chém ra, vẫn như cũng là một môn thánh đạo kiếm chiêu. Một kiếm này càng bá đạo hơn hung mãnh, một đạo vạn mét kiếm khí bộc phát, hạ xuống từ trên trời, muốn bổ ra thiên địa, dị thường cứng hãn. Tạ Nguy Lâu tên kia, nói nàng quá yếu, vậy nàng có cần phải để Tạ Nguy Lâu xem thật kỹ một chút, mình rốt cuộc được hay không? Đáng chết. Bùi Giản mỗi ngày âm cầu lại lần nữa thi triển thánh đạo kiếm quyết, không khỏi một trận run rẩy. Cho dù là tạo hóa cảnh, thi triển thánh thuật cũng sẽ bị nhanh chóng rút khô. Hôm nay thị đệ nữ liên tiếp sử dụng thánh khí, thánh thuật, nhưng không có bị rút khô, cái này rất đáng sợ. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để minh bạch, vì sao những ngày đệ tử, đệ nữ sẽ như vậy bất phàm. Thiên phú dị bẩm, thể chất nghịch thiên, huyết mạch siêu phàm, bảo vật vô số, công pháp đông đảo, người như vậy, như thế nào giết? Có thể nói, những này chân chính tiên tri tiêu tử, cũng không phải là nhà ấm đóa hoa, đều là từng bước một giết ra tới. Không dung Bùi Giản suy nghĩ nhiều, hắn lập tức huy động hoàng kim giản, ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Bùi Giản ngạnh kháng một kiếm, thân thể bị đánh vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, trên mặt đất xuất hiện một đạo vạn mét dáng dấp vết rách to lớn, kiếm khí tràn ngập trong đó, thật lâu không tiêu tan. Khu khu. Bùi Giản đứng tại trong hồ lớn, một trận ho khan, máu tươi từ trong miệng tràn ra, nắm giản cánh tay cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Ngược lại là khinh thường ngươi. Bùi Giản coi thường lấy Thiên Âm Kỳ. Thiên Âm Kỳ thần sắc đạm mạc, không nói một lời. Nàng có lĩnh vực ưu thế, nhưng muốn giết một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhất là bổ thiên giáo người, độ khó cũng không phải bình thường nhỏ. Nếu nàng thời kỳ đỉnh phong, ngược lại là không sợ, có thể di động dùng bảo vật đông đảo, nhưng là hiện tại có chút phiền phức. Bùi Giản lạnh nhạt nói, có thể thương ta đến tận đây, ngươi không hổ là thiên thị đế nữ, bất quá cũng chỉ thế thôi. Nói xong, hắn đột nhiên đem hoàng kim giản cắm vào mặt đất, ngón tay duỗi ra, nhanh chóng khắc họa một đạo huyền diệu chỉ ấn. Ông. Sau một khắc, Bùi Giản mi tâm hiện hiện một đạo phù văn màu vàng, hướng trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một gốc to lớn màu vàng cổ thụ. Cây cổ thụ này ẩn chứa bảng bạc kim thuộc tính đạo tác. Vâng. Bùi Giản một phát bắt được trên đất hoàng kim giản, thương thế trong khoảnh khắc khôi phục, tay cụt tái sinh, khí tức trong người điền cuồng tăng vọt, mang theo một cỗ sát phạt chi khí, trên thân thể hiện hiện một bộ màu vàng đầu hổ chiến giáp. Đại đạo chi thụ. Thiên Âm Kỳ nhìn chằm chằm Bùi Giản phía trên hoàng kim cổ thụ, tu sĩ từ động huyền đến tạo hóa đều là một cái luyện đạo quá trình. Động huyền xem đạo tác, về với bụi đất ngưng đạo chủng, khấu cung gặp phá xác, hỏi gặp đại đạo, tạo hóa đắc đại đạo. Giống bọn hắn dạng này khấu cung tu sĩ, có cũng chỉ là một gốc đại đạo mầm cây, kém xa tạo hóa tu sĩ đại đạo chi thụ. Thôn vệ lĩnh vực, cố nhiên bất phàm, nhưng tu vi ngươi quá thấp, lĩnh vực này còn khốn không được ta. Bùi Giản thần sắc đạm mạc, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoàng kim giản, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Hoàng kim giản chấn động, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, đại đạo chi thụ cũng hiện lên kim quang chói mắt, nhánh cây lắc lư, phiến lá lấp loe kim mang, bàng bạc kim thuộc tính đạo tắc nghiền ép mà ra, oanh kích thôn vệ lĩnh vực không gian. Ầm ầm. Thôn vệ lĩnh vực trong khoảnh khắc bị oanh bạo, thủng trăm ngàn lỗ, căn bản ngăn không được những lực lượng kia, nổ tiền thế chấp công phu, Thiên Âm Kỳ thôn vệ lực lượng bị phá. Thiên Âm Kỳ thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, thần sắc mang theo vài phần dã rời cảm giác. Tại trong lĩnh vực, bằng vào thôn vệ đạo tắc, nàng có thể ngắn ngủi lấy được lực, lĩnh vực bị phá, mang đến tiêu hao càng thêm to lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thiên Âm Kỳ, đế nữ, được hay không a? Ngươi nếu không đi, ta liền phải đào mệnh, ta cũng không phải đối thủ của người này. Thiên Âm Kỳ cao mày nói, ngươi một mực tại quan sát, nếu là không cùng lúc xuất thủ, chờ chút sự tình càng thêm phiền phức. Tạ Nguy Lâu bất đắc dĩ nói, ta chỉ là một kẻ tán tu, thân gia không bằng các ngươi, thủ đoạn cũng rất ít, vạn hồn phiên cũng bị mất, để cho ta đối phó tạo hóa hậu kỳ, ngươi cảm thấy ta có thực lực này sao? Thiên Âm Kỳ trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Yên tâm, các ngươi một cái đều trốn không thoát, bất hủ sát phạt vực. Bùi Diệu huy động hoàng kim giản, một tôn mãnh hổ màu vàng xuất hiện ở phía trên. Ông. Giữa thiên địa trong nháy mắt bị một trận kim quang bao phủ, một cái cự đại linh vũ màu vàng xuất hiện, Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ bị đặt vào phương này trong lĩnh vực. Phương này lĩnh vực, một mảnh màu vàng nóng, bên trong tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Kim thuộc tính, chủ sát phạt. Bùi Giản lơ lửng tại trong lĩnh vực, đỉnh đầu hoàng kim mãnh hổ tướng, hoàng kim thần thụ ở hậu phương, lóe ra trận trận kim quang. Hắn lĩnh vực này cũng không áp chế hiệu quả, nhưng có thể to lớn tăng cường chiến lực của hắn, để hắn nắm giữ vô thượng sát phạt chi lực, dù cho đối đầu tạo hóa đỉnh phong, hắn đều có thể một trận chiến. Ngươi vận dụng một lần lĩnh vực, dưới mắt lĩnh vực bị phá, đã không phải uy hiếp. Bùi Giản quét Thiên Âm Kỳ một chút, ống tay áo của hắn bung lên, hoàng kim giản nổ bắn ra hướng lên trời âm cầu, kim giản những nơi đi qua, thiên địa băng liệt, hung uy cuồn cuộn. Thiên Âm Kỳ lập tức né tránh, hoàng kim giản từ trên cổ nàng sát qua, khí tức lăng lệ, đâm vào da thịt đau nhức. Vâng. Bùi Giản nhất bộ bước ra, trong chốc lát xuất hiện ở trên trời âm cầu trước mặt, một quyền đánh phía Thiên Âm Kỳ. Thiên Âm Kỳ nhanh chóng đem trường kiếm màu tím ngăn tại trước người. Vâng. Bùi Giản nắm đấm đánh vào trên thân kiếm, cường đại lực phản chấn, đem Thiên Âm Kỳ đánh bay. Thiên Âm Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay đến Tạ Nguy Lâu phương vị. Bùi Giản buông tay, Hoàng Kim Giản xuất hiện ở trong tay, hắn lại lần nữa bước ra một bước, đi vào Thiên Âm Kỳ trước người, một giản bổ ra, một trận tiếng nổ vang lên, không gian đều đang vặn mèo. Tạ Nguy Lâu huy động ngày ra kiếm, một kiếm chém về phía Bùi Giản. Ầm ầm. Ngày ra cùng Hoàng Kim Giản đụng nhau, một trận tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu thân thể bị đẩy lùi trăm mét. Ổn định thân thể đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thiên Âm Kỳ, đế nữ, người này quá mạnh, Tạ Mộ không phải là đối thủ a. Hắn cũng không tin, nữ nhân này không có thủ đoạn khác. Thiên Âm Kỳ hít sâu một hơi, Tạ Nguy Lâu ra hỏa này không ra sức, xem ra nàng còn phải lấy ra chút bản sự mới được. Thiên Đế Mâu bay trở về thể nội, nàng nhanh chóng kết ấn, mi tâm hiện hiện một giọt đế huyết lực lượng tràn ngập, nhanh chóng tràn ngập thân thể của nàng. Thương Thiên Điện, Thiên Âm Kỳ tế ra chính mình mặt khác một tôn huyền tướng. Thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện một tòa cổ lão thần bí Thương Thiên Điện. Thương Thiên Vực, Thiên Âm Kỳ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ông, một phương vô cùng mênh mông Thương Thiên lĩnh vực xuất hiện. Tại Thương Thiên Điện trung quanh, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít thần bí đại điện, phù văn lấp lóe, đại điện tản ra thất thải chi quang, phù văn lấp lóe, mở mịt bước hơi. Phương này lĩnh vực giống như thiên giới đồng đạo. Chương 1064, Thiên Đạo Chi Lực, Thượng Thương Chi Thủ. Chương 1064, Thiên Đạo Chi Lực, Thượng Thương Chi Thủ. Thương Thiên lĩnh vực. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Thiên Âm Kỳ lĩnh vực, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nữ nhân này có hai đại huyền tướng, hai đại lĩnh vực, cũng không đơn giản. Cái này Thương Thiên lĩnh vực cực kỳ kỳ lạ, xa so với vừa rồi thôn vệ lĩnh vực càng thêm bất phàm, bên trong mang theo uy áp đáng sợ, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố thiên đạo chi lực đang tràn ngập, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Giờ phút này chỗ hắn tại Bùi Giản cùng Thiên Âm Kỳ trong lĩnh vực, nhưng hắn cũng không bị Bùi Giản bất hủ sát phạt vừa áp chế, ngược lại là bị Thiên Âm Kỳ Thương Thiên lĩnh vực áp chế. Đối phương trong lĩnh vực cái kia cỗ thiên đạo chi lực cực kỳ đáng sợ, đối với vô số sinh linh mà nói, thiên đạo chi lực ở vào tuyệt đối áp chế địa vị. Thiên đạo chi lực, nữ nhân này trong lĩnh vực lại có loại lực lượng này, coi là thật kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, vừa nhìn về phía Thiên Âm Kỳ Thương Thiên Điện, trong mắt lóe lên trận trận lưu quang. Tòa này Thương Thiên Điện bên trong có một cái cùng Thiên Âm Kỳ giống nhau như lúc nữ nhân, đối phương cùng trời âm cầu dung hợp đằng sau, thi triển ra Thương Thiên Đế Quyền, rất là thần bí. Giang giác, theo Thiên Âm Kỳ Thương Thiên lĩnh vực xuất hiện, Bùi Giản bất hủ sát phạt vực trong khoảnh khắc vỡ nát. Có thể thấy được Thiên Âm Kỳ lĩnh vực ở vào tuyệt đối áp chế địa vị. Phúc. Lĩnh vực vỡ nát trong nháy mắt, Bùi Giản bị thương nặng, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hai đại huyền tướng, hai đại lĩnh vực, nhất là Thiên Âm Kỳ vừa rồi vận dụng lĩnh vực này, có thể trực tiếp nghiền nát lĩnh vực của hắn, thật sự là khủng bố. Hiện tại Thiên Âm Kỳ lĩnh vực đem hắn bao phủ, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có kiềm chế, trong lúc vô hình, có một cỗ lực lượng đáng sợ đã đem hắn khóa chặt, để hắn cảm thấy rùng mình. Trảm Thiên Nguyệt Luân. Thiên Âm Kỳ một bộ váy trắng, thần sắc thanh lãnh đứng ở trong hư không, giống như một tôn cao cao tại thượng thần minh, để cho người ta không dám kinh nhận. Trảm Thiên Nguyệt Luân bay đến trước người nàng, huyết mang lấp lóe, giống như một vòng huyết nguyệt, chiếu sáng thương thiên. Giết! Thiên Âm Kỳ ống tay áo vung lên, Trảm Thiên Nguyệt Luân biến thành một vòng to lớn huyết nguyệt, bổ ra thiên địa, đột nhiên chém về phía Bùi Giản. Bùi Giản thấy máu nguyệt chạm đến, hắn vội vàng nắm ấn quyết, hoàng kim giản chấn động, hóa thành một thanh màu vàng cự giản, hắn đại thủ chấn động, hoàng kim cự giản đánh về phía vầng huyết nguyệt kia. Ầm ầm. Huyết nguyệt cùng hoàng kim cự giản đụng nhau cùng một chỗ, tiếng bạo liệt vang lên, cự giản lập tức bị chém đứt. Huyết nguyệt tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chém về phía Bùi Giản. Không tốt, Bùi Giản bản năng né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Huyết nguyệt từ bên cạnh hắn sẽ qua, trực tiếp chém xuống hắn một cánh tay, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, nhuộm dần thiên địa. Đáng chết! Bùi Giản nhìn thoáng qua bờ vai của mình, sắc mặt trở nên không gì sánh được âm trầm. Hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Thiên Âm Kỳ. Bộ Thiên Chỉ. Bùi Giản duỗi ra ngón tay, một đạo màu vàng chỉ ấn hiện hiện. Ông. Hoàng Kim Cổ Thụ, Hoàng Kim Mãnh Hổ Tướng, cả hai lực lượng đồng thời rót vào màu vàng chỉ ấn bên trong. Hoàng Kim chỉ ấn hóa thành một đạo dài ngàn mét cự hình chỉ ấn, uy thế tăng vọt nghìn lần, chấn động đến thiên địa vang minh, không gian vặn mèo, hung uy mười phần. Cái này bổ thiên chỉ chính là bổ thiên giáo thánh thuật, một chỉ có thể diệt vật vật. Trước đó Thương Nguyên Cung chủ cũng thi triển qua môn chỉ pháp này, bất quá luận đến uy thế, lại không bằng Bùi Giản một phần ngàn. Bùi Giản lực lượng toàn thân bị chỉ ấn điên cuồng rút đi, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn ánh mắt mãnh liệt, một chỉ điểm ra, chết cho ta. Ầm ầm. Hoàng Kim chỉ ấn chấn động, kim quang lấp lóe, giống như một vầng mặt trời chói lóa, trong nháy mắt oanh sát hướng lên trời âm cầu, mang theo tịch diệt chi uy, hung lệ không gì sánh được. Thượng Thương Chi Thủ, Thiên Âm Kỳ trong mắt lấp lóe đạo đạo hào quang màu tím, nàng nhanh chóng xuề bàn tay ra, huyền tướng Thương Thiên Điện chấn động, lực lượng thần bí tràn ngập. Ông. Sau một khắc, thiên khung bên trong xuất hiện một đạo to lớn trường ấn màu tím, che khuất bầu trời, bên trong ẩn chứa kinh khủng thiên đạo chi lực, đạo tác tràn ngập, hung uy ngập trời. Dưới thiên đạo đều là run rế, một trường này uy thế cực kỳ khủng bố, chấn động đến thiên khung nứt ra. Đi. Thiên Âm Kỳ quát lạnh một tiếng, Thượng Thương Chi Thủ hạ xuống từ trên trời, đột nhiên oanh sát hướng phía dưới. Anh. Thượng Thương Chi Thủ cùng Bổ Thiên Chỉ trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ, cựu tiêu chấn động, giống như lôi minh, đinh thai nhức óc, hai cỗ lực lượng cực mạnh dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, thiên địa không ngừng bạo liệt. Phúc. Thiên Âm Kỳ cùng Bùi Giản đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay. Chết. Thiên Âm Kỳ bay ngược một khắc, lại lần nữa kết ấn, thương thiên trong lĩnh vực thiên đạo chi lực điên cuồng ngưng tụ, không ngừng rót vào Thượng Thương Chi Thủ, Thượng Thương Chi Thủ uy thế lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm. Thượng Thương chi thủ kinh khủng hơn, trực tiếp đem Bổ Thiên Chỉ đánh sơ sát, cự thủ bao trùm thiên cung, đột nhiên đánh xuống phía dưới Bùi Giản. Bùi Giản con ngươi co rụt lại, cái này Thượng Thương chi thủ che khuất bầu trời, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nắn phát quyết, Hoàng Kim cổ thụ cùng Hoàng Kim mãnh hổ huyền tướng bộc phát hung uy, ngăn tại hắn phía trên. Ầm ầm. Thượng Thương chi thủ đánh sát xuống, Hoàng Kim cổ thụ cùng Hoàng Kim mãnh hổ huyền tướng lập tức bị đánh nát, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Bùi Giản quỳ một gối xuống tại trong trường ấn, toàn thân máu me đầm địa, không có một tấc hoàn chỉnh cơ hội, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu, khí tức lộn xộn không gì sánh được. Phúc. Bùi Giản trong miệng phun ra máu tươi. Thiên Âm Kỳ đứng ở phía trên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một đôi mắt nhiều hơn mấy phần ảm đạm, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, bổ đao nàng nhắm mắt lại, thân thể từ phía trên rơi xuống phía dưới, lâm vào hôn mê. Nàng xác thực có hai đại lĩnh vực, nhưng là cái này Thương Thiên lĩnh vực, dính đến thiên đạo chi lực, lấy nàng thời khắc này tu vi, căn bản khó mà khống chế, lần này vận dụng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Ông. Theo Thiên Âm Kỳ rơi xuống, Thương Thiên lĩnh vực tan đi, Thương Thiên điện trở lại trong cơ thể của nàng. Thiên địa khôi phục trước đó dáng vẻ, to lớn quảng trường màu máu đã sớm bị vênh bạo, tòa tế đàn kia lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đáng tiếc Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Thiên Âm Kỳ, lần này gặp được đối phương hai đại lĩnh vực, nhưng là không có nhìn thấy đối phương thi triển đế thuật, ngược lại là có chút tiếc nuối. Ống tay áo của hắn vung lên, một đạo lực lượng đem Thiên Âm Kỳ thân thể nâng. Tạ Nguy Lâu nắm lấy ngày ra kiếm, nhìn về phía Bùi Giản, cười nhạt nói, ngươi đã dám đối với chúng ta động thủ, ta nghĩ ngươi hẳn là còn có một cái cự đại cậy bảo, nếu là ta không có đoán sai, ngươi cái này cậy bảo chính là tòa tế đàn này. Ánh mắt của hắn rơi vào trên quảng trường trên tế đàn kia. Cái này Bùi Giản biết hắn cùng Thiên Âm Kỳ, nhưng vẫn là lựa chọn động thủ, khẳng định không phải là bởi vì đối với mình tạo hóa cảnh tu vi có lòng tin. Tòa tế đàn này nhìn không đơn giản, phía dưới chấn áp đồ vật. Ha ha ha. Bùi Giản phát ra một đạo nhe răng cười thanh âm, hắn gian nan đứng dậy, ta nói, các ngươi hôm nay phải chết. Xoẹt. Hắn trong nháy mắt đem ngón tay cắm vào ngực, dùng sức kéo một cái, đem trái tim của mình kéo ra đến. Lấy trái tim ta, dẫn dắt thiên địa, bằng vào ta huyết đủ, hiến tế thần ma. Bùi Giản diện mục dữ tợn, dùng sức bóp, trái tim bạo liệt, hóa thành huyết vụ, tuôn hướng tế đàn. Chương 1065, Trường Sinh Thánh Nữ, xinh đẹp vô song. Chương 1065, Trường Sinh Thánh Nữ, xinh đẹp vô song. Ông. Tế đàn chấn động, huyết quang lấp lóe, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát, điên cuồng thôn phệ huyết vụ. Bùi Giản nhìn về phía tế đàn, nghiêm nghị nói, thay ta giết bọn hắn. Thành giao. Trong tế đàn, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ông. Bùi Giản thân thể lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, điên cuồng tuôn hướng tế đàn, bị tế đàn nhanh chóng thôn phệ. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn xem, hắn ngược lại là muốn nhìn, trong tế đàn này có dấu thứ gì. Vành. Tế đàn băng liệt, một cỗ cường đại uy áp bộc phát, Tạ Nguy Lâu lập tức bị đẩy lui mười mấy mét. Giống. Dưới tế đàn, một đạo tiếng gào thét vang lên. Một vị thân cao 3 mét, mọc ra cánh màu máu cùng huyết sắc song giác quái vật hình người lao ra, hắn hai con ngươi màu đỏ tươi, trên thân tràn ngập kinh khủng ma khí. Ân, huyết ma tộc. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy tôn này quái vật hình người thời điểm, hơi kinh ngạc. Trước đó hắn tại phương Bắc chi địa thời điểm, giết qua huyết ma tộc, chính là bộ dáng này, bất quá trước mắt tôn này huyết ma, đáng sợ hơn, trên thân ẩn có tôn giả chi uy. Đây là một tôn huyết ma tộc tôn giả. 3000 năm bản tọa rốt cục thoát khốn. Tôn này huyết ma phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong mắt lóe ra khát máu chi quang. Hắn vốn là Ma Châu huyết ma tộc tôn giả, 3000 năm trước, cùng Vương Thiên Nhân dò xét ma quật, kết quả lão già kia kém chút đem hắn hô chết. Hắn giận, dưới cơn nóng giận, giết tới Bổ Thiên Thành. Không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền bị đối phương trấn áp, nơi đây mang theo Vương Thiên Nhân lực lượng, hắn rất khó thoát khốn. Cái này một trấn áp, chính là 3000 năm tuế nguyệt. Cũng may đoạn thời gian trước, Vương Thiên Nhân vẫn lạc, lực lượng của đối phương đột nhiên biến mất, thêm nữa Bùi Giản tương trợ, này mới khiến hắn có cơ hội thoát khốn. Cũng liền thoát khốn thôi, còn không đáng đến kinh hỉ, ngươi như đến vĩnh sinh, hẳn là sẽ càng thêm vui vẻ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tôn này huyết ma. Tôn này huyết ma nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hắn ánh mắt màu đỏ tươi nói, bản tọa chính là huyết ma tôn giả, Bùi Giản trợ ta thoát khốn, hiến tế huyết nhục của hắn cho ta, ta sẽ thay hắn giết các ngươi. Một cái tôn giả, còn chưa đủ tư cách. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, bất quá thực lực ngươi cũng không tệ lắm, vì xuống thần phục, ta có thể bàn cho ngươi vĩnh sinh. Muốn chết. Huyết ma tôn giả ánh mắt khát máu, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, muốn một bàn tay đem Tạ Nguy Lâu vênh thành thịt nát. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ, tại huyết ma tôn giả đánh giết tới thời điểm, hắn trực tiếp tế ra vạn hồn tiên. Anh. Huyết ma tôn giả bàn tay đánh vào vạn hồn phiên bên trên, nhưng không có đem vạn hồn phiên đánh bay, ngược lại là hắn một trường chi lực, toàn bộ bị thôn vệ. Ân, đây là luân hồi giáo vạn hồn phiên. Huyết ma tôn giả ánh mắt ngưng tụ. Giống. Vạn hồn phiên bên trong, tà linh chi vương gào thét một tiếng, đại thủ đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được huyết ma tôn giả cổ. Thứ này không tốt, huyết ma tôn giả sắc mặt đổi biến, vô ý thức dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra. Tạ Nguy Lâu nói rút ra thần hồn, lưu lại nhục thân. Giống. Tà linh chi vương gào thét một tiếng, cánh tay chấn động, cưỡng ép đem huyết ma tôn giả thần hồn rút ra. Á, huyết ma tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn chính là cao cao tại thượng tôn giả. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại giống như con gà con bình thường, bị tà linh chi vương nắm lấy, không có lực phản kháng chút nào, thần hồn trực tiếp bị rút ra. Vâng. Tà linh chi vương bắt lấy huyết ma tôn giả thần hồn tiến vào vạn hồn phiên bên trong, hồn phiên chấn động, nhanh chóng chấn áp huyết ma tôn giả thần hồn. Huyết ma tôn giả được vĩnh sinh. Trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ không có thần hồn thi hải. Tạ Nguy Lâu nhìn trên mặt đất thi hải, hắn đối với thi hải buông tay, ma thủ dung hợp, trong lòng bàn tay con mắt hiện hiện, huyết mang lấp lóe, thôn vệ hắn. Tạ Nguy Lâu âm thầm đạo, ông. Ma thủ trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, điên cuồng thôn vệ huyết ma tôn giả huyết đục chi lực. Mấy hơi đằng sau, huyết ma tôn giả thân thể hóa thành một miệng, huyết đục, lực lượng, toàn bộ bị thôn vệ, chỉ còn lại có một viên huyết sắc nhận chữ vật. Trên ma thủ lại lần nữa hiện hiện rất nhiều ma văn, uy thế tăng cường không ít. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, ma thủ trở lại đan điền đằng sau, hắn thu hồi ngày ra kiếm cùng bạn hồn tiên, lại đem huyết ma tôn giả cùng đùi giản nhận chữ vật thu hồi. Hắn nhìn về phía Thiên Âm Kỳ, trong tay đối phương trường kiếm màu tím không sai, cách đó không xa Trảm Thiên Nguyệt Luân cũng lóe ra huyết mang, đây là một kiện đại đạo thánh khí, càng thêm bất phàm. Hưu, cả hai tựa hồ cảm giác được uy hiếp, quang mang lấp lóe, bay vào Thiên Âm Kỳ mi tâm. Tạ Nguy Lâu khẽ nhíu mày, hắn đi hướng Thiên Âm Kỳ, một tay lấy đối phương nâng lên, liền hướng về một cái phương vị phóng đi. Một lúc lâu sau, tự thủy khách sạn, Tạ Nguy Lâu tìm một cái không sai vị trí, đốt một chút mỹ thực rượu ngon, tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Trước đó chưa ăn no, hiện tại còn phải ăn thật ngon một trận. Ân. Tạ Nguy Lâu. Đúng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang quần dài trắng, giống như tiên trong họa nữ tử bình thường tiến vào khách sạn. Nàng dáng người tuyệt hảo, bên hông thắt dây lụa, lộ ra hoàn mỹ đường cong, ngọc váy bọc vào cặp đùi đẹp thon dài trực tiếp. Tóc dài đen nhánh, tùy ý rối tung, bộ mặt mang theo tơ chất mạng che mặt, lộ ra một đôi hơi có vẻ thanh lãnh con người, toàn thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nữ tử này, nhãn tình sáng lên, đây không phải trưởng sinh thánh nữ sao? Một đoạn thời gian không thấy, làm sao cảm giác vóc người này tốt hơn? Vẫn là như vậy xinh đẹp vô song, mau tới đây để cho ta sờ sờ cặp đùi đẹp. Vị nữ tử này chính là nhiều ngày không thấy trường sinh thánh nữ, đối phương vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là Tạ Nguy Lâu sớm đã nhìn hết hết thảy, mạng che mặt này có thể phòng trộm, nhưng không phòng được chính nhân quân tử. Trường sinh thánh nữ lông mày cao lại, hướng Tạ Nguy Lâu đi đến, ở một bên tòa hạ, một cỗ mùi thơm tuân hướng Tạ Nguy Lâu. Đem đồ của ta đưa ta. Trường sinh thánh nữ chậm rãi mở miệng, nàng còn nhớ thương nhẫn chữ vật của mình. Có thể, cầm trường sinh thánh địa đế kinh trao đổi. Tạ Nguy Lâu cho trường sinh thánh nữ rót một chén rượu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trường sinh thánh nữ nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Tạ Nguy Lâu nhìn sang trường sinh thánh nữ huyền chuyển dáng người, vậy ngươi để cho ta ăn một miếng. Trường sinh thánh nữ mặt lạnh lấy, không nói một lời. Tạ Nguy Lâu cười đổi đề tài, trước đó làm sao không thấy ngươi đi đại thánh mộ. Trường sinh thánh nữ bưng chén rượu lên, hờ hững nói, xảy ra chút việc. Ở Trung Châu thời điểm, nàng gặp phải canh ba sáng cường giả tập sát, kém chút ném đi mạng nhỏ, lúc này mới bỏ lỡ đại thánh mộ. Nàng đã biết được là ai mời ra canh ba sáng. Chính là nàng trường sinh thánh địa hậu tuyển thánh nữ Tần Tiên Nguyệt. Đối phương vẫn luôn đang ngó chừng thánh nữ vị trí, muốn đưa nàng thay vào đó. Đến mà không trả lễ thì không hay, bây giờ nàng cũng tốn hao giá cả to lớn, mời ra thiên điện sát thủ đi tập sát Tần Tiên Nguyệt. Nàng ngược lại là muốn nhìn ai sẽ chết trước. Xảy ra chút việc, có thể có thụ thương, để cho ta nhìn xem. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc đi bắt trường sinh thánh nữ đầu ngón tay. Người trường sinh thánh nữ thần sắc tức giận, lập tức né tránh. Trường sinh thánh nữ. Hợp thời, Thiên Âm Kỳ sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi tới, nhìn thấy trường sinh thánh nữ thời điểm, nàng có chút nhíu mày. Chương 1066, Thiên Chi Tiêu Nữ, tranh giành tình nhân. Chương 1066, Thiên Chi Tiêu Nữ, tranh giành tình nhân. Thiên Âm Kỳ. Trường sinh thánh nữ thần sắc đạm mạc nhìn về phía Thiên Âm Kỳ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Thiên Âm Kỳ trên người váy trắng thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, cái váy này làm sao có chút quen mắt. Nàng lập tức đứng dậy, trầm mặt nói ngươi cái váy này từ đâu tới? Thiên Âm Kỳ sửng sốt một giây, trong nháy mắt nghĩ đến cái váy này là trường sinh thánh nữ đoạn đường này đi tới, nàng đều đang bận bịu chữa thương, đã quên chuyện này. Cái váy này cũng không phải là vật tầm thường, xem như một kiện bảo vật, mà coi như thoải mái dễ chịu. Trường sinh thánh nữ nghiêm nghị nói, lập tức tởi cho ta xuống tới. Váy của nàng lại bị Thiên Âm Kỳ mặc lên người, đáng hận, thật sự là đáng hận. Đây tuyệt đối là Tạ Nguy Lâu cầu vật này thủ bút, bởi vì cái váy này ngay tại trong nhận chữ vật. Váy của ta, dựa vào cái gì để cho ta cởi ra? Ngươi làm sao không đem chính mình cởi ra? Thiên Âm Kỳ nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu là trước đó, nàng tự nhiên khinh thường mặc trường sinh thánh nữ váy, mặc lên người, nàng đều cảm giác buồn nôn. Nhưng là giờ khắc này, tăng trưởng sinh thánh nữ như vậy ngữ khí, nàng còn liền không thoát, tức chết đối phương. Đều là đại thế lực tiên tri tiêu nữ, lẫn nhau nhìn đối phương đều khó chịu, trước đó cũng từng có rất nhiều tranh đấu chém giết. Ngươi không biết xấu hổ, trường sinh thánh nữ nắm chặt nắm đấm, một cô uy áp bộc phát. Thiên Âm Kỳ ti không sợ chút nào, cười lạnh nói, không biết xấu hổ chính là ngươi. Tạ Nguy Lâu gặp hai nữ tranh chấp, chỉ cảm thấy phi thường có ý tứ, hắn đứng dậy, đội vàng hướng Thiên Âm Kỳ nói nương tử, ngươi vừa mang thai, thân thể không tốt, cũng không nên động thai khi à. Thiên Âm Kỳ thần sắc đọc lại, cam tức nhìn Tạ Nguy Lâu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Trường sinh thánh nữ hồ nghi nhìn lên trời âm cầu, tiếp theo trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi là vật gì tốt, còn không phải cho người khác mang bầu. Ngươi thân thể này bây giờ như vậy suy yếu, hay là đừng vọng động, coi chừng động thai khí. Im ngay. Thiên Âm Kỳ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trường sinh thánh nữ. Làm sao? Chuyện của mình làm, còn không cho người khác nói. Trường sinh thánh nữ dáng tươi cười không giảm. Váy của nàng, ngay tại chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong, ngay tại Tạ Nguy Lâu trên thân. Bây giờ cái váy này xuyên tại Thiên Âm Kỳ trên thân, hai người này nếu là không có sự tình gì, nàng vậy mới không tin. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trường sinh thánh nữ, phu nhân, ngươi cũng đừng ăn dấm, ngươi là người tới trước, ta sẽ không bội tình bạc nghĩa, sớm muộn cũng sẽ để ngươi mang thai 10 cái 8 cái. Ngươi cầu tặc. Trường Sinh Thánh Nữ nghe chút, em chút tức giận đến thổ huyết, nàng mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Thiên Âm Kỷ cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói chính là Tạ Nguy Lâu loại người này. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đều tại ta quá ưu tú, vậy mà để cho các ngươi như vậy tranh giành tình nhân, đáng tiếc thân thể ta kém một chút, có chút hư, nếu không, cam đoan sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Im ngay. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ đồng thời mở miệng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Chấn kinh. Một nam tử lại dẫn tới hai vị tiên tri tiêu nữ tranh giành tình nhân, là đạo đức không có hay là tính bạc mẹo. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhưng vào lúc này, một vị thân mang tăng bào màu trắng, tuấn mỹ như yêu hòa thượng tiến vào khách sạn, hắn một bàn tay dựng đứng ở trước ngực, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trên thân tản ra thánh khiết Phật quang. Yêu tăng vô tâm. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ nhìn thấy hòa thượng này thời điểm, không khỏi khẽ nhíu mày, cũng đình chỉ cãi lộn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, kinh ngạc nói, đại sư, khấu cung trung kỳ chi cảnh. Hòa thượng này cũng tấn cấp, bây giờ tu vi không kém, đã đạt tới khấu cung trung kỳ. Trước đó Vô Tâm cùng Phục Ang Nhu đi tìm cơ duyên, xem ra là tìm được. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười nồng đậm, Tạ huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ à? Chính là cái này tu vi, giống như có chút thấp, còn chưa nhập khấu cung đi. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, Tạ mộ giữa đường xuất ra, hoàn toàn chính là tán tu một cái, không bằng các ngươi những thế lực lớn này người, tu vi tự nhiên không địch lại các ngươi. Tán tu một cái. Tạ huynh trên người có luân hồi giáo đồ vật, nghe nói luân hồi giáo cũng không thánh tử a. Vô Tâm dáng tươi cười ấm áp. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Bây giờ rất nhiều người đều đang suy đoán, Tạ Nguy Lâu có phải hay không luân hồi giáo người. Luân hồi giáo cho đến tận này, cũng không thánh tử, chỉ có thánh nữ. Nhưng luân hồi giáo thần bí khó lường, ai cũng khó mà dò xét rõ ràng, nói không chừng người ta liền có một vị hành tẩu ở bên ngoài thần bí thánh tử. Tạ Nguy Lâu có thể cầm trong tay một thanh quỷ dị khó lường vạn hồn tiên, có lẽ có ít thuyết pháp. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, quái dị nhìn về phía Vô Tâm, ngươi là hoài nghi ta là luân hồi giáo thánh tử? Vô Tâm cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người, dĩ tạ nào đó bản sự, làm cái luân hồi giáo giáo chủ, cái kia hoàn toàn là dư xài về phần cái gì thánh tử, cũng không hiếm có. Vô Tâm ba người nghe đến đó thời điểm, có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Từ Tạ Nguy Lâu ngữ khí đến xem, mở miệng chính là giáo chủ, có chút không đem luân hồi giáo để ở trong lòng, lòng kính sợ hoàn toàn không có, tựa như căn bản cũng không phải là luân hồi giáo người. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, cười nói, kỳ thật Tạ mộ đối với đại sư lai lịch, càng hiếu kỳ hơn a. Tây Hoang chính là Phật môn chi địa, cùng Đông Hoang cách xa nhau trung vực đại lục, ta rất hiếu kỳ, Vô Tâm huynh là như thế nào tới. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Vô Tâm, cũng là có chút hiếu kỳ. Nghe đồn hòa thượng này thần bí khó lường, trên thân thậm chí có đại lôi âm kinh. Đại lôi âm kinh đến từ Tây Hoang Phật đế, hòa thượng này có thể là Tây Hoang người Phật môn, mà lại thân phận địa vị sẽ không thấp, có thể là Phật tử chi lưu. Vô Tâm giang tươi cười chỉ trệ, hắn lung túng nói, bần tăng cũng không phải là Tây Hoang người, cũng không có gì đại lôi âm kinh a. Tạ huynh cũng chớ nói lung tung, trước đó chính là có người nói hiệu nói bượng, hại bần tăng bị người một mực truy sát. Đại sư, khiêm tốn a. Hôm nay thừa dịp Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm đến nữ ở chỗ này, không bằng chúng ta đều là xuất gia đế kinh, lẫn nhau giao lưu một phen. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười. Đế kinh. Vô Tâm kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh cũng có đế kinh sao? Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ cũng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, các nàng ngược lại là chưa từng gặp qua Tạ Nguy Lâu sử dụng đế kinh, gia hỏa này lai lịch bí ẩn không gì sánh được, không biết phải chăng là có đế kinh. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, thực không dám giấu giếm, Tạ mộ trên người có nhiều bộ Phật môn đế kinh. Nhiều bộ Phật môn đế kinh. Vô Tâm nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Phật Như Lai đế kinh, Thích Giả Mưu Ni đại đế Thích Giả Mưu Ni đế kinh, A Di Đà Phật đại đế A Di Đà Phật đế kinh, cùng Điệu Tàng Vương Điệu Tạng kinh chờ chút, không biết ta những này có thể đem ra được. Vô Tâm lông mày nhíu lại, Tạ huynh, không có khả năng nói bừa a. Trong Phật môn cũng không những đại đế này. Chương 1067, Phương Tây Phật môn, Thánh Địa Linh Sơn. Chương 1067, Phương Tây Phật môn, Thánh Địa Linh Sơn. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm kỳ mặt lộ vẻ trầm tư. Các nàng mặc dù là Đông Hoang người, nhưng làm đại thế lực người, tự nhiên có tư cách hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Tại các nàng trong nhận thức biết, Phật môn cũng không những đại đế này, có thể thấy được Tạ Nguy Lâu tại nói hiệu nói bừa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, cười nhạt nói, Vô Tâm đại sư cảm thấy ta tại nói bừa. Vô Tâm ở một bên tòa hạ, chắp tay trước ngực, bần tăng mặc dù không phải cái gì Phật môn đại thế lực người, nhưng đối với Phật môn sự tình cũng hiểu biết không ít. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, an ngay nói thật, Tạ mộ trên thân có lẽ cũng không những này Phật môn đế kinh, nhưng ta nếu dám lời này, chính là có chỗ nhận biết. Vô Tâm nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, còn xin Tạ huynh nói thẳng, trong Phật môn, xác thực không có những đại đế này. Nhưng Tạ Nguy Lâu nâng lên những đại đế này, những kinh văn này, từ danh tự nhìn lại, lại tốt giống như thật cùng Phật môn có quan hệ. Trước đó Tạ Nguy Lâu liền đề cập qua trong đó một chút danh tự, hắn cũng cảm giác rất kỳ lạ, còn cố ý đi tra một chút điển tịch, đáng tiếc cũng không thu hoạch gì. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, có phải hay không nhận biết xảy ra vấn đề. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm đại sư, có biết Tây Hoang Phật môn thánh địa, Linh Sơn? Linh Sơn? Vô Tâm run lên một giây, lắc đầu nói, Tây Hoang chỉ có Phật Táng Cao Nguyên. Tạ Nguy Lâu cười nói, đây cũng là kỳ lạ. Tạ Mỗ nhìn qua một chút cổ lão điển tịch, trong điển tịch ghi chép, phương Tây Phật môn, thánh địa Linh Sơn, chính là Phật Tổ Phật Đà chỗ cư trụ, Như Lai Phật Tổ, Thích Giả Mưu Ni, A Di Đà Phật chính là ở lại trong đó. Linh sơn phía dưới có đại lôi âm tự, tiểu lôi âm tự, cũng có chư thiên đại Phật giấu tại trong đó. Vô Tâm nghe được trở nên thất thần, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tạ Nguy Lâu lời nói tựa như là thật, chẳng lẽ mình đã biết xảy ra vấn đề. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nói, liền nói cái kia đại lôi âm tự, Phật môn kinh văn vô số, trong đó có Tam Tạng Phật Đế Kinh, huyền diệu phi phạm. Theo thứ tự là Pháp Một Dấu, Tam Thiếm, Luân Một Dấu, Nói, Kinh Một Dấu, Lộ Quỷ, Tam Tạng Phật Đế Kinh, tổng cộng 35 bộ, 15.10044 quyển. Hắn lời nói sự tình, nửa thật nửa giả, có dấu hiện thế Tây Du chi luận, cam đoan có thể dọa người. Không thể không nói, Vô Tâm giờ phút này quả thật bị hù dọa. Tạ Minh, còn xin nói tiếp. Vô Tâm thần sắc có chút nghiêm trọng, Tạ Nguy Lâu nói như vậy, để trong lòng hắn chấn động, hắn cảm giác chính mình tựa hồ quên lãng thứ gì. Như đối phương nói tiếp, có lẽ có thể thể hồ quán đỉnh, để hắn hiểu ra. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ phát giác được Vô Tâm dị dạng, các nàng cũng là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tạ Nguy Lâu lời nói sự tình là thật? Như trong Phật môn, thật sự có nhiều như vậy đại đế, vậy liền dọa người. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, nhấm nháp một ngụm rượu ngon, thấm giọng một cái, Vô Tâm đại sư, làm hòa thượng không có khả năng lòng tham không đấy à? Tạ Mô nói khô cả họng, ngươi liền không có điểm biểu thị sao? Vô Tâm nghe vậy, không chút do dự, lập tức từ trong ngực móc ra một bản kinh thư đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là Phật môn một bộ Lôi Đạo Kinh Văn, còn xin Tạ Minh thiếu nạp. Hòa thượng này Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ chấn động trong lòng, căn bản không có ngờ tới, hòa thượng này vậy mà thật móc ra kinh văn. Bất quá chỉ là không biết là loại nào đẳng cấp kinh văn, hẳn là sẽ không là đế kinh. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận kinh văn này tên là Cực Đạo Lôi Thắng Kinh, hắn trực tiếp lật ra đến đọc, pháp không ngại trí, hóa chúng sinh cũng. Thiên lôi khẽ động, thủy nghệ sinh nha, pháp âm vừa nghe, xiển đạo gần thành, phương tây cực lạc, lôi táng chư thiên. Theo Tạ Nguy Lâu đọc lên kinh văn, Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ bỗng cảm giác đạo vận đánh tới, hình như có đại đạo chi lộ tại ở gần các nàng, kinh văn này thật không đơn giản. Các nàng lập tức bình hai, muốn tiếp tục hướng xuống nghe. Tạ Nguy Lâu nhưng không có đọc xuống, mà là khép lại kinh văn, hắn nhìn xem Vô Tâm, Vô Tâm đại sư, kinh văn này xuất từ Vô Lượng Thọ Kinh, cùng A Di Đà Phật đại đế có quan hệ. Ngoa tạo. Vô Tâm nghe chút, vô ý thức phát nổ một cái nói tục. Hắn vội vàng nói, Tạ huynh, bộ kinh văn này là bần tăng ngẫu nhiên đoạt được, ta giống như cầm nhầm, ngươi đem kinh văn cho ta cho ngươi mà khác. Kinh văn này đúng là hắn ngẫu nhiên đoạt được, cho đến tận này, hắn cũng lĩnh hội không thấu, lại càng không biết kinh văn này là ai sở hữu. Bây giờ nghe Tạ Nguy Lâu nói như vậy, hắn bỗng cảm giác rung động, kinh văn này thật chẳng lẽ cùng một vị Phật đế có quan hệ? A Di Đà Phật. Đây là bọn hắn người Phật môn thường xuyên mặc niệm Phật ngữ, như vậy đây là ý gì đâu? Tự nhiên là Vô Lượng Thọ Phật. Như vậy vấn đề tới, Vô Lượng Thọ Phật là ai? Đây là Phật môn trong truyền thuyết tồn tại thần bí. Cái này Vô Lượng Thọ Phật, chẳng lẽ lại chính là Tạ Nguy Lâu trong miệng A Di Đà Phật đại đế? Còn có Vô Lượng Thọ Kinh, hắn làm Tây Hoang người Phật môn, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua dạng này kinh văn. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Nếu không có số lượng thọ Phật chính là A Di Đà Phật đại đế, như vậy Tạ Nguy Lâu trong miệng Vô Lượng Thọ Kinh có thể là đại đế kinh văn. Mà hắn cho ra bản kinh văn này cùng đại đế kinh văn có quan hệ, cái này còn phải. Đến mặt dạn mày dày muốn trở về, Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, Vô Tâm đại sư, kinh văn này không có duyên với ngươi, chớ cưỡng cầu. Nói xong, hắn liền đem kinh văn thu lại. Vô Tâm mặt đen lên, chỉ cảm thấy thua thiệt lớn, cả người đều cảm giác dị thường khó chịu. Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Vô Tâm huynh, Phật môn sự tình chính là đại bí mật, không thể đối với người ngoài nói thẳng, tìm thời gian ta lại cùng ngươi nói một chút. Vô Tâm nghe chút, chợt cảm thấy có lý. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Tiên Âm Kỳ đều ở nơi này, Tạ Nguy Lâu nếu là nói tiếp một chút Phật môn đại sự, nói ra một chút Phật môn đại bí mật để ngoại nhân biết được, xác thực không tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thừa dịp Trường Sinh Thánh Nữ cùng Tiên Âm Đế Nữ đều ở nơi này, không bằng chúng ta tiếp tục chia sẻ một chút đế kinh, hoặc là chia sẻ một chút một ít ngoại bộ đế kinh tin tức. Vô Tâm trầm mặc một giây, ống tay áo của hắn bung lên, một đạo kim cương cháo xuất hiện, đem bốn người bao khỏa. Hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhà mình đế kinh chính là chuyển thừa chi pháp, không thể chia sẻ, bất quá có thể chia sẻ một chút còn lại đế kinh tin tức. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Chia sẻ đế kinh, xác thực không có khả năng, nhưng chia sẻ còn lại đế kinh tin tức, đây cũng là không có vấn đề. Tin tức liên hệ, tự nhiên là rất có cần thiết. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, đại sư trước tiên nói. Vô Tâm trầm ngâm nói, ta lần này cùng một vị bằng hữu đi dò xét một cái bí địa, vừa lúc biết được một chút liên quan tới kiếm đế kinh tin tức. Kiếm đế kinh? Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ con người co rụt lại. Kiếm đế là ai? Phóng nhãn Đông Hoang, lấy kiếm chứng đạo là đế giả, chỉ có một người, Vạn Kiếm Thánh Địa Kiếm Đế. Tạ Nguy Lâu cũng là trong mắt hơi hiếp, hắn cũng nhìn qua vô số Đông Hoang điện tịch, trong đó liền có ghi chép kiếm đế điện tịch. Kiếm đế chính là Vạn Kiếm Thánh Địa vô thượng đại đế, lấy kiếm chứng đạo, luyện chế Đại La Thiên Kiếm, sáng tạo kiếm đế kinh văn. Vô Tâm biết được kiếm đế kinh tin tức, hắn cùng Phục Cang Ưu, trước đó không phải là đi đảo Vạn Kiếm Thánh Địa mộ tổ đi. Chương 1068, Đế Kinh tin tức, Thương Thiên Đế Kinh. Chương 1068, Đế Kinh tin tức, Thương Thiên Đế Kinh. Vô Tâm thấp giọng nói, đúng là kiếm đế kinh, theo ta dò xét đến tin tức, này vô thượng đế kinh không đơn giản giấu tại Vạn Kiếm Thánh, còn giấu ở cái nào đó ly kiếm vực không xa khu vực thần bí. Hắn cùng Phục Cang Ưu đều nhìn Vạn Kiếm Thánh khó chịu, trước đó đi dò xét bí địa, đúng là Vạn Kiếm Thánh nơi nào đó mộ tổ. Bọn hắn còn đào ra một bộ Vạn Kiếm Thánh bán thánh thi hài, bất quá vật kia hắn không có đi cầm, bị Phục Cang Ưu tên kia cầm đi. Tên kia là gan thật lớn, nói là muốn đem nó luyện chế thành một kiện bảo vật, nếu là bị Vạn Kiếm Thánh biết, nhất định phải cùng Phục Thị khai chiến. bọn hắn tại cái kia trong bí địa biết được một chút liên quan tới kiếm đế kinh tin tức trọng yếu. Trường sinh thánh nữ vươn tay, một đạo sức mạnh huyền diệu tràn ngập, lại lần nữa ra cô trung quanh bình chướng, đàm luận đế kinh, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, không thể nhường cho ngoại nhân biết được. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, cao mày nói, ngươi nói bộ kinh văn kia, không phải là tại Vĩnh Hằng Cấm Khu đi? Kiếm vực, lại xưng kiếm châu, chính là vạn kiếm thánh vị trí một châu, vô cùng mênh mông, to lớn vô cùng. Chín đại cấm khu một trong Vĩnh Hằng Cấm Khu, cùng kiếm vực cách gần. Vô Tâm ôn hòa cười một tiếng, chính là chín đại cấm khu một trong Vĩnh Hằng Cấm Khu. Hắn cùng Phụ Cang Như biết được cái kia bộ đế kinh chỗ ở, cũng không dám vọng động, càng không có đi đánh đế kinh chủ ý, chính là bởi vì vật kia giấu ở trong cấm khu. Đây cũng là hắn sẽ mở miệng nói ra kinh văn tin tức nguyên nhân. Nếu là ở những khu vực khác, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lặng lẽ đi cướp đoạt, sẽ không để lộ ra mảy may tin tức. Nhưng là tại trong cấm khu, vậy liền khác biệt, dù cho tin tức truyền ra, ngoại nhân cũng không có biện pháp. Giống như Đông Hoang Kinh bình thường, thế nhân biết được nó tại tiên phần, nhưng người nào có thể lấy ra? Trước đó tiến về tiên phần nhiều cao thủ như vậy, còn không phải toàn quân bị diệt. Tạ Nguy Lâu im lặng nói ra, ngươi tin tức này, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếp, cấm khu chủ ý, ta ngược lại thật ra không dám đi đánh, bất quá tin tức này có thể truyền đi, để bạn kiếm thánh gấp quýnh lên. Vô Tâm vẻ mặt tươi cười, Bần Tăng đang có quyết định này. Hắn cùng Phụ Ca Ngưu tại kiếm vực thời điểm, đã từng gặp phải bạn kiếm thánh người, một đám lao ra hỏa đối bọn hắn triển khai tập sát, hắn kém chút đem mệnh đều ném đi. Đối với chuyện này, hắn một mực canh cánh trong lòng cực kỳ không thoải mái, đang định lộ ra điểm mánh liệu. Chỉ cần hắn truyền ra đế kinh tin tức, dù là đồ vật là tại trong cấm khu, vạn kiếm thánh đoán chừng đều sẽ cắn răng đi tìm, không có khả năng để cho mình đế kinh lưu lạc ở bên ngoài. Đến lúc đó lại được chết một nhóm vạn kiếm thánh địa chi người. Trường sinh thánh nữ cùng Thiên Âm Kỳ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm, hai người này đầy mình ý nghĩ xấu, hoàn toàn chính là cá mẹ một lứa, vạn kiếm thánh phải ăn thiệt thòi. Bất quá cái này cùng các nàng không quan hệ, vạn kiếm thánh như thiệt thòi lớn, các nàng thích nghe ngóng. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Bần Tăng đã nói ra một bộ đế kinh tin tức, hiện tại nên Tạ Minh. Trường sinh thánh nữ cùng Thiên Âm Kỳ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, các nàng ngược lại là hiếu kỳ, Tạ Nguy Lâu sẽ nói ra cái gì tin tức trọng yếu. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, nói Tạ Mộ trước đó đi đại thánh mộ, ngược lại là biết được một bộ tuyệt thế đế kinh tin tức. Vô Tâm nghe vậy, lắc đầu nói, nếu là Đông Hoang Kinh lời nói, Tạ Minh không cần lại nói. Đông Hoang đã tại tiên phần tin tức, bây giờ đã truyền ra, đây không phải cái gì đại bí mật, Tạ Nguy Lâu dù cho nói cho bọn hắn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cũng không phải là Đông Hoang Kinh. Ân, đó là một bộ nào đế kinh? Ba người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, Thương Thiên Đế Kinh. Thương Thiên Đế Kinh. Vô Tâm, Trường Sinh Thánh Nữ sửng sốt một giây. Thiên Âm Kỳ thì là con ngươi co rụt lại, nàng đội vàng đè xuống trong lòng cảm xúc, bất động thanh sắc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Chúng ta cũng không nghe qua bộ kinh văn này. Vô Tâm cùng Trường Sinh Thánh Nữ như mày, bọn hắn xác thực chưa từng nghe qua bộ kinh văn này. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía ba người, nói các ngươi có thể từng nghe nói Thương Thiên Đại Đế. Thương Thiên Đại Đế. Vô Tâm cùng Trường Sinh Thánh Nữ lộ ra vẻ không hiểu, Đông Hoang có vị đại đế này sao? Thiên Âm Kỳ chấn động trong lòng. Người khác có lẽ chưa từng nghe qua vị đại đế này tên, nhưng nàng nghe qua, mà lại biết được một ít chuyện. Nàng cùng vị kia đại đế có giống nhau thể chất, Thương Thiên Bá Thể. Tạ Nguy Lâu nói Đông Hoang bên trong, xác thực không có Thương Thiên Đại Đế, nhưng là phóng nhãn mênh mông thiên hoàng, tại cổ lao trong tuyến nguyện, thì là có một vị Thương Thiên Đại Đế, hắn sáng tạo Thương Thiên Đế Kinh, có thể trưởng thiên đạo chi lực, đế kinh bên trong, càng có một môn đế đạo quyền pháp, tên là Thương Thiên Đế Quyền, huyền diệu phi pháp, uy thế bá đạo. Thương Thiên Đế Kinh, Thương Thiên Đế Quyền. Thiên Âm Kỳ trong lòng đã kích thích vạn trượng sóng lớn. Thương Thiên Đế Kinh, nàng cũng không biết, nhưng nàng nắm giữ lấy một môn tuyệt thế đế quyền, chính là Thương Thiên Đế Quyền, đó là nàng bí mật lớn nhất. Nói đến kỳ lạ, nàng có thể nắm giữ môn kia quyền pháp, là vận khí tốt, cũng là bởi vì nàng có được Thương Thiên Bá Thể, càng bởi vì cái nào đó cấm khu. Nàng hiếu kỳ dò hỏi, không biết Tạ đạo hữu lời nói Thương Thiên Đế Kinh ở nơi nào. Nàng chỉ nắm giữ Thương Thiên Đế Quyền, nếu là mặt trên còn có một bộ Thương Thiên Đế Kinh, như vậy vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem tới tay. Có lẽ có thể tại Tạ Nguy Lâu nơi này tìm được đáp án. Tạ Nguy Lâu vừa nói láo, theo ta được biết, cái kia bộ đế kinh ngay tại chín đại cấm khu một trong thần ma chiến trường. Không có khả năng. Thiên Âm Kỳ vô ý thức mở miệng. Con cá, mắc câu rồi. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, cửa hàng lâu như vậy, không phải liền là các loại Thiên Âm Kỳ mở miệng sao? Ân. Vô Tâm cùng Trường Sinh Thánh Nữ đồng thời nhìn về phía Thiên Âm Kỳ, Thiên Âm Kỳ giọng điệu này, không thích hợp à? Tạ Nguy Lâu kinh ngạc hỏi, làm sao không có khả năng? Ta từ trong điện tịch biết được, cổ lao trong tuyến nguyệt, Thương Thiên Đại Đế tại thần ma chiến trường, quét ngang bắt phương, đối chiến vô số cường giả, nơi đó liền có hắn lưu lại khoáng thế đế kinh. Vô Tâm dáng tươi cười ấm áp nói, Thiên Âm Đế Nữ, ngươi tựa hồ đối với cái này Thương Thiên Đại Đế cũng có một chút hiểu rõ à? Xác thực rất kỳ lạ à? Hôm nay tất cả mọi người tại giao lưu mới, Vô Tâm đại sư cùng Tạ đạo hữu đã nói ra đế kinh tin tức, đế nữ cũng không nên che giấu. Trường Sinh Thánh Nữ cũng là vẻ mặt tươi cười. Thiên Âm Kỳ có chút nhíu mày, biết mình thất thố, lấy nàng tâm tính, đương nhiên sẽ không tùy tiện thất thố. Bất quá Tạ Nguy Lâu lời nói Thương Thiên Đại Đế, Thương Thiên Đế Kinh một thế, quá mức quỷ dị, này mới khiến nàng nhịn không được mở miệng. Làm sơ trầm mặc. Thiên Âm Kỳ nhân tiện nói, đối với Tạ đạo hữu trong miệng Thương Thiên Đại Đế, ta xác thực có chỗ nghe thấy, thiên thị trong điện tịch có một ít ghi chép, tại cổ lão trong tuyến nguyện, thiên hoang xác thực xuất hiện một vị Thương Thiên Đại Đế, phi thường thần bí. Nàng tiếp tục nói, vị kia Thương Thiên Đại Đế từng nhập qua chín đại cấm khu một trong hỗn độn chi hải, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, về phần Tạ đạo hữu lời nói Thương Thiên đại đế nhập thần ma chiến trường sự tình, trong điện tịch cũng không ghi chép, ta mới cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 1069, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 1069, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tạ Nguy Lâu nói điện tịch cổ lão vô số, có chỗ sai lầm cũng bình thường, bất quá Tạ Mộ biết được phần kia điện tịch, tuyệt đối không có vấn đề. Chín đại cấm khu một trong hỗn độn chi hải. Như Thiên Âm Kỳ lời nói làm thật lời nói, có lẽ cái kia hỗn độn chi hải lại cất giấu trọng yếu đồ vật. Bất quá muốn hoàn chỉnh Thương Thiên Đế quyền, sợ là còn phải ở trên trời âm cầu trên thân bỏ công sức, cấm khu quá hung hiểm, hắn tạm thời cũng không dám đi đánh cấm khu chủ ý. Thiên Âm Kỳ cũng trong bóng tối trầm tư. Như Tạ Nguy Lâu lời nói làm thật lời nói, cái kia thần ma chiến trường, nàng về sau có lẽ phải đi một chuyến. Vô Tâm cùng Trường Sinh Thánh Nữ cao mày, Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ lời nói, dính đến hai đại cấm khu, dù cho bên trong có đế kinh, bọn hắn cũng không dám vọng động. Bất quá nghĩ đến là tin tức cùng hưởng, bọn hắn lại có thể hiểu. Thật muốn có dễ dàng như vậy liền có thể đoạt được đế kinh, ai còn lại chia sẻ đi ra? Chính mình lặng lẽ cướp đoạt không tốt sao? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ cùng Thiên Âm Kỳ, nên hai vị. Trường Sinh Thánh Nữ nói, Quang Minh Thánh Quang Minh đế kinh, ngay tại Không Tử Thành. Tin tức này cũng không phải là chính nàng dò xét đến, mà là trên người vật kia nói cho nàng biết. Theo vật kia lời nói, Không Tử Thành bên trong có giấu mấy bộ đế kinh, thậm chí có nàng Trường Sinh Thánh Địa Trường Sinh Đế Kinh, năm đó Trường Sinh Đại Đế chứng đạo chi địa, liền tại Không Tử Thành. Không Tử Thành. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động. Trường Sinh Thánh Nữ lời nói Quang Minh Đế Kinh sẽ không giấu ở Không Chết Hiệu Cầm Đồ đi. Nếu là dạng này, có lẽ hắn về sau có thể đi tìm Không Chết Hiệu Cầm Đồ lao bản giao lưu trao đổi. Không đúng. Tạ Nguy Lâu đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt không gì sánh được vấn đề. Hắn vẫn đang ngó Trường Tiên Âm Kỳ trên người Thương Thiên Đế Quyền, muốn từ trên người đối phương ra tay, lại quên đi một cái nhân vật mấu chốt. Đó chính là Không Chết Hiệu Cầm Đồ lão bản, thần bí khó lường, biết được rất nhiều sự tình, chính mình vì sao không đi hỏi hỏi hắn đâu? Ngẫu nhiên quấy rầy một chút, cũng là rất có cần thiết. Có lẽ có thể từ cái kia lão bức đăng nơi đó đạt được mấu chốt tin tức. Đến ngươi. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Thiên Âm Kỳ. Thiên Âm Kỳ thần sắc bình tĩnh nói, Đế thị Táng Tiên Đế Kinh, cũng tại Tiên Phần. Đế thị Táng Tiên Đại Đế, tại Tiên Phần chứng đạo, tựa hồ lưu lại một ít gì đó, trong đó liền có Táng Tiên Đế Kinh. Nàng cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến tin tức này. Việc này Đế thị hẳn là cũng biết, bất quá Đế thị chưa bao giờ chuyển ra ngoài, không có ai sẽ ngu xuẩn đến đem truyền thừa kinh văn ở bên ngoài sự tình truyền đi, cho dù là tại cấm khu cũng không được. Trong thiên địa này, rất nhiều người nhập cấm khu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một chút người có đại khí vận, rất nhiều chuyện, rất khó nói. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, không khỏi nhìn về phía Vô Tâm ba người, một ít thế lực đế kinh lại bộc lộ ở bên ngoài, các ngươi vị trí thế lực đế kinh, có lẽ cũng sẽ như vậy. Trường Sinh Thánh Nữ thần sắc tự nhiên nói, đế kinh chính là đại đế sáng tạo, các đại thế lực đế kinh đều dựa vào truyền thừa thu hoạch. Đại đế loại nhân vật kia, sâu không lường được, nếu là đại đế đem đế kinh lưu tại còn lại chính là mang tiến hành đặc thù bố cục, cũng không phải rất khó lý giải. Có đạo lý. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Vô Tâm nhẹ nhàng phất tay, bao phủ bốn người lực lượng cương cháo tán đi. Tin tức chia sẻ hoàn thành, không có khả năng nói tiếp bằng không mà nói, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Tạ Nguy Lâu nói không nói mặt khác mọi người uống rượu đi. Sau nửa canh giờ, bộ thiên trên thành phương xuất hiện từng chiếc cổ lao chiến thuyền. Các vị đạo hữu, tiến hội sắp bắt đầu, xin mời đạp vào ta bộ thiên giáo chiến thuyền, theo ta trở nhập bộ thiên giáo. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, truyền khắp cả tòa bộ thiên thành. Trong khách sạn, Tạ Nguy Lâu nói sau đó đi và trời giáo nhìn xem. Thiên Âm Kỳ cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, cái kia buổi giản. Tốt. Tạ Nguy Lâu truyền âm hồi phục một chữ. Thiên Âm Kỳ trong lòng minh ngộ, không có tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn chu sát bộ thiên thành thành chủ, việc này tất nhiên không đạt được, dù sao bọn hắn đi qua phủ thành chủ, đối phương liền vẫn. Chính là không biết bộ thiên giáo hội xử lý chuyện này như thế nào. Bốn người đi ra khách sạn. Phía trên chiến thuyền lơ lửng, đang có rất nhiều đến bộ thiên thành tu sĩ, phi thân mà lên, đập vào chiến thuyền. Tạ Nguy Lâu bốn người cũng không có do dự, thân ảnh khẽ động, đi vào trong đó trên một chiếc chiến thuyền. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang đạo bào màu xanh, lưng đeo kiếm gỗ đào nam tử tuổi trẻ đi tới. Người này chính là Mộ Thanh Dương, trước đó là về với bụi đất cực cảnh, bây giờ đã tấn cấp khấu cung, ngược lại là bất phàm. Vô Tâm ôn hòa cười một tiếng, hôm nay đi ngươi bộ thiên giáo ăn tiệc, sợ là phải gặp một trận đánh đập a. Mộ Thanh Dương sửng sốt một giây, bật cười nói, Vô Tâm đại sư yên tâm, ta bộ thiên giáo hôm nay thiết tiến, tất nhiên sẽ không làm loạn. Vô Tâm lắc đầu nói, bộ thiên không dậy nổi làm loạn, nhưng những người khác liền nói không chừng. Hắn không khỏi nhìn về phía đối diện một chiếc chiến thuyền, Vạn Kiếm Thánh Tử ngay tại phía trên, đối phương con mắt thần lạnh leo theo dõi hắn cùng Tạ Nguy Lâu. Ánh mắt kia, liền tựa như là bọn hắn đối phương mộ tổ bình thường, có chút làm người ta sợ hãi a. Mộ Thanh Dương yên lặng cười một tiếng, không có nhiều lời cái đề tài này. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn quyền nói, chúc mừng Tạ Minh, bây giờ Tạ Minh đã là Đông Hoang Hoàng Triều Trấn Tây Hầu, để cho người ta kính nể a. Trường Sinh Thánh Nữ bọn người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Việc này bọn hắn đã biết được, bây giờ Tạ Nguy Lâu, thân phận thật không đơn giản, lưng tựa Đông Hoang Hoàng Triều, còn có luân hồi giáo bóng dáng, liền rất quỷ dị. Không thể không nói, Đông Hoang Hoàng Triều, tâm thật to lớn. Hư danh thôi. Tạ Nguy Lâu ra vẻ khiêm tốn phất phất tay, nụ cười trên mặt cũng rất nồng đậm, thích nghe, nhiều lời. Hiu. Lập tức lại có mấy đạo nhân ảnh phi thân mà lên, Phục Vân Thiên, Trường Sinh Thánh Tử, Thuần Dương Thánh Tử, Tiệt Tiên Thánh Tử, Đế Thị Đế Tử đều là ở trong đó. Tạ Nguy Lâu lặng yên vận chuyển công pháp, thu liễm khí tức trên thân, cũng không thể để Phục Vấn Thiên gia hỏa này có chỗ phát giác. Hắn tu luyện đấu chiến đế pháp, đối phương cũng tu luyện pháp này, cố thế kia, nếu không ẩn tàng, đối phương có thể rõ sẽ đến, thậm chí sẽ hoài nghi hắn chính là trước đó cái kia Nhàn Quân Lâm. Các vị đạo hữu, Mộ Thanh Dương đối với Phục Vấn Thiên bọn người cười chào hỏi. Ân. Phục Vấn Thiên bọn người nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu bốn người trên thân, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, nhưng không có nói thêm cái gì. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, làm sao không thấy được Hi cô nương cùng Đế Uyên cô nương? Đúng rồi, Thuần Dương Thánh Nữ, Thiệt Tiên Thánh Nữ cũng không có tới sao? Phục Vấn Thiên bọn người mặt đen lên, không nói một lời. Gia hỏa này đang đánh bọn hắn đế nữ, thánh nữ chủ ý, là thật đáng hận a. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu trắng áo vải thô, tướng mạo thường thường nữ tử xuất hiện tại trên chiến thuyền, nàng chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi bình tĩnh, giống như một dòng thanh tuyền. Vốn là bình thường khuôn mặt, thuộc về bị lãng quên tồn tại, nhưng nàng đứng ở trong đám người, giờ phút này xác thực thành là dễ thấy nhất tồn tại, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cho dù là ở đây xinh đẹp vô song trường sinh thánh nữ cùng thiên âm kỳ, tựa hồ cũng kém mấy phần. Diệp Thiên Tiêu. Phục Vấn Thiên bọn người nhìn chăm chú Diệp Thiên Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Một kẻ phàm thể, thiên phú bình thường, tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, tu vi lại vào khấu cung hậu kỳ, liền rất đáng sợ. Phóng nhãn các đại thế lực trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Diệp Thiên Tiêu một người bước vào khấu cung hậu kỳ. Còn lại thiên chi tiêu tử, giống như bọn hắn ở đây phần lớn người, đều mới khấu cung trung kỳ. Diệp Thiên Tiêu, đây mới thật sự là Thiên Tiêu. Gặp qua trưởng công chúa. Mộ Thanh Dương ôm quyền thi lễ một cái. Diệp Thiên Tiêu đối với đám người nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt của nàng tại Tạ Nguy Lâu trên thân lưu lại một lát, liền rời đi ánh mắt. Chương 1070, thứ không dám dầu dếm, cũng không cậy vào chương 1070, thứ không dám dầu dếm, cũng không cậy vào lâu trường đốt nửa nén nhang. Đến đây dự tiệc tu sĩ, đều là đã leo lên chiến thuyền. Mộ Thanh Dương khua tay nói, khởi hành. Ông, nhiều chiếc chiến thuyền nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Bộ Thiên Giáo, ở vào Bộ Thiên Thành địa giới, nhưng xác thực vị trí, cũng không ở trong thành, mà ở ngoài thành trăm dặm chi địa một mảnh to lớn trong bí cảnh. Trên chiến thuyền, Vô Tâm cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, Tạ Minh, hôm nay mặc dù là Bộ Thiên Giáo thiết yến, nhưng khẳng định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Ta nhìn cái kia Vạn Kiếm Thánh Tử cực kỳ không vừa mắt, không bằng nhân cơ hội này đem hắn triệt để diệt trừ. Trước đó tại kiếm vực thời điểm, Vạn Kiếm Thánh đối với hắn triển khai rất nhiều tập sát, không ít lao ra hỏa đều hiện thân, hoàn toàn chính là đem hắn vào chỗ chết truy sát. Nếu không phải hắn có mấy phần bản sự, đoan chừng đã sớm biến thành một bộ thi thể. Hắn đối với cái này Vạn Kiếm Thánh tự nhiên là hận thấu xương, nhất định phải để Vạn Kiếm Thánh trả giá một chút. Thì như chu sát Vạn Kiếm Thánh Tử. Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Vô Tâm đại sư, thực không dám giấu giếm, bây giờ Tạ Mỗ cũng không chỗ dựa gì à? Trước đó trên thân còn có mấy cỗ thi hải, đáng tiếc đều bị hủy, còn có cái kia ỷ trượng lớn nhất Vạn Hồn Thiên cũng trả trở về. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tự nhiên không tin Tạ Nguy Lâu chuyện ma quỷ. Cái gọi là tàng chuyết ba phần, giống hắn cùng Tạ Nguy Lâu người như vậy, lấy ra kỳ nhân át chủ bài, thường thường đều không phải là át chủ bài mạnh nhất. Át chủ bài mạnh nhất, bình thường sẽ không tùy tiện gặp người, dù cho gặp người cũng phải chạm thảo trừ căn. Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Vô Tâm đại sư, ngươi cái kia tà dị bản thờ Phật cho ta mượn một đoạn thời gian như thế nào? Đến lúc đó ta có chỗ cậy vào, ngươi ta sẽ cùng đi ra ngoài tay, triệt để đem Vạn Kiếm Thánh Tử tai họa này diệt trừ. Vô Tâm khẽ miệng giật một cái, lập tức rời đi ánh mắt, gia hỏa này vẫn còn đang đánh hắn tòa kia bản thờ Phật chủ ý. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Trường Sinh Thánh Tử bọn người, nghe nói các ngươi trước đó tại Kình Thiên Thành cùng người chém giết, tựa hồ bị thiệt lớn. Trường Sinh Thánh Tử trầm ngâm nói, là cái kia Ma Châu Nhàn Quân Lâm, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, chúng ta 6 người liên thủ, lại không phải là đối thủ của hắn. Nhàn Quân Lâm Mộ Thanh Dương ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Kình Thiên Thành phát sinh sự tình, hắn đã biết được, ma đầu kia vậy mà đi tới Bộ Thiên Châu, ngược lại để người kinh ngạc. Bất quá trong đó một ít chuyện, cũng làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Trường Sinh Thánh Tử nhìn về phía Mộ Thanh Dương, nhắc tới cũng xảo, ma đầu kia lại Bộ Thiên Giáo lớn truyền tống thuật, chẳng lẽ lại hắn thân phận thật sự là Bộ Thiên Giáo người? Theo bọn hắn đến tiếp sau lấy được tin tức, lúc đó Bộ Thiên Giáo Thánh Tử cùng trưởng lão đã chạy tới, nhưng là chẳng biết tại sao, cũng không đuổi theo giết ma đầu kia. Ma đầu kia lại Bộ Thiên Giáo bí thuật, Bộ Thiên Giáo người cũng không có đối với hắn triển khai tập sát, cái này có chút không đúng. Phục Vấn Tiên mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương lắc đầu nói, đối với việc này, ta cũng có chút không hiểu, bất quá phía trên các trưởng lão có an bài khác. Vô luận là những thế lực lớn khác hay là Bộ Thiên Giáo, đối với truyền thừa bí thuật đều cực kỳ coi trọng, nếu là ngoại nhân tập được bí thuật, Bộ Thiên Giáo đương nhiên sẽ không đáp ứng, lại dốc hết toàn lực đi diệt trừ. Nhưng là lần này, ma đầu kia lại thi triển ra lớn truyền tống thuật, các trưởng lão thậm chí không có xuất thủ tập sát, cái này rất không thích hợp. Đây cũng là để hắn cảm thấy không hiểu địa phương. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có suy đoán, có lẽ việc này cùng Bộ Thiên Giáo đại nhân vật có quan hệ. Ma đầu kia, đoán chừng là được một vị đại nhân vật nào đó chỉ điểm. Vô Tâm hơi kinh ngạc, ma đầu kia bất phàm như thế sao? Trường Sinh Thánh Tử đám người thực lực, đương nhiên sẽ không yếu, nhiều người như vậy liên thủ, lại còn tại ma đầu kia trong tay bị thiệt lớn. Đây cũng là để hắn đối với ma đầu kia có chút hiếu kỳ. Phục Vấn Tiên ngưng tiếng nói, chiến lực của hắn rất là đáng sợ, nhục thân cũng có thể so với tạo hóa bảo khí, mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Tạ đạo hữu có thể tới liều mạng nhục thân. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân. Bọn hắn đã biết được một chút đại thánh mộ tình huống. Tạ Nguy Lâu có thể cùng tạo hóa cảnh hắc dực cùng kỳ liều nhục thân chi lực của hắn, tất nhiên là bá đạo không gì sánh được, đủ để so sánh tạo hóa bảo khí. Ma đầu kia nhục thân có thể so với tạo hóa bảo khí. Trường sinh thánh nữ bản năng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ma đầu kia nhục thân có thể so với tạo hóa bảo khí, Tạ Nguy Lâu nhục thân cũng có thể so sánh tạo hóa bảo khí, lại Tạ Nguy Lâu trên thân cũng có ma khí, là trùng hợp sao? Hay là nói kỳ thật chính là một người? Nàng không nói có bao nhiêu hiểu rõ Tạ Nguy Lâu, nhưng nàng biết gia hỏa này ưa thích che che lấp lấp, ưa thích đổi danh tự, giả heo ăn thịt hổ. Nói không chừng cái kia Nhan Quân Lâm chính là Tạ Nguy Lâu gia hỏa này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng. Tạ Nguy Lâu thấy mọi người nhìn mình, hắn lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng cái kia Nhan Quân Lâm giao thủ qua, cũng bị thất thế. Tạ Minh cũng cùng Nhan Quân Lâm giao thủ qua. Đám người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu theo dệt vô cớ nói năm đó Tạ Mộ cũng đi qua Ma Châu, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút ma tộc công pháp, lúc này mới tu ra một thân ma khí, cũng là vào lúc đó, cùng cái kia Nhan Quân Lâm giao phong qua, bị thiệt lớn. Đám người nghe vậy, cũng không cảm thấy Tạ Nguy Lâu lời nói lớn bao nhiêu vấn đề. Gia hỏa này xác thực nắm giữ lấy ma khí, khẳng định là tu luyện qua ma tộc công pháp, hắn nếu là ở Ma Châu cùng cái kia Nhan Quân Lâm giao phong qua, cũng có thể lý giải. Để bọn hắn khiếp sợ là, Tạ Nguy Lâu gia hỏa này, vậy mà cũng tại trong tay đối phương ăn phải cái lô bốn. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, đến cùng là hạng người gì, mới có thể để cho Tạ Nguy Lâu gia hỏa này ăn thiệt thòi. Trường Sinh Thánh Tử nói ma đầu kia nếu tại Bổ Thiên Châu hiện thân, vậy hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ lần này Bổ Thiên giáo yến hội. Đúng a? Lời này vừa nói ra, đám người vô ý thức nhìn một phía. Ma đầu kia tại Bổ Thiên Châu xuất thủ qua, sao lại bỏ lỡ trận này náo nhiệt? Phục Vấn Tiên quan sát bốn phía chiến thuyền, lông mày nhíu lại, hắn giống như cũng không tới đây. Ma đầu kia trên người có một cỗ kỳ lạ thế, cùng hắn tu luyện đấu chiến đế pháp chi thế có chút tương tự, như đối phương hiện thân, hắn hẳn là có thể cảm giác được. Bất quá nếu là đối phương có đặc thù thu liễm chi pháp, vậy hắn ngược lại là rất khó dò xét đi ra. Thiên Âm Kỳ ánh mắt rơi vào trên một chiếc chiến thuyền, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không. Hiện trường còn có một vị thâm tàng ma khí người, là thiên ma tộc khí tức, nàng nói cũng không phải là Tạ Nguy Lâu, mà là đối diện chiếc chiến thuyền kia bên trên một vị thân mang áo bào đen, tướng mạo thường thường nam tử. Chẳng lẽ mình trước đó thật không có chu sát kẻ này? Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng không khỏi có chút ngưng trọng. Phục Vấn Tiên bọn người trong nháy mắt dọc theo Trường Sinh Thánh Nữ ánh mắt nhìn, vừa mới bắt gặp vị kia tướng mạo thường thường nam tử mặc hắc bào. Bọn hắn vô ý thức nghĩ đến trước đó Nhan Quân Lâm, một bộ áo bào đen, tướng mạo thường thường. Ân. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm vị nam tử mặc hắc bào kia, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Nam tử mặc hắc bào phát giác được ánh mắt của mọi người, hắn thuận nhìn qua, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chương 1071, vào Bổ Thiên giáo, gặp A Hoàng núi. Chương 1071, vào Bổ Thiên giáo, gặp A Hoàng núi ngoại tảo. Ánh mắt này Tạ Nguy Lâu cảm giác được người áo đen kia ánh mắt, trong lòng không khỏi phát nổ cái nói tụng. Ánh mắt này, Nhan Quân Lâm tên kia thật tới. Bất quá tựa hồ có chút không đúng. Giờ phút này đối phương tình huống có chút không đúng, hắn có thể cảm giác được, Nhan Quân Lâm trên thân mang theo một cỗ rất tinh tường thiên ma tộc khí tức, chỉ là đối phương thân thể này tựa hồ rất không thích hợp. Tuyệt đối là hắn. Phục Vấn Tiên bọn người phát giác được người kia ánh mắt, vô ý thức cảm thấy, đó là một loại nhằm vào bọn họ dáng tươi cười. Dù sao trước đó tên kia mới đưa bọn hắn đánh cho một trận, hiện tại lộ ra khiêu khích chi sắc, hoàn toàn có thể lý giải. A Vô Tâm nhìn chăm chú Nhan Quân Lâm, cau mày nói, người này tu vi có chút sâu không lường được a. Lại khó mà dò xét đi ra, trên người hắn có dấu bảo vật. Tạ huynh, ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Nam tử mặc hắc bào cho Tạ Nguy Lâu truyền âm. Không sai, hắn chính là Nhan Quân Lâm. Cái này Bổ Thiên giáo thiết yến, rất nhiều thiên chi tiêu tử đều tới đây, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trận này náo nhiệt. Ở đây nhìn thấy Tạ Nguy Lâu, lão bằng hữu gặp mặt, cũng coi là không sai thu hoạch. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, không thèm để ý đối phương. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, bây giờ Nhan Quân Lâm có bao nhiêu cân lượng, có lẽ tiến vào Bổ Thiên giáo đằng sau, có thể gặp chứng một phen. 2 phút đồng hồ sau, chiến thuyền đến một mảnh to lớn trên dãy núi. Tại Cửu Tiêu bên trong, có một đạo vết rách to lớn, trong vết rách lóe ra màu xám chi quang, đây là Bổ Thiên giáo lối bảo, Thiên Chính Ấn. Thiên Chính Ấn. Đám người nhìn về phía trên vết rách. Đạo vết rách này to lớn vô cùng, vạn cổ tuyết nguyệt, khó mà khép lại. Mà ở trong đó thì là có một cái cự đại bí cảnh, đó là Bổ Thiên giáo chỗ ở Thiên Chi Ấn mang theo rất nhiều cổ lão đại trận cùng cấm chế, còn có cường giả trấn nhiếp phụ cận, ngoại nhân nếu là dám mạnh mẽ xuống tới, sẽ bị trong nháy mắt ép thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Mộ Thanh Dương lấy ra một tấm lệnh bài, ống tay áo vung lên, lệnh bài bay vào Thiên Chi Ấn. Ông. Sau một khắc, Thiên Chi Ngấn bên trong, thất thải chi quang lấp lóe, đại trận cùng cấm chế nhau nhau tán đi. Đi. Mộ Thanh Dương phất tay. Chiến thuyền trong nháy mắt xông vào Thiên Chi Ngấn, biến mất tại vùng tiên địa này. Cũng không lâu lắm, chiến thuyền xuyên qua Thiên Chi Ngấn, xuất hiện tại một tòa to lớn trong bí cảnh. Nơi đây sơn nhạc vô số, cây xanh đông đảo, bốn phía mây mù lở lở, bạch hạc bay múa, thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm, đạo vận tiềm ẩn, thất thải chi quang lấp lóe, huyền diệu khó lường, giống như nhân gian tiên cảnh. Mà ở phía trước mấy vạn mét chi địa thì là có một tòa càng thêm to lớn thất thải thần sơn. Trên thần sơn, lầu các kiến trúc vô số, tiên quang hiện hiện, mở mịt bức hơi, sáng chói loa mắt, tại tòa kia thất thải thần sơn trung quanh, còn lơ lửng vô số sơn nhạc. Hoa Hoàng Sơn. Đám người nhìn chăm chú xa xa tòa kia thất thải thần sơn, thần sắc cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Hoa Hoàng Sơn, mãi Hoa Hoàng Đại Đế chứng đạo chỗ, núi này năm đó liền cực kỳ bất phàm, linh vận tiềm ẩn trong đó. Tại Hoa Hoàng Đại Đế chứng đạo đằng sau, núi này thụ đại đạo tẩy lễ, đã thông linh, thậm chí tại lúc đó liền tiến hóa thành một tôn đại đạo thanh khí. Hoa Hoàng Sơn chính là Bổ Thiên giáo chủ sơn, trên đó còn có một tôn cực đạo đế khí, Bổ Thiên Thạch. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt, Hoa Hoàng Sơn nhận cực đạo đế khí Bổ Thiên Thạch lực số lượng phúc phận, vẫn tại không ngừng tiến hóa. Bây giờ đã từ đại đạo thanh khí, tấn cấp thành một tôn chuẩn đế khí. Bảo bối a. Vô Tâm nhìn chằm chằm Hoa Hoàng Sơn, trong mắt lóe lên từng luồng ánh sao. Nếu có thể đem ngọn núi này đào đi, vậy liền Nưu Xoa gặp phải cường địch, trực tiếp tế ra núi này, ai có thể ngăn cản? Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Vô Tâm, hoa thượng này lá gan thật to lớn. Núi này đã tiến hóa thành chuẩn đế khí, để cho người ta kính sợ a. Đám người nhìn chăm chú Hoa Hoàng Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Bổ Thiên giáo vạn cổ tuế nguyệt, sừng sững không ngã, là có nguyên nhân vẹn vẹn cái này Hoa Hoàng Sơn, liền không người nào có thể công phá, ai dám đối với Bổ Thiên giáo độc thủ? Mộ Thanh Dương khẽ cười nói, yên tâm, Hoa Hoàng Sơn tuy là một tôn chuẩn đế khí, nhưng nó sẽ không áp chế mọi người. Chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Hoa Hoàng Sơn phóng đi. Mấy hơi đằng sau, chiến thuyền tiến vào Hoa Hoàng Sơn, giáng lâm tại trên một quảng trường khổng lồ, trung quanh quảng trường đều là cổ lão thần bí đại điện. Tại quảng trường cuối cùng, còn có nghiêng một đầu nghiêng đi lên bậc thang, phía trên có càng nhiều kiến trúc. Giờ khắc này ở trên quảng trường, đứng đấy một vị thân mang áo bào trắng nam tử tuấn mỹ, hắn chính là Bổ Thiên giáo thánh tử. Tạ Nguy Lâu bọn người nhao nhao rời đi chiến thuyền. Mộ Thanh Dương đối với Bổ Thiên thánh tử hành lễ nói, gặp qua thánh tử. Bổ Thiên thánh tử khẽ cười nói, Thanh Dương sư đệ, chuyện nơi đây giao cho ta là được, ngươi mang đám kia mới tới đệ tử đi công việc nhập giáo sự tình đi. Lần này đến đây người, có một nắm là Bổ Thiên giáo chọn lựa người trẻ tuổi, sau ngày hôm nay chính là Bổ Thiên giáo đệ tử. Tuân mệnh. Mộ Thanh Dương hành thi lễ, lập tức mang theo một nhóm người trẻ tuổi rời đi. Bổ Thiên thánh tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, ôn hòa cười nói, sau đó ta mang các vị đạo hữu đi yến hội tổ chức chi địa. Ân. Đám người gật gật đầu. Bổ Thiên thánh tử ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ trên thân, hắn mở miệng nói, Bùi Giản là chết bởi Tạ đạo hữu cùng Thiên Âm đến nữ chi thủ đi. Bùi Giản là Bổ Thiên thành thành chủ, hay là Bổ Thiên giáo trưởng lão, đối phương vẫn lạc một khắc này, ở vào Bổ Thiên trong giáo hồn bại liền nát. Tại thời điểm này, Bổ Thiên giáo đã biết được đối phương tử vong sự tình, thậm chí đã tra rõ ràng hết thảy. Đám người không khỏi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ, hai người này giết Bùi Giản. Đối với Bùi Giản thân phận, bọn hắn ngược lại là biết, đó là Bổ Thiên giáo thành chủ, hay là Bổ Thiên giáo trưởng lão. Đối phương lại bị hai người giết, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, không biết Bổ Thiên giáo nên xử lý như thế nào việc này. Tạ Nguy Lâu ngạc nhiên nhìn xem Bổ Thiên thánh tử, Bùi Giản thành chủ chết. Không có khả năng a. Trước đó chúng ta còn tại cùng uống trà đâu. Người đúng là chết bởi chúng ta chi thủ, nhưng ta không thừa nhận, ngươi có thể như thế nào? Thiên Âm Kỳ lạnh nhạt nói, Bùi Giản thành chủ, làm tạo hóa hậu kỳ cường giả, chúng ta làm sao có thể giết hắn? Bổ Thiên thánh tử nhìn thật sâu hai người một chút, cười nhạt nói, vậy hẳn là không phải hai vị. Bổ Thiên giáo đã tra rõ ràng, Bùi Giản cái chết chính là hai người cách làm, bất quá bọn hắn còn tra được những chuyện khác. Có thể nói Bùi Giản cái chết là gieo gió gặt bão, Bổ Thiên giáo cũng không có phái ra đội chấp pháp. Tạ Nguy Lâu bây giờ là Đông Hoang hoàng triều trấn Tây Hầu, Thiên Âm Kỳ cũng là thiên thị đế nữ, hai người thân phận đều không đơn giản. Bổ Thiên giáo nếu là truy cứu việc này, như vậy đến lúc đó Đông Hoang hoàng triều cùng thiên thị cũng sẽ trái lại truy cứu Bổ Thiên giáo. Người ta thụ Bổ Thiên giáo mời, đến đây dự tiệc, kết quả tại Bổ Thiên giáo địa bàn, gặp phải Bổ Thiên giáo một cái tạo hóa hậu kỳ xuất thủ tập sát, cái này truyền đi, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tạ Nguy Lâu cười cười, không có nhiều lời. Bổ Thiên thánh tử nói các vị đạo hữu, đi theo ta. Đám người đi theo Bổ Thiên thánh tử rời đi. Chương 1072, danh ngạch có hạn, luận bàn một chút. Chương 1072, danh ngạch có hạn, luận bàn một chút. Bổ Thiên giáo. Trong một tòa đại điện, một vị thân mang màu hồng váy dài, nữ tử tóc hai bù xù ngay tại một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên trên thân dong rồi. Sư phụ, Ti Vân Âm tiện nhân kia đã vào Bổ Thiên giáo, còn có cái kia vô sư cùng Thiên Âm cũng tới. Nữ tử váy hồng sắc mặt thường hồng, thanh âm phát run, trong mắt lại mang theo vài phần âm trầm vẻ hoạt động. Nàng gọi Ti Tuyết Mị, là Ti quan cháu gái, Tư gia truyền đến tin tức, gia gia của nàng chết, việc này cùng Ti Vân Âm thoát không khỏi liên quan. Mà cái kia vô sư cùng Thiên Âm, trước đó giúp Ti Vân Âm, chu sát tứ phương điện hai vị điện chủ, cũng rất đáng hận. Giờ phút này nàng đối với ba người này tràn ngập hận ý, hy vọng sư phụ của mình có thể giúp nàng xuất thủ. Nam tử trung niên, tên là Ân Triệu, tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi, chính là Bổ Thiên giáo trưởng lão. Ân Triệu nắm nuốt Ti Tuyết Mị cánh tay, dáng tươi cười âm trầm nói ra, Ti Vân Âm, sâu kiến thôi, dù cho Bạch trưởng lão thu nàng làm đồ, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là mặt khác hai người kia, lai lịch cũng không nhỏ. Ti Tuyết Mị sửng sốt một giây, lắc lư một cái bờ mông, hỏi, bọn hắn là ai? Ân Triệu cười lạnh nói, Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Thị đến nữ Thiên Âm Kỳ. Cái gì? Lại là bọn hắn? Ti Tuyết Mị sắc mặt đột biến, nếu là hai người này nói, như vậy nàng người sư phụ này, sợ là sẽ không vì nàng ra mặt. Ân Triệu trong mắt u quang lấp lóe, tứ phương điện những năm gần đây liên tục không ngừng vì ta chuyển vận tài nguyên, dưới mắt hai vị điện chủ lại vẫn ta trước đó còn để Bùi Giản xuất thủ chu sát hai người này, kết quả hắn lại bị phản sát, việc này khó mà tốt, ta tự nhiên giữ lại không được bọn hắn. Hắn để Bùi Giản xuất thủ sự tình, không biết Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ phải chăng biết được. Nếu là hai người này đã biết được đây hết thảy, khẳng định như vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ, nếu là tai họa, tự nhiên đến diệt trừ. Bất quá hai người này ngay cả Bùi Giản đều có thể chu sát, cực kỳ không đơn giản, còn phải muốn cái sách lược vẹn toàn mới được. Ti Tuyết Mị nghe vậy, dùng sức méo một cái bờ mông, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận hơn phất nói, sư phụ tốt nhất, Hoa Hoàng Sơn, một ngọn núi chi đỉnh, lơ lửng một tòa bạch ngọc đài, cái bàn chung quanh thì là lơ lửng rất nhiều đỉnh đài, trong đỉnh đài, mỹ tiểu mỹ thực sớm đã chuẩn bị tốt. Tạ Nguy Lâu bọn người nhao nhao tại trong đỉnh đài tòa hạ, lần này đến đây người, tất cả đều là người trẻ tuổi, thế hệ trước cũng không tới đây. Bộ Tiên Thánh Tử đứng tại trên bàn, hắn đối với thiên khung hành lễ, cung nên thánh chủ. Vâng. Thiên khung chấn động, một vị thân mang áo bào trắng, thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập thánh quang nam tử trung niên xuất hiện tại cựu tiêu bên trong, hắn chính là Bộ Thiên Giáo Thánh Chủ. Tham kiến Bộ Thiên Thánh Chủ. Đám người đứng dậy hành lễ. Bộ Thiên Thánh Chủ nhẹ nhàng phất tay, phát ra một đạo cổ lao thanh âm, không cần đa lễ. Bản Thánh Chủ nói ngắn gọn, lần này mời các vị thiên chi tiêu tử đến ta Bộ Thiên Giáo dự tiệc, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, Ma Châu Ma Quật sự tình, việc này chờ chút để Thánh Tử cùng mọi người nói rõ chi tiết một chút, bản Thánh Chủ liền không nói nhiều. Kiện sự tình thứ hai, thì là ta Bộ Thiên Giáo nguyện ý cho đến đây người một trận tạo hóa. Một trận tạo hóa. Đám người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bộ Thiên Thánh Chủ nói Bộ Thiên Giáo gần nhất đào móc ra một cái cổ lao bí cảnh, từ bên trong thu hoạch được một chút truyền thừa cổ xưa vết đá, có thể cho một số người lĩnh hội, nếu là có người ngộ tính nghịch tiên, đặt tới ta Bộ Thiên Giáo yêu cầu, thậm chí có thể lĩnh hội Bộ Thiên Thạch. Cái gì? Lĩnh hội Bộ Thiên Thạch? Đám người không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bộ Thiên Thạch là một kiện cực kỳ đặc thù cực đạo đế khí, nó trừ là sát phạt đế khí bên ngoài, hay là một kiện có thể giúp người ta ngộ đạo chí cường đế khí. Có thể nói, tại lĩnh hội Bộ Thiên Thạch, có thể để người đạo tâm thông suốt. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, lĩnh hội Bộ Thiên Thạch, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể đạt được Bộ Thiên Giáo chí cường đế thuật. Bộ Thiên Giáo, đây là dốc hết vô liếng. Bộ Thiên Thánh Chủ nói lĩnh hội truyền thừa vách đá danh ngạch có 10 cái, mà lĩnh hội Bộ Thiên Thạch danh ngạch chỉ có 1 cái, người tầm thường tự nhiên không có tư cách lĩnh hội những vật kia. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức minh bạch Bộ Thiên Thánh Chủ ý tứ. Sau đó đến có một trận long tranh hổ đấu, cần đào thải một nhóm người. Rất nhiều thiên chi tiêu tử tề tụ ở chỗ này, há có thể không có tranh đấu. Bộ Thiên Thánh Chủ trầm ngâm nói, nếu để các vị đến dự tiệc, ta Bộ Thiên Giáo đương nhiên sẽ không để các vị đến không, chuyện kế tiếp do thánh tử phụ trách, hy vọng các vị thiên chi tiêu tử có tư cách đứng tại truyền thừa vách đá cùng Bộ Thiên mặt đá trước. Nói xong, hắn liền biến mất ở cựu tiêu bên trong. Hôm nay là người tuổi trẻ tụ hội, khiến cái này người trẻ tuổi xử lý sự tình, chủ đề càng nhiều, càng thêm thỏa đáng. Bộ Thiên Thánh Tử nhìn về phía trong đình đài đám người, hắn ôn hòa cười một tiếng, thượng cổ ma của sự tình, ngược lại là rất đơn giản, ta Bộ Thiên Giáo muốn tiến đánh nơi đó, cho nên muốn mời các vị đạo hữu đồng hành, cùng nhau đi cái kia ma quật dò xét một phen. Ma quật vị trí, ngoại nhân tạm thời còn không biết, Bộ Thiên Giáo lại biết được xác thực địa điểm, đám người nếu là cùng nhau đi tới, tự nhiên có thể đi dò xét một phen. Phục Vấn Thiên nói đối với ma quật mà nói, dưới mắt ta càng hiếu kỳ chuyển thừa vách đá cùng Bộ Thiên Thạch. Ma quật tình huống không biết, đến lúc đó cần cùng đi dò xét, có thể từ từ lại nói. Dưới mắt mấu chốt nhất cũng không phải là ăn tiệc, cũng không phải ma quật sự tình, mà là lĩnh hội chuyển thừa vách đá cùng Bộ Thiên Thạch. Bộ Thiên Thánh Tử nhìn về phía chung quanh người, các vị đạo hữu, cũng đối chuyển thừa vách đá cùng Bộ Thiên Thạch cảm thấy rất hứng thú sao? Nếu là như vậy lời nói, sau đó sợ là đến chiến đấu một phen, dù sao danh ngạch có hạn. Phục Vấn Tiên nhìn về phía Bộ Thiên Thánh Tử, Thánh Tử cũng muốn một cái danh ngạch. Bộ Thiên Thánh Tử cười nhạt nói, tự nhiên. Bất quá ta danh ngạch này cũng phải dựa vào tranh đoạt, như tài nghệ không bằng người, tự nhiên đến từ bỏ. Vậy liên luận bàn một phen đi. Phục Vấn Tiên trong mắt lóe lên một sợi chiến ý lĩnh hội Bộ Thiên Thạch danh ngạch, hắn không dám hứa chắc mình có thể đoạt được, nhưng là lĩnh hội chuyển thừa vách đá danh ngạch, hắn nhất định phải cướp đoạt một cái. Nếu không chuyến này, chẳng phải là chạy không? Tốt. Bộ Thiên Thánh Tử cười gật đầu, ống tay áo của hắn vung lên, một đạo lực lượng rót vào thiên cung. Ông. Thiên cung bên trong, nháy mắt xuất hiện một tòa thất thải đài chiến đấu. Muốn danh ngạch đạo hữu đều có thể lên này, đứng ở sau cùng 10 người mới có tư cách lĩnh hội chuyển thừa bia đá. Đến lúc đó sẽ ở trong 10 người lại chiến đấu ra một người lĩnh hội Bộ Thiên Thạch. Bộ Thiên Thánh Tử nhìn về phía đám người. Hưu. Hắn vừa nói xong, liền có một người đạp vào đài chiến đấu. Đây là một vị tướng mạo thường thường nam tử mặc hắc bào. Gia hỏa này là ai? Vậy mà cái thứ nhất lên đài. Cái thứ nhất lên đài là đúng. Đối với chúng ta những người này mà nói, lên đài mục đích không phải tranh đoạt danh ngạch, cũng tranh không được danh ngạch, chỉ có thể ở phía trước lộ mặt một chút. Có đạo lý. Danh ngạch chỉ có 10 cái, ở đây thiên chi tiêu tử đông đảo, những danh ngạch kia trên cơ bản đều là thuộc về bọn hắn, chúng ta nhất định cùng truyền thừa vách đá vô duyên, còn không bằng sớm lộ mặt một chút. Một chút tu sĩ nhìn xem trên đài nam tử mặc hắc bào, cũng muốn lên đài lộ mặt một chút. Phục Vấn Tiên bọn người thì là nhìn chằm chằm nam tử mặc hắc bào, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, người này lại cái thứ nhất lên đài, có ý tứ. Bộ Thiên Thánh Tử cười hỏi, không biết vị đạo hữu này là? Nam tử mặc hắc bào cười nhạt nói, tại hạ Nhan Vô Nhai, hôm nay muốn cùng ở đây thiên chi tiêu tử luận bàn một phen. Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này vẫn rất lại trang, sợ hắn chính mình cũng không biết, chính mình Nhan Quân Lâm đại danh đã bại lộ. Trường Sinh Thánh Tử nhìn về phía Nhan Quân Lâm, ánh mắt sâu kín nói ra, Nhan Vô Nhai, ta nhìn đạo hữu phải gọi Nhan Quân Lâm mới đúng chứ? Ân. Nhan Quân Lâm lông mày nhíu lại, người này là như thế nào biết đến? Hắn cũng không bại lộ a. Chương 1073, Uy Khư Đỉnh Phong. Ngươi rất dụng a. Chương 1073, Uy Khư Đỉnh Phong. Ngươi rất dụng a cái gì? Hắn chính là Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm là ai a? Rất nổi danh sao? Không có danh khí gì, chỉ là Ma Châu ma đầu thôi, cũng liền tại Kình Thiên Thành thời điểm, đem lục đại thế lực thiên chi tiêu tử đã thương. Nghe nói người này nhục thân có thể sánh ngang tạo hóa bảo khí, kỳ thật cũng chỉ thế thôi, hắn nếu dám động thủ với ta, cam đoan hắn lại quỳ xuống cầu ta đừng chết, bởi vì ta có bệnh tim, không chịu nổi dọa. Không ít tu sĩ nhìn chằm chằm Nhan Quân Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu thị chưa từng nghe qua người này. Cũng có người biết một ít chuyện, thần sắc chấn động vô cùng. Nhan Quân Lâm nghe được những tu sĩ kia đàm luận, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái gì kình thiên thành? Cái gì đả thương lục đại thế lực thiên tiêu? Hắn một đường chạy đến, còn chưa động thủ một lần, những người này ở đây nói xấu hắn a? Trường Sinh Thánh Tử lạnh nhạt nói, Nhan đạo hữu, như là đã lên đài, vậy liền không cần thiết che che lấp lấp. Che che lấp lấp. Nhan Quân Lâm thần sắc đạm mạc quét Trường Sinh Thánh Tử một chút, ta mới vừa nói, ta gọi Nhan Vô Nhai, về phần cái gì Nhan Quân Lâm, ta ngược lại thật ra không biết. Nhan Mỗ có tam đại ham mê, ép sâu kiến, chiến thiên tiêu, đồ cưng giả, hôm nay hy vọng có thể cùng các vị ở tại đây thiên chi tiêu tử luận bàn một phen. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng rượu ngon, dáng tươi cười quái dị không nói ra được. Hắn còn nói chính mình không gọi Nhan Quân Lâm. Phục Vấn Tiên bọn người nghe được Nhan Quân Lâm lời nói, không khỏi có chút im lặng, nói lời đều giống nhau như lúc, còn nói chính mình không gọi Nhan Quân Lâm. Bất quá rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, bọn hắn biết đối phương là Nhan Quân Lâm liền có thể, về phần đối phương cứ gọi không cứ gọi Nhan Quân Lâm, cũng không trọng yếu. Nhan Quân Lâm hướng nhìn một phía, ai dám cùng Nhan Mỗ một trận chiến? Phục Vấn Tiên bọn người trầm mặc không nói, trước đó giao thủ qua, bọn hắn bị thiệt lớn, cũng không nguyện tiếp tục xuất thủ. Ta đến đánh với ngươi một trận. Một vị thân mang trường bào màu trắng bạc nam tử tuổi trẻ phi thân đạp vào đài chiến đấu, trên người hắn tràn ngập thánh khiết chi quang, ẩn có một cỗ về với bụi đất đỉnh phong chi uy tràn ngập. A, đây không phải Quang Minh Thánh Thiên Kiêu Bạch Liên sao? Nghe nói người này đã có về với bụi đất đỉnh phong tu vi, là cái nhân vật lợi hại. Mọi người thấy người này lên đài, trong lòng tới một tia hứng thú. Cái này Bạch Liên thực lực không kém, có lẽ hắn xuất thủ, có thể thăm dò ra cái này Nhan Quân Lâm thực lực. Quang Minh Thánh Bạch Liên, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Bạch Liên nhìn về phía Nhan Quân Lâm, có chút ông quyền, trong mắt lại tràn ngập nồng đậm chiến ý, hắn cũng nghe ma đầu này Nhan Quân Lâm một ít sự tích, bất quá hắn cảm thấy có nói khoác thành phần ở trong đó. Làm Quang Minh Thánh địa chi người, hắn nắm giữ Quang Minh chi đạo, tự nhiên không quen nhìn âm u ma tộc, nên tịnh hóa dơ bẩn, nghiền nát âm u về với bụi đất đỉnh phong. Người rất dụng a. Nhan Quân Lâm nhìn về phía Bạch Huyên, không khỏi có chút bật cười. Hừ. Bạch Huyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, người này là xem thường hắn sao? Quang Minh quyết, Quang Minh kiếm. Bạch Huyên nhanh chóng kết ấn, lực lượng Quang Minh tràn ngập, hình thành một cái Quang Minh chi trận. Vạn đạo kiếm khí từ trong đại trận hiện hiện. Đi. Hắn ánh mắt lăng lệ, cánh tay chấn động. Tật. Kiếm khí bộc phát, hình thành vạn trôi quang minh chi kiếm, đồng thời nổ bắn ra hướng Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tại vạn trôi quang minh chi kiếm anh sát mà đến thời khắc, trên người hắn bộc phát một cô ma khí, hình thành một cái ma khí cương cháo, ngăn tại trước mặt. Vạn trôi quang minh chi kiếm điên cuồng đánh vào ma khí cương cháo bên trên, tiếng nổ mạnh không ngừng, lại khó mà đánh nát cương cháo. Vâng. Nhan Quân Lâm bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát, vạn trôi quang minh chi kiếm lập tức bị đánh tan. Hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Huyền trước mặt, một quyền đánh kích ra ngoài. Quang Minh chi thuẫn. Bạch Huyền thấy thế, lập tức kết ấn, Quang Minh chi trận hình thành một cái màu trắng tấm chắn. Bành! Nhan Quân Lâm nắm đấm đánh vào Quang Minh chi trên thuẫn, màu trắng tấm chắn trong khoảnh khắc bị oanh bạo. Tấm chắn bạo liệt trong nháy mắt, Bạch Huyền phản ứng cấp tốc, lập tức tế ra một thanh trường kiếm, kiếm này là cực phẩm đạo khí, hắn một kiếm chém về phía Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm cũng không né tránh, mà là luân động nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Huyền trường kiếm. Ầm ầm. Nắm đấm cùng trường kiếm đụng nhau, điếc hai tiếng oanh minh vang lên. Bạch Huyên trường kiếm trong tay bị đập gãy, cường đại lực phản chấn đem Bạch Huyên đẩy lui. Ông, còn không đợi Bạch Huyên ổn định thân thể, Nhan Quân Lâm nắm đấm đã chống đỡ tại hắn mi tâm vị trí, một trận kình phong đánh tới, Bạch Huyên sợi tóc lắc lư. Bạch Huyên con ngươi thích chặt, cái chán che kín mồ hôi lạnh, một quyền này hoàn toàn có thể xuyên thủng đầu của hắn, cũng may đối phương cũng không hạ tử thủ. Nhan Quân Lâm buông xuống nắm đấm, lạnh nhạt nói, bằng vào tu vi của ta, ra tay với ngươi, hoàn toàn chính là khi dễ ngươi, đi xuống đi. Bạch Huyên hít sâu một hơi, thi lễ một cái, đội vàng lui ra. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong, hắn thậm chí đều không có cảm giác được Nhan Quân Lâm trên người cảnh giới bị áp, tu vi của đối phương vẫn không có chân chính triển lộ ra. Cái này bức thật đúng là bị hắn giả dạng làm công. Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Quân Lâm, gia hỏa này có thể tay không đánh nát cực phẩm đạo khí, sức mạnh thân thể này xác thực rất cường hãn, mà lại cái này tu vi cũng xác thực rất cao, tối thiểu nhất là khấu cung. Xem ra gia hỏa này đi vào Đông Hoang đằng sau cũng đã nhận được rất nhiều đại tạo hóa. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu trong lòng lại là một trận chua chua, ngay cả Nhan Quân Lâm đều vọt tới trước mặt hắn để cho người ta khó chịu a. Phục Vấn Tiên bọn người thấy vậy một màn, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bọn hắn sớm đã cảm thụ qua cái này Nhan Quân Lâm nhục thân chi lực, biết được đối phương đáng sợ. Mạnh như về với bụi đất đỉnh phong Bạch Huyên, vậy mà liền dạng này bại. Trong thiên địa này không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, Bạch Huyên tại hắn Nhan Quân Lâm trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cái này Nhan Quân Lâm có thể đánh bại lục đại thiên chi tiêu tử, ai có thể đánh với hắn một trận. Người vây quanh nhìn chăm chú Nhan Quân Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nguyên bản một chút dự định lên đài lộ mặt người, cũng để xuống nội tâm ý nghĩ. Thực lực tương đương luật bản, gọi là lộ mặt, thực lực sai biệt to lớn luật bản, gọi là mất mặt. Cái này Nhan Quân Lâm có thể nhẹ nhõm đánh bại về với bụi đất đỉnh phong Bạch Huyên, tu vi của nó có thể là khấu cung, nếu không có khấu cung tu vi, đi lên cũng chỉ là mất mặt thôi. Nhan Quân Lâm mở miệng nói, nhưng còn có người đi lên cùng Nhan Mỗ một trận chiến. Đám người trầm mặc không nói, danh ngạch này, xem ra là thuộc về đối phương. Nhan Quân Lâm đối với một màn này, lại cũng không hài lòng, hắn nhàn nhạt hỏi, ai là Vạn Kiếm Thánh Tử? Ai là Trường Sinh Thánh Tử? Đi ra cùng Nhan Mỗ luận bàn một chút. Ân. ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào Vạn Kiếm Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử trên thân, bọn hắn ngược lại là không ngờ rằng Nhan Quân Lâm sẽ trực tiếp gọi tên của hai người. Vạn Kiếm Thánh Tử nhìn về phía Nhan Quân Lâm, hờ hững nói, ta cùng Nhan đạo hữu tựa hồ cũng không gặp nhau đi. Nhan Quân Lâm nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Thánh Tử, khóe miệng có chút dương lên, nhìn Trung Đông Hoàng, ai không biết Tạ Nguy Lâu là huynh đệ của ta. Ngươi Vạn Kiếm Thánh mà đem hắn đuổi được ngày không đường xuống đất không cửa, Mãn Đông Hoang chạy trốn, không có ý định cho Nhan Mỗ một cái băng giàn sao? Chương 1074, Thiên Ma Cửu Biến, Lớn Hóa Thiên Ma. Chương 1074, Thiên Ma Cửu Biến, Lớn Hóa Thiên Ma. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu là Nhan Quân Lâm huynh đệ. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười quái dị, Tạ huynh, giao hữu rất rộng khắp thôi. Tạ Nguy Lâu, hắn có chút im lặng a. Cái gì Vạn Kiếm Thánh mà đem hắn đuổi được ngày không đường xuống đất không cửa? Cái gì đuổi đến hắn Mãn Đông Hoang chạy trốn? Hắn có không chịu nổi như vậy sao? Vạn Kiếm Thánh Tử coi thường lấy Nhan Quân Lâm, cho nên ngươi là muốn là Tạ Nguy Lâu ra mặt. Nhan Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Tạ huynh, thân như huynh đệ, bây giờ hắn bị người khi dễ, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Trường Sinh Thánh Tử nhìn về phía Nhan Quân Lâm, cho nên Nhan đạo hữu điểm ta, cũng là tại vì Tạ đạo hữu lấy mặt mũi. Nhan Quân Lâm thản nhiên nói, nhìn Trung Đông Hoang, ai không biết ta Tạ huynh ái mỹ nhân. Ngươi Trường Sinh Thánh Địa thánh nữ, cùng ta Tạ huynh thiên làm nên hợp, ngươi cái này thánh tử, chẳng phải là chặn đường. Trường Sinh Thánh Tử sầm mặt lại. Vạn Kiếm Thánh Tử nhìn về phía Trường Sinh Thánh Tử, đạo hữu, đồng loạt ra tay như thế nào? Cái này Nhan Quân Lâm xác thực không đơn giản, nhưng đối phương như vậy khiêu khích, hắn nếu không đứng ra, mặt mũi ở đâu? Trường Sinh Thánh Tử trầm ngâm nói, đạo hữu trước hết mời. Vạn Kiếm Thánh Tử khẽ nhíu mày, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện đang chiến đấu trên đài. Vâng. Vạn Kiếm Thánh Tử trên thân bộc phát một cỗ khấu cung trùng kỳ chi uy, một thanh cổ lao trưởng kiếm màu xám xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm này bất phàm, chính là một kiện tạo hóa bảo khí. Hắn một thanh nắm chặt trường kiếm, trên thân bộc phát ra kiếm ý bén nhọn, khiến cho đài chiến đấu chấn động. Vạn Kiếm Thánh Tử xuất thủ, lần này có trò hay để nhìn. Nghe đồn Vạn Kiếm Thánh Tử có được kiếm tiên thể, tương lai nhất định trở thành một đời kiếm tiên, hôm nay ngược lại là có thể xem hắn chiến lực. Kiếm tiên thể đối chiến ma đầu, để cho người ta chờ mong a. Vậy xem một đám tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vạn Kiếm Thánh Tử cầm trong tay trường kiếm, kiếm chỉ Nhan Quân Lâm, nếu Nhan đạo hữu muốn một trận chiến, vậy liền một trận chiến đi. Nhan Quân Lâm nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Tử, lạnh nhạt nói, đều nói kiếm tu chiến lực ngập trời, nhưng mà Nhan Mộ xem thường nhất chính là kiếm tu, bởi vì kiếm tu rất trang. Đến chiến. Vạn Kiếm Thánh Tử ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Nhan Quân Lâm. Vậy liền như ngươi mong muốn. Nhan Quân Lâm bước ra một bước, Thiên Ma Cửu Biến, Lớn Hóa Thiên Ma. Vâng. Trên người hắn ma khí bỗng nhiên bộc phát, cường đại thiên ma chi khí quét sạch mà ra. Xé rồi một tiếng, quần áo của hắn bạo liệt, phần lưng mọc ra một đôi thiên ma cánh, cái trán chém ra một đôi thiên ma sừng, cả người trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít ma văn, ma khí ngập trời. Thiên ma thân thể. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp. Nhan Quân Lâm ra hỏa này, cũng nắm giữ thiên ma biến. Đối phương thiên ma biến, nhìn so với hắn từ Ma Vương Thắng Châu trong nhẫn chứa vật lấy được thiên ma biến, càng thêm bất phàm. Đối với việc này, hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Gia hỏa này cùng ma tộc đi được gần, bây giờ càng là thân ở Ma Châu, tu luyện ma tộc chi pháp, không thể bình thường hơn được. Vâng. Nhan Quân Lâm lại lần nữa bước ra một bước, trên thân bộc phát ra một cỗ khấu cung sơ kỳ chi uy, hắn vươn tay, một thanh ma kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay. Mới vừa rồi còn nói xem thường kiếm tu, trong nháy mắt hắn liền dùng kiếm tự đánh mặt của mình. Vạn Kiếm Thánh Tử thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Quân Lâm phía trên, chém xuống một kiếm, kiếm khí lạnh lẽo, sát khí hùng hồn. Hừ. Nhan Quân Lâm cũng không sợ, toàn thân ma khí điều động, một kiếm đón lấy Vạn Kiếm Thánh Tử. Ầm ầm. Song kiếm đối với chạm tại cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, kình phong trận trận, gào thét không ngừng. Một kiếm đằng sau, Nhan Quân Lâm không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, Vạn Kiếm Thánh Tử thì là bị đẩy lui 10 mét. Vạn Kiếm Thánh Tử ổn định thân thể đằng sau, thần sắc có chút nghiêm trọng, thật là bá đạo nhục thân chi lực. Đều nói ma tộc nhục thân bá đạo, hôm nay gặp mặt cũng không giả. Nhục thể của hắn cũng không yếu, có thể sánh ngang cực phẩm đạo khí, bất quá cùng ma đầu này so sánh, tựa hồ còn kém một chút. Chỉ thế thôi. Nhan Quân Lâm nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Tử, hắn bộ thân thể này, tính không được mạnh cỡ nào, nhưng có thể so sánh nửa bước tạo hóa bảo khí. Vạn Kiếm Thánh Tử không có nhiều lời, lại lần nữa uy kiếm thẳng hướng Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm thân ảnh khẽ động, hóa thành tàn ảnh, điên cuồng cùng Vạn Kiếm Thánh Tử chém giết. Trong đỉnh đài đám người nhìn chằm chằm không ngừng chém giết hai người. Làm sao cảm giác có chút không đúng đâu? Phục Vấn Thiên nhìn về phía Nhan Quân Lâm, nhíu mày. Bọn hắn trước đó cùng Nhan Quân Lâm giao thủ qua, thực lực của đối phương rõ ràng càng cường hắn hơn, thủ đoạn cũng càng là lăng lệ bá đạo. Thời khắc này Nhan Quân Lâm có lẽ cũng không đơn giản, nhưng cũng không đạt tới loại kia có thể dễ như trở bàn tay tình trạng. Ta cũng có loại cảm giác này. Đế Đạo nhìn chăm chú Nhan Quân Lâm, trước đó cùng bọn hắn giao thủ Nhan Quân Lâm, sao mà bá đạo? Thời khắc này Nhan Quân Lâm, tựa hồ yếu đi một phần, hay là nói, đối phương cũng không dùng toàn lực. Hắn có được đế tôn thể, nhục thể của hắn có thể sánh ngang chân chính tạo hóa bảo khí, đối với cường độ nhục thân hiểu rõ, rõ ràng nhất. Trước mắt Nhan Quân Lâm, nhục thân chi lực hẳn là còn chưa đạt tới tạo hóa bảo khí phạm chủ, nhiều lắm là nửa bước tạo hóa bảo khí. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, các ngươi cảm thấy không thích hợp, ngược lại là bình thường. A, không biết Tạ đạo hữu có gì cao kiến. Đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào Nhan Quân Lâm trên thân, đây cũng không phải là phân thân của hắn, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là chỉ là Nhan Quân Lâm một đạo ngoại thân pháp thân. Điểm này, hắn ngược lại là không có đang nói đùa. Thời khắc này Nhan Quân Lâm tuyệt đối không phải bản tôn, hẳn là chỉ là một tôn đặc thù pháp thân. Ngoài thân pháp thân. Đám người nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại, một tôn pháp thân lại có chiến lược như vậy. Thiên Âm Kỳ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, nghe nói thiên ma tộc thủ đoạn khó lường, liền nắm giữ lấy một loại tu luyện ngoài thân pháp thân phương pháp, tựa như gọi là thiên ma lớn hóa thân. Loại pháp thân này cùng bình thường pháp thân khác biệt, cũng không phải là lực lượng ngưng tụ mà thành, mà là lấy đặc thù vật liệu luyện chế, giống như chiến khôi bình thường, có thể phân hồn nhập thể, tự mình tu luyện, cũng có thể không ngừng trưởng thành. Bình thường tới nói, tu sĩ lực lượng có hạn, dù cho tu luyện ngoài thân pháp thân, cũng nhất định khó mà tu luyện quá nhiều pháp thân. Mà thiên ma lớn hóa thân khác biệt, có thể luyện chế rất nhiều pháp thân, chỉ cần phân hồn liền có thể. Tựa hồ là nghiệm chứng Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ nói như vậy. Nhan Quân Lâm cùng Vạn Kiếm Thánh Tử chém giết thời điểm, Vạn Kiếm Thánh Tử một kiếm bổ vào trên người hắn. Cũng vô tưởng tượng bên trong huyết dịch phiêu tán rơi rụng, mà là phát ra một đạo kim loại tiếng va chạm, giống như khôi lỗi thân thể bình thường. Quả nhiên là pháp thân, giống như kim cương khôi lỗi bình thường pháp thân phục vấn thiên bọn người thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiệt Thiên Thánh Tử thần sắc quái dị, hắn vậy mà chỉ phái một bộ pháp thân đến đây, là xem thường chúng ta sao? Thiên Âm Kỳ nói có lẽ là hắn trạng thái không tốt, chỉ có thể phái tới pháp thân. Dưới cái nhìn của nàng, trước đó giao phong, nàng át chủ bài mạnh nhất xuất hiện, Nhan Quân Lâm không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tạ Nguy Lâu, pháp thân. Trên đài chiến đấu, Vạn Kiếm Thánh Tử lùi lại 20 mét, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhan Quân Lâm. Một đạo pháp thân, liền như thế khó chơi, nếu là bản tôn tới đây, lại được mạnh bao nhiêu? Chương 1075, yêu tăng vô tâm, thánh nhân trái tim. Chương 1075, yêu tăng vô tâm, thánh nhân trái tim. Nhan Quân Lâm dáng tươi cười ấm áp, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, lại bị ngươi phát hiện, đây đúng là một đạo pháp thân, tương tự pháp thân, ta còn có rất nhiều tôn, có thể có áp lực. Đám người cau mày, dạng này pháp thân, còn có rất nhiều tôn. Một tôn liền như thế bất phàm, nếu là một đám pháp thân xông ra, vậy cỡ nào mạnh? Tạ Nguy Lâu quét Nhan Quân Lâm một chút, chua chua nói, pháp thân thôi, có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi những thế lực lớn này người, liền ưa thích khoe khoang, điệu thấp một chút không tốt sao? Nhan Quân Lâm thở dài nói, thực lực bày ở nơi này, điệu thấp không nổi a. Bây giờ Tạ Nguy Lâu đã danh chấn Đông Hoàng, hắn nếu không thêm chút sức, triển lộ một chút sừng đầu, chẳng phải là có lỗi với chính mình Đại Việt người thân phận? Tất cả mọi người là từ Đại Việt lặn lội đường xa mà đến, tự nhiên cũng phải cùng một chỗ danh chấn Đông Hoàng, bằng không mà nói, cùng phế vật có gì khác? Pháp này không sai, truyền ta như thế nào? Tạ Nguy Lâu hậu nhan vô sỉ mở miệng. Nhan Quân Lâm nắm giữ thiên ma biến, rõ ràng càng thêm bất phàm, càng thêm toàn diện, cái này khiến hắn có một chút ý nghĩ. Đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này là rất vô sỉ, mở miệng liền muốn công pháp của người ta. Nhan Quân Lâm cười nói, có thể. Đi Ma Châu tìm ta, ta cùng ngươi đồng lưu đại tạo hóa, bất quá hôm nay, hay là trước hết để cho ta thay ngươi diệt trừ đạo trích đi. Ngươi như bản tôn tới đây, ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần, về phần ngươi một bộ pháp thân, còn chưa đáng kể. Vạn Kiếm Thánh Tử lạnh lẽo nhìn lấy Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm cười cười, vừa nhìn về phía Trường Sinh Thánh Tử, ngươi cũng xuất thủ như thế nào? Hôm nay Nhan Mô muốn quét ngang hai đại thánh tử. Trường Sinh Thánh Tử trầm mặc một giây, phi thân đi vào trên đài chiến đấu, nếu Nhan đạo hữu như vậy có nha hứng, vậy liền luận bàn một chút đi. A Di Đà Phật. Vô Tâm chắp tay trước ngực, trong nháy mắt xuất hiện đang chiến đấu trên đài, hắn dáng tươi cười ôn hòa, gần đây bẩn tăng có cảm giác nộ, muốn mượn hai vị thánh tử chi thủ mài mài một cái trong lòng chi pháp. Hắn nhìn Nhan Quân Lâm một chút, Nhan đạo hữu, cùng một chỗ như thế nào? Nhan Quân Lâm thần sắc quái dị, cười gật đầu nói, đại sư đã có này lịch sự tao nhã, vậy liền hợp tác một phen đi. Hòa thượng này sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đó là cái yêu tăng, cùng Tạ Nguy Lâu tên kia cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải là vật gì tốt, ổn thỏa lý do, còn phải đề phòng một phen, miễn cho bị độc thủ. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên tế ra một kiện phòng ngự bảo vật. Trường Sinh Thánh Tử nhìn về phía Vạn Kiếm Thánh Tử, ta đối phó Vô Tâm. Lúc trước hắn tại Vô Tâm trong tay cũng bị thất thế, định tìm vừa tìm mặt mũi. Tốt. Vạn Kiếm Thánh Tử thấy thế, cũng không có do dự, lại lần nữa đối với Nhan Quân Lâm xuất thủ, đối đầu một bộ pháp thân, hắn ngược lại là không có áp lực quá lớn. Đại sư, xin mời. Trường Sinh Thánh Tử tế ra một tôn bảo đỉnh, trực tiếp thẳng hướng Vô Tâm. Vô Tâm dáng tươi cười ôn hòa, tại Trường Sinh Thánh Tử giết tới thời điểm, hắn nhanh chóng từ trong nhẫn chứa vật móc ra một viên đen như mực trái tim, đều đi chết đi. Đông Long, trái tim màu đen bộc phát một đạo nhịp tim thanh âm, hắc quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng thánh uy bộc phát, trong nháy mắt hướng về Nhan Quân Lâm ba người nghiền ép mà ra, không gian không ngừng bạo liệt. Đây là không tốt, Nhan Quân Lâm ba người sắc mặt đổi biến, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Ầm ầm, sau một khắc, to lớn đài chiến đấu trực tiếp bạo liệt, không ngừng đổ sụp. Trường Sinh Thánh Tử cùng Vạn Kiếm Thánh Tử cánh tay biến mất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu thịt bé bét, khí tức lộn xộn, nhìn cực kỳ thê lương, đã mất đi sức đánh một trận, mà bọn hắn tế ra rất nhiều bảo vật, toàn bộ bị ép thành một miệng. Nhan Quân Lâm hơi tốt một chút, chỉ là ném đi một cánh tay, cũng may hắn vừa rồi liền có chỗ đề phòng, nếu không, kết cục của hắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thảo, đây là thánh nhân trái tim. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt đứng dậy. Hắn không để ý đến gây mất một cánh tay Nhan Quân Lâm, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kia trái tim màu đen, trong mắt mang theo vài phần tham lam. Lúc trước hắn đạt được một đoàn thánh nhân tinh huyết, đối với thánh đạo chi lực, tự nhiên rõ ràng. Cái này mẹ hắn chính là một viên thánh nhân trái tim, hơn nữa còn là sống, đang không ngừng nhảy lên. Cái này tặc hòa thượng, vậy mà lấy được loại vật này. Đây là đem nhà ai tiên tổ móc ra. Thánh nhân trái tim. Yêu tăng này lại có một viên thánh nhân trái tim. Nam Vấn Tiên bọn người cũng là bị dọa đến đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết yêu tăng vô tâm tà dị, đối phương từng nhiều lần tế ra tà vật, không nghĩ tới lần này càng tà dị, vậy mà trực tiếp tế ra một viên thánh nhân trái tim, đây là đem vị nào thánh nhân phần mộ đạo. Nhan Quân Lâm nhìn chằm chằm Vô Tâm, trầm mặt nói: đại sư, ngươi đây là định đem ta cùng lúc làm sạch sao? Vô Tâm chắp tay trước ngực, ôn hòa cười một tiếng: A Di Đà Phật, Vân Tăng đang tôi luyện tế thánh đại đạo, thủ pháp còn không thành thạo, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Chém chém giết giết, không phải là phong cách của hắn, trực tiếp tế ra trọng khí, để cho địch nhân hôi phiên diệt, mới là đạo của hắn. Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử gian nan đứng thẳng thân thể, sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Giờ phút này bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, khó mà xuất thủ, nếu không có vừa rồi tế ra bảo vật ngăn cản, bọn hắn đoán chừng đã bị cỗ thánh uy kia ép thành cho bụi. Vô Tâm cười nói: một lần nữa, Vân Tăng tất nhiên càng thêm thành thạo. Nói xong, hắn đối với màu đen thánh tâm chỗ sâu: thảo, chính ngươi chơi đi. Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy âm trầm phát nổ cái nói tục, quả quyết lui ra. Cái này Tặc Hòa Thượng không hổ là có thể cùng Tạ Nguy Lâu cấu kết với nhau làm việc xấu tồn tại, đều không phải là đồ tốt, không đơn giản hố người khác, còn hố người một nhà. Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử thấy thế, trong lòng máy động, vội vàng nhanh lùi lại. Hai vị đạo hữu, chớ vội lui ra, các ngươi trợ Bần Tăng tôi luyện tế thánh đại đạo, Bần Tăng cái này mang các ngươi nhập cực lạc. Vô Tâm giang tươi cười ôn hòa, cánh tay chấn động. Đông Long, màu đen thánh tâm lại lần nữa nhảy lên, một cỗ càng thêm hung lệ thánh uy quét sạch, đột nhiên nghiền sát hướng Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử. Ầm ầm, không gian không ngừng bạo liệt, thánh uy chi lực thậm chí quét sạch hướng bốn phương tám hướng, đánh phía mọi người dưới đài. Thảo, mọi người dưới đài nhao nhao bạo nói tục, vội vàng nhanh lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, yêu tăng này là định đem bọn hắn cùng lúc làm sạch. Tốt, đồ tốt a. Đại sư khí vận ngập trời, để cho người ta hâm mộ. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Vô Tâm trái tim kia, đã dự định tế ra thanh đồng nguyện rủa người, trực tiếp có thể bắt được. Hắn cùng đại sư thân như huynh đệ, đối phương không phải liền là hắn sao? Dừng tay. Nhưng vào lúc này, bổ thiên trong giáo, một giọng giản mua vang lên. Ông. Thiên cung bên trong, một cái to lớn bàn tay màu xám xuất hiện, thánh uy quét sạch, trong nháy mắt đem thánh tâm chi uy trấn áp. Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử vừa lúc chạy ra đài chiến đấu, gặp có bổ thiên giáo cao nhân xuất thủ, trong lòng bọn họ thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù mạnh hơn, cũng ngăn không được một viên nhảy lên thánh nhân trái tim áp. Vô Tâm gặp màu đen thánh tâm bị trấn áp, hắn lông mày nhíu lại, trong lòng có chút tiếc nuối, còn kém một chút là có thể đem hai người kia giết chết. Hòa thượng, thánh nhân chi tâm uy thế bất phàm, ngươi đem cầm không được, ngươi nhưng chớ đem ta bổ thiên giáo phá hủy. Cửu Tiêu bên trong, một đạo hư ảnh xuất hiện. Vô Tâm thu hồi thánh nhân trái tim, thở dài nói, đại đạo còn chưa mài xong, Bần Tăng còn phải không ngừng cố gắng a. Chương 1076, lòng dạ từ bi, không vui giết sinh. Chương 1076, lòng dạ từ bi, không vui giết sinh. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra im lặng chi sắc. Trước đó yêu tăng này tiến về Thuần Dương Thánh Địa thời điểm, cũng nói là muốn nghiệm chứng trong lòng đại đạo, kết quả trực tiếp móc ra một bộ U Minh Thi Hải. Hiện tại lại tới, muốn ma luyện trong lòng chi pháp, lại mẹ hắn móc ra một viên thánh nhân trái tim. Luận ta dị, luận vô sỉ, luận hung tàn, còn phải là cái này yêu tăng a. Đầu tiên là quỷ dị bản thờ Phật, đằng sau là U Minh Thi Hải, hiện tại lại là màu đen thánh nhân trái tim. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, yêu tăng này trên thân, vì sao có thể có nhiều như vậy tà dị đồ vật? Không phải nói, người Phật môn, Phật quang bao phủ, thánh khiết hoàn mỹ, cùng tà dị đồ vật không đối phó sao? Gia hỏa này, thật là người trong Phật môn. Phía trên hư ảnh cũng có chút im lặng, hắn mở miệng nói, hôm nay bổ thiên giáo thiết yến, thiên tiêu ở giữa luật bản, điểm đến là dừng liền có thể, chớ có ở đây đi đổ sát sự tình, về phần đến ngoại giới, ta bổ thiên giáo ngược lại là không xem bảo. Sau khi nói xong, hư ảnh nhanh chóng tiêu tán. Vô Tâm chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, mặt lộ từ bi chi sắc, A Di Đà Phật, Bần Tăng tu Phật đạo, lòng dạ từ bi, không thích sát sinh. Đáng người, Vô Tâm đứng tại phá toái trên bàn, hắn nhìn về phía người phía dưới, Bần Tăng đã đánh bại Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử, sâm này ngộ chuyển thừa bách đá danh lệch, Bần Tăng muốn ba cái, Tạ Minh, Nhan đạo hữu còn có ta, một người một cái, các vị đạo hữu, ý như thế nào? Lĩnh hội truyền thừa bách đá danh lệch chỉ có 10 cái, ở đây thiên chi tiêu tử cũng không ít, nhưng có thể tham dự tranh đoạt cũng liền mới như vậy một nắm. Hắn đánh bại hai người, muốn ba cái danh lệch, tự nhiên không có vấn đề. Đám người trầm mặc một giây, nhưng cũng không nói thêm gì. Trường Sinh Thánh Tử cùng Bạn Kiếm Thánh Tử dưới mắt không có lực đánh một trận, đã bị đào thải. Nhan Quân Lâm chiến lực cũng không bình thường, mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Mà Tạ Nguy Lâu chiến tích còn tại đó, vốn là có thể thu hoạch được một cái danh lệch. Vô Tâm muốn ba cái danh lệch, ngược lại là không có vấn đề gì. Càng thêm mấu chốt chính là, hòa thượng này trên người có thánh nhân trái tim, hắn muốn ba cái danh lệch, người khác cũng không dám ngăn cản. A Đa Tạ. Vô Tâm thấy mọi người không nói, hắn ôn hòa cười một tiếng, liền phi thân rời đi đài chiến đấu, trở lại trong đình đài. Bổ Thiên Thánh Tử nhìn về phía đám người, nếu các vị đạo hữu không có dị nghị, như vậy Vô Tâm đại sư, Tạ đạo hữu, Hòa Nhan đạo hữu, liền riêng phần mình đoạt được một cái danh ngạch, còn lại 7 cái danh ngạch, các vị đạo hữu có thể lại tranh đoạt một phen. Hắn nhẹ nhàng phất tay, phá thành mảnh nhỏ đài chiến đấu, lại lần nữa khôi phục. Danh ngạch còn lại 7 cái, nhưng mà còn lại Thiên Chi Tiêu Tử thì là không chỉ 7 cái. Nam Vấn Thiên, Tiệt Thiên Thánh Tử, Thuần Dương Thánh Tử, Lễ Đạo, Trường Sinh Thánh Nữ, Thiên Âm Kỳ, Diệp Thiên Tiêu, lại thêm hắn Bổ Thiên Thánh Tử, liền có 8 người. Về phần những người còn lại, có lẽ có ít thực lực, nhưng không tranh nổi bọn hắn. Bất quá bọn hắn trong 8 người, còn phải lại đào thải một người. Thiên Âm Kỳ trầm mặc một giây, dự định từ bỏ, nàng trạng thái không tốt, đồng dạng không có lực đánh một trận. Diệp Thiên Tiêu đứng dậy, nàng nhìn về phía Bổ Thiên Thánh Tử, ta cùng ngươi luận bàn một cái đi. Truyền thừa vách đá, Bổ Thiên Thạch đều tại Bổ Thiên Giáo. Bổ Thiên Thánh Tử muốn tranh một cái danh lệnh, kỳ thật cũng không quá lớn ý nghĩa, bởi vì hắn tùy thời đều có thể lĩnh hội những vật này. Đối phương tranh đoạt danh lệnh mục đích thực sự, đoán chừng là dự định cùng đến đây Thiên Chi Tiêu Tử luận bàn một phen. Đã như vậy, nàng ngược lại là có thể thỏa mãn Bổ Thiên Thánh Tử ý nghĩ này. Bổ Thiên Thánh Tử nghe đến đó thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn đạp vào đài chiến đấu, ôn quyền nói, trưởng công chúa, xin mời. Diệp Thiên Tiêu tại trong thế hệ trẻ tuổi, tu vi cao nhất, thực lực cũng sâu nhất không lường được, hắn ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Diệp Thiên Tiêu không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi vào trên đài chiến đấu. Bổ Thiên Thánh Tử hai tay kết ấn, một cái thần bí lĩnh vực xuất hiện, hắn cùng Diệp Thiên Tiêu đột nhiên biến mất đang chiến đấu trên đài. Đám người buông ra thần hồn, lại khó mà bắt được hai người mảy may khí tức. Bổ Thiên Thánh Tử lĩnh vực này rất là kỳ lạ, có thể ngăn cách hết thể gió xét, để cho người ta khó mà nhìn thấy trong lĩnh vực chiến đấu. Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, hắn nhìn xem Vô Tâm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Vô Tâm đại sư, giấu rất sâu thôi. Vừa rồi viên kia thánh nhân trái tim uy thế cường đại, ngươi tựa hồ có chút nắm chắc không nổi, nếu như không để cho Tạ Mỗ nhìn xem. Trong đỉnh đài nằm vấn thiên bọn người vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Dám như thế quang minh chính đại nhìn chằm chằm Vô Tâm đồ vật, cũng liền Tạ Nguy Lâu ra hỏa này. Hai người này đều không phải là vật gì tốt, sử dụng đồ vật tà dị đến cực điểm, thủ đoạn đều là sâu không lường được, nếu là hai người này giao phong, không biết hai mạnh ai yếu. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy u và nói, Vân Tăng mới vừa rồi còn cho Tạ Minh muốn một cái danh lệch, Tạ Minh cái này muốn lấy oán trả ơn sao? Tạ Nguy Lâu nghiêm sắc mặt, đại sư xem thường Tạ Mỗ ngươi ta huynh đệ, Tạ Mỗ há có thể nhìn chằm chằm đồ vật của ngươi. Hắn ngữ khí chua chua nói, Tạ Mỗ chỉ là giữa đường xuất ra, tán tu một cái, chưa từng gặp qua chân chính việc đời, cũng không có nhìn qua chân chính đồ tốt, hôm nay nhìn thấy thánh nhân chi tâm, muốn tham quan, quét quét thổ khí, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, đại sư hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Vậy ngươi cho ta xem một chút Vạn Hồn Viên. Vô Tâm lời nói xoay chuyển. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, Vạn Hồn Viên bị vầng kia đạo hồi phạm vô cứu cướp đi, hắn nói đó là hắn luân hồi giáo đồ vật, không thể để cho ngoại nhân nắm giữ. Bây giờ Tạ Mộ không có chút nào cậy vào, hành tẩu Đông Hoang cũng là hung hiểm không gì sánh được, mong rằng đại sư phân điểm bà bối, để huynh đệ ta trước vượt qua dưới mắt nan quan. Đám người vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không biết đối phương ngôn luận có mấy phần thật, mấy phần giả, như gia hỏa này không có Vạn Hồn Viên, cái kia uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Khu khu. Lần sau nhất định, bây giờ bẩn tăng bị rất nhiều lao quái vật nhìn chằm chằm, cũng là tự thân khó đảm bảo a. Vô Tâm nhẹ nhàng một hụt, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tạ Nguy Lâu chuyện ma quỷ. Hôm nay hắn móc ra thánh nhân trái tim, trang là trang xứng rồi, nhưng xuất ra loại vật này, tự nhiên cũng sẽ bị người nhớ thương. Thánh nhân trái tim, đây cũng không phải là cái gì vật tầm thường. Sau ngày hôm nay, không đơn giản Tạ Nguy Lâu theo dõi hắn thứ này, đoán chừng rất nhiều tôn giả, bán thánh cũng sẽ nhìn chằm chằm vật này. Dù sao đối với những lão gia hỏa kia tới nói, nếu có được vật này, nói không chừng có hy vọng chứng đạo thành thánh. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, đại sư, người ta huynh đệ, ta há có thể hố ngươi. Ngươi hôm nay tế ra thánh tâm, khẳng định sẽ bị vô số lao ra hỏa nhìn chằm chằm, ngươi khó mà nắm chắc vật này, không bằng trước giao cho Tạ Mỗ đảm bảo cự tuyệt. Vô Tâm không cho Tạ Nguy Lâu nói xong cơ hội, trực tiếp cự tuyệt. Hắn dám móc ra vật này, tất nhiên là có càng lớn cậy vào, tự nhiên không sợ những lao ra hỏa kia để mắt tới. Một tòa khác trong đình đài, Nhan Quân Lâm lặng yên truyền âm nói, Tạ huynh, nếu là cái này Tạ Hòa thượng đi Ma Châu, đến lúc đó chúng ta đoạt hắn viên này thánh tâm, đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tạ Nguy Lâu truyền âm hồi phục. Ân. Vô Tâm khẽ nhíu mày, sao cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắn lặng yên rời đi vị trí, cùng Tạ Nguy Lâu bảo trì một chút khoảng cách. Chương 1077, truyền thừa vách đá, thiên thư thôi diễn. Chương 1077, truyền thừa vách đá, thiên thư thôi diễn. Ầm ầm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đài chiến đấu chấn động, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Diệp Thiên Tiêu cùng Bổ Thiên Thánh Tử xuất hiện ở trên đài. Bổ Thiên Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn thật sâu Diệp Thiên Tiêu một chút, ôn quyền nói, trưởng công chúa thực lực cường đại, tại hạ bội phục, trận chiến này, ta thua rồi. Diệp Thiên Tiêu không có nhiều lời, nàng thân ảnh khẽ động, phi thân xuống đài. Bại. Đám người nhìn chăm chú Bổ Thiên Thánh Tử cùng Diệp Thiên Tiêu. Nửa nén hương thời gian, Bổ Thiên Thánh Tử liền bại. Vừa rồi ở vào trong lĩnh vực, bọn hắn khó mà nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, Bổ Thiên Thánh Tử là như thế nào bại. Diệp Thiên Tiêu đến cùng thi triển cái gì thủ đoạn cương đại. Ngay cả Bổ Thiên Thánh Tử đều bại bởi nàng, nàng chân chính chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đám người nhìn về phía Diệp Thiên Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Vị này Đông Hoang Hoàng Triều trưởng công chúa, rất ít xuất thủ, chiến lực của nàng vẫn luôn là một cái bí ẩn. Phục Vấn Thiên đối với Đế Đạo truyền âm, nghe nói trước đó tại Đông Hoang Thành thời điểm, Đế Thị Đế Nữ cùng Diệp Thiên Kiêu có một trận luận bàn, kết quả như thế nào? Đế Đạo khẽ lắc đầu. Đối với trận chiến kia, tin tức xác thật cũng không truyền ra, nhưng theo Đế Nữ lời nói, nàng bại. Về phần trong đó chi tiết, Đế Nữ cũng không nhiều lời. Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm nhìn về phía Diệp Thiên Kiêu, trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Vị trưởng công chúa này chiến lực, quả thật làm cho người rất ngạc nhiên. Bổ Thiên Thánh Tử đứng ở trên này, trầm ngâm nói, còn lại 6 cái danh lệnh, các vị nếu có ý nghĩ, có thể lên đài. Ta muốn một cái danh lệnh. Ta cũng muốn một cái. Cũng là như vậy. Phục Vấn Thiên, Thuần Dương Thánh Tử, Thiệt Thiên Thánh Tử, Đế Đạo, Trường Sinh Thánh Nữ 5 người mở miệng, trực tiếp riêng phần mình muốn một cái danh ngạch. Bọn hắn muốn danh ngạch, ai nếu không phục, có thể tự lên đài luận bàn. Chung quanh người thấy thế, đắng chát cười một tiếng, nhưng không ai dám đứng ra. Tạ Nguy Lâu cùng Vô Tâm cũng không có nói thêm cái gì, đạt được chuyển thừa vách đá danh ngạch, không tính là gì. mấu chốt là lĩnh hội bổ thiên thạch, đến lúc đó khẳng định đến so tài nữa một trận. Còn lại một cái danh ngạch. Bổ thiên thánh tử vô ý thức nhìn về phía thiên âm kỳ, thiên âm kỳ còn chưa tỏ thái độ. Thiên thị đế nữ, chiến lược vô song, danh ngạch này tự nhiên đến thuộc về nàng. Không sai. Còn lại thiên chi tiêu tử đều có danh ngạch, thiên âm đế nữ muốn một danh ngạch cuối cùng, tự nhiên không có vấn đề. Trung quanh một số người mở miệng, bọn hắn cảm thấy thiên âm kỳ cướp đoạt một cái danh ngạch, không có vấn đề chút nào, dù sao đối phương làm thiên thị đế nữ, chiến lược liền còn tại đó, ai dám chất vấn. Thiên âm kỳ cũng không có ngờ tới, chính mình cứ như thế mà đạt được một cái danh ngạch. Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, nương tử, đục nước béo cò cảm giác như thế nào? Thiên âm kỳ không phản bác được, lần này đúng là đục nước béo cò, có lẽ không phải đục nước béo cò, mà là thật giả lẫn lộn. Bổ thiên thánh tử thấy thế, gật đầu nói, đã như vậy, vậy cái này một danh ngạch cuối cùng là thuộc về thiên âm đế nữ, dưới mắt 10 cái danh ngạch đều là đã có chủ, kế tiếp còn xin mời các vị đạo hữu cùng nhau theo ta đi chuyển thừa vách đá chỗ ở. Hắn vừa nhìn về phía còn lại tu sĩ, về phần còn lại đạo hữu, nếu đã tới cũng có thể luận bàn một phen, chờ chút bổ thiên giáo cũng sẽ xuất ra một chút tạc tượng, cam đoan sẽ không để cho mọi người đi không được gì. Lại còn có loại chuyện tốt này, bổ thiên giáo xác thực biết làm việc tình. Một chút đến đây đánh xỉ dầu tu sĩ, nhãn tình sáng lên. Bọn hắn muốn cho là mình lần này đến đây chỉ là vì khi vật làm nền, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ nơi này cũng có bọn hắn sân khấu. Đánh không thắng các đại siêu cấp thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu, nhưng đối đầu với đồng cấp còn lại tu sĩ, bọn hắn vẫn còn có chút cơ hội. Các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta đi. Bổ thiên thánh tử sau đó mang theo Tạ Nguy Lâu bọn người rời đi. Cũng không lâu lắm, Bổ thiên thánh tử mang theo Tạ Nguy Lâu đám người đi tới một ngọn núi chi đỉnh. Nơi đây đứng lặng lấy 10 khối cổ lao vết đá, mỗi một khối trên thạch bích đều có huyền diệu phù văn, tản ra hoang cổ chi khí, nhìn cực kỳ không đơn giản. Đây cũng là truyền thừa vách đá sao? Tạ Nguy Lâu bọn người nhìn chằm chằm những cái kia vách đá, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Bổ thiên giáo ngược lại là bỏ được, vậy mà lấy ra truyền thừa vách đá. Bất quá bổ thiên giáo tùy tiện lấy ra đồ vật, nghĩ đến cũng không phải cái gì nghịch tiên chi vật, trên vách đá này mặc dù có công pháp, đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Bổ thiên thánh tử trầm ngâm nói, những vách đá này vừa khai quật ra không lâu, trong giáo đại năng đã quan sát qua, cơ bản xác định phía trên phủ văn là một chút công pháp, về phần đến cùng là công pháp gì, các vị đạo hữu có thể chính mình đi ngộ. Sau đó các vị đạo hữu có thể tự mình lựa chọn một khối vách đá tiến hành lĩnh hội thời gian là 7 ngày, sau 7 ngày có thể tiếp tục chiến đấu lĩnh hội bổ thiên thạch danh ngạch. Tạ Nguy Lâu bọn người bung ra thần hồn, quan sát 10 khối vách đá. Mấy hơi đằng sau, đám người có lựa chọn, thân ảnh khẽ động, hướng về khác biệt vách đá bay đi. Các vị đạo hữu, sau 7 ngày gặp. Bổ thiên thánh tử cũng không có ở đây quấy rầy, bay thẳng thân rời đi. Một khối u ám trước vách đá mặt. Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, hắn nhìn chằm chằm trước mặt vách đá, trong mắt hiện một vòng dị sắc. Vách đá này bên trong ẩn giấu đi một cỗ đạo pháp chi lực, còn có một tia kiếm ý bén nhọn. Còn lại vách đá cũng có khác biệt lực lượng. Giống như vô tâm trước mặt khối kia vách đá, liền mang theo Phật môn chi lực, Nhan Quân Lâm khối kia vách đá, mang theo nhỏ xíu ma khí. Xem ra bổ thiên giáo đào móc bí cảnh này, cũng không phải là thuộc về bổ thiên giáo. Công pháp bên trong cũng không phải bổ thiên giáo chi pháp, bằng không mà nói, bổ thiên giáo cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Đạo pháp sao? Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển âm dương ngũ hành thuật. Nhị tiên sinh Thẩm Ngọc Trần, am hiểu đạo môn chi thuật, đối phương chuyển cho hắn đạo sơ chân giải. Thiên thư từng từ đạo sơ chân giải bên trong thôi diễn ra âm dương ngũ hành thuật cùng nhất khí hóa tam thanh hai thiên kinh văn. Âm dương ngũ hành, bèn nói pháp chi cơ, nắm giữ thuật này, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ còn lại đạo pháp. Ông, ngay tại Tạ Nguy Lâu vận chuyển âm dương ngũ hành thuật thời điểm, một sợi âm dương ngũ hành chi lực tràn ngập. Trước mặt vách đá tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, phía trên phủ văn lóe ra nhỏ xíu quang mang, tựa như nòng nọc bình thường, tựa như đã sống lại, ngay tại chậm rãi di động. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, nhìn chằm chằm phủ văn trên vách đá, những phủ văn này đang không ngừng lóe ra chói mắt hào quang màu xám. Vâng. Sau một khắc, những phù văn này nhanh chóng nhảy vọt, nhao nhao xông vào Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn, để hắn cảm thấy thần hồn chấn động. Ông. Cùng lúc đó, trong đan điền, thiên thư lấp lóe một đạo u quang, Tạ Nguy Lâu thần hồn chỗ sâu phù văn trong khoảnh khắc bị chấn áp. Thiên thư bắt đầu thôi diễn, những phù văn này bắt đầu không ngừng gây dựng lại, sắp xếp, diễn sinh, gia tăng rất nhiều phù văn hoàn toàn mới. Cũng không lâu lắm, ở thiên thư thôi diễn bên dưới, phù văn hóa thành hai thiên kinh văn. Thiên thứ nhất kinh văn, Tiệt Thiên Kiếm Chỉ, chính là nguyên bản phù văn hạch tâm, là một môn cường đại kiếm chỉ. Thiên thứ hai kinh văn, Tiệt Thiên Chỉ, chính là một môn cường đại chỉ pháp, do thiên thư thôi diễn mà thành. Chương 1078, Tiệt Thiên Kiếm Chỉ, Tiệt Thiên Chỉ Pháp. Chương 1078, Tiệt Thiên Kiếm Chỉ, Tiệt Thiên Chỉ Pháp. Tiệt Thiên Kiếm Chỉ, Tiệt Thiên Chỉ Pháp. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Hai môn công pháp này đều mang theo Tiệt Thiên hai chữ, không sẽ cùng Tiệt Thiên giáo có quan hệ đi. Nếu là như vậy, vậy thì có thú vị. Hắn nhắm mắt lại, chăm chú lĩnh hội thần hồn chỗ sâu hai môn công pháp. Tiệt Thiên Kiếm Chỉ là một môn cường đại kiếm chỉ, lấy chỉ làm kiếm, ngưng tụ thiên địa chi lực, xâm la vạn tượng, huyền hóa ngàn vạn. Có thể nhất kiếm phá và pháp, dễ như trở bàn tay, quét ngang bắt phương, tu luyện đến đại thành, thậm chí vừa cắt thiên cùng, kiếm chạm nhật nguyện tinh thần. Tiệt Thiên Chỉ thì là thuần túy chỉ pháp, chỉ có một chỉ. Chỉ pháp này có thể tụ thiên địa đại đạo tại một chỉ, chỗ tụ đại đạo càng nhiều, uy thế càng là khủng bố. Một chỉ ra, Tiệt Thiên đoạt tạo hóa, mang theo tịch diệt chi lực, so với Tiệt Thiên Kiếm Chỉ càng thêm hung mãnh, giống như thánh đạo chi thuật. Ông, ngay tại Tạ Nguy Lâu lĩnh hội thời điểm, ý thức của hắn trong nháy mắt bị kéo vào hoàn toàn u ám thiên địa, nơi đây có một tòa thẳng vào cựu tiêu ngọn núi. Chỉ gặp một vị thân mang đạo bào hư ảnh, ngón tay hoa kiếm, ngưng tụ thiên địa chi lực tại đầu ngón tay, giết vào cựu tiêu, hắn một kiếm chém ra, thiên khung đều bị bổ ra một đạo vết rách to lớn. Ầm ầm. Hư ảnh tiếp tục xuất thủ, kiếm chỉ nhanh chóng chém ra, thiên khung không ngừng bạo liệt, vạn đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi, xé rách ngày cũ, hoành tuyệt cựu tiêu. Ngón tay của hắn chính là thế gian sắc bén nhất thần kiếm, dễ như trở bàn tay, nghiền nát vạn vật, bá đạo không gì sánh được. Một lát sau, thân mang đạo bào hư ảnh tiêu tán, giữa thiên địa kiếm khí hoàn toàn tan đi. Vô tận mây đen xuất hiện ở trong hư không, thiên địa hoàn toàn u ám, trong tầng mây ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, giống như thánh nhân độ kiếp, mang theo tịch diệt lôi phạt. Mà trên tầng mây thì là có một bàn tay cực kỳ lớn, tựa như là thượng thương chi thủ, cũng là thiên đạo chúa tể, muốn xóa đi hết thể nghịch tiên giả. Sơn nhạc chi đỉnh, xuất hiện một tôn càng thêm vĩ nạn bóng người, hắn lưng đeo một bàn tay, chậm rãi duỗi ra hai ngón. Ông, giữa thiên địa, lực lượng điên cuồng hội tụ tại ngón tay của hắn ở giữa. Âm dương ngũ hành, sát lục đạo thì, lôi đỉnh đạo tắc, không gian đạo tắc các loại cường đại đạo tắc nhanh chóng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Thiệt thiên chỉ, vĩ nạn bóng người phát ra một đạo bệ nghệ thiên địa thanh âm, hắn một chỉ đánh phía cửu tiêu. Một chỉ phá không chín vạn dặm, trong nháy mắt đánh sơ sát tầng mây, nghiền nát vô số lôi đỉnh, hung hăng đánh vào cái kia thượng thương chi thủ bên trên. Ầm ầm. Thiên cung băng liệt, một cái cự đại lỗ thủng động xuất hiện, thượng thương chi thủ bị vênh bạo, vô tận hỗn độn từ lỗ thủng trong động tràn ra tới. Hình ảnh tiêu tán theo. Một chỉ, Thiệt Thiên. Một chỉ, Diệt Thiên. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu thần hồn chấn động, thần hồn chi hải điên cuồng lắc lư, nước biển vẩy ra mà lên, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, thật mạnh một chỉ. Một chỉ này, có lẽ không bằng đế thuật, nhưng tuyệt đối không kém, xác nhận thánh thuật. Tạ Nguy Lâu ngưng thần tinh khí, lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến, hai môn công pháp cũng không phải là lớn lạc ấn, cần hắn tự hành đi lĩnh hội. Vô Tâm bọn người, giờ phút này cũng đang toàn lực lĩnh hội bách đá, rõ ràng là có thu hoạch, trên thân đều là tràn ngập huyền diệu khí tức. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Tạ Nguy Lâu bọn người nhao nhao mở to mắt, trong mắt đều là lóe ra tinh quang, lần này lĩnh hội, thu hoạch to lớn. Bọn hắn vốn cho rằng Bổ Thiên giáo tùy tiện đem truyền thừa bách đá lấy ra, trên bách đá sẽ không có cái gì cường đại công pháp. Hiện tại xem ra, bọn hắn rõ ràng xem thường Bổ Thiên dạy. Lần này bọn hắn chỗ lĩnh hội đến đồ vật đều không đơn giản, những vách đá này cất giấu chi thuật huyền diệu bất phàm, mỗi một khối vách đá đều được cho giá trị liên thành. Bất quá trải qua phen này lĩnh hội, trong lòng bọn họ cũng có một chút nghi hoặc cũng không hiểu. Các vị đạo hữu, như thế nào? Bổ Thiên Thánh Tử phi thân mà đến. Phục Vấn Tiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Bổ Thiên Thánh Tử, lần này lĩnh hội thu hoạch cũng không nhỏ, bất quá ta có một nỗi nghi hoặc, không biết thánh tử có thể giải hoặc. Phục đạo hữu xin cứ hỏi. Bổ Thiên Thánh Tử cười nhạt nói. Phục Vấn Tiên trầm ngâm nói, lần này ta chỗ lĩnh hội chi pháp chính là ta nằm thị di thất một môn quyền pháp, ta rất hiếu kỳ, ta nằm thị di thất quyền pháp, tại sao lại tại Bổ Thiên giáo truyền thừa trên vách đá? Ta cũng có vấn đề tương tự. Ta chỗ lĩnh hội chính là một môn trường pháp, đó là ta Tiệt Thiên giáo di thất trường pháp. Tiệt Thiên Thánh Tử cũng là ánh mắt sâu kín mở miệng. Có khéo hay không, bọn hắn di thất công pháp, vậy mà xuất hiện tại Bổ Thiên giáo truyền thừa trên vách đá, mà lại Bổ Thiên giáo còn mời bọn hắn đến lĩnh hội. Bổ Thiên Thánh Tử tựa hồ ngờ tới có người sẽ như thế hỏi, hắn bật cười nói, ta Bổ Thiên giáo người, nhưng không có lĩnh hội những vách đá này, tự nhiên cũng không biết phía trên có cái nào công pháp. Về phần các ngươi nói những vách đá này, kỳ thật cũng không phải là ta Bổ Thiên dạy mình truyền thừa vách đá, mà là đến từ một cái đặc thù bí cảnh. Đặc thù bí cảnh. Phục Vấn Tiên nhìn chằm chằm Bổ Thiên Thánh Tử. Hắn cũng không tin, Bổ Thiên giáo được những truyền thừa khác vách đá, lại không tiến hành lĩnh hội. Bổ Thiên Thánh Tử nói vách đá ngay ở chỗ này, ta Bổ Thiên giáo tạm thời sẽ không động. Về phần bí cảnh kia sự tình, chúng ta cũng không có tư cách thương nghị, hay là đến các trưởng lão tự hành thương nghị đi. Trên những vách đá này, có một ít thế lực lớn công pháp, một câu, hắn Bổ Thiên giáo cái gì cũng không biết, cũng không có đi tìm hiểu tới. Những đại thế lực kia muốn trên vách đá công pháp, vậy liền chính mình tới lấy, về phần phải bỏ ra đại giới gì, vậy thì phải khác nói. Đám người nghe đến đó thời điểm, đã minh bạch Bổ Thiên Thánh Tử ý tứ, xem ra việc này đến nói cho các trưởng lão, để cho bọn họ tới cùng Bổ Thiên giáo thương nghị. Ai? Sơ ý một chút, vậy mà tìm hiểu người khác công pháp, nếu là chuyến đi, sợ là sẽ phải lọt vào tai họa ngập đầu a. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Trong bọn họ có một ít người, lĩnh hội đến nhà mình chi pháp, đây cũng là không có vấn đề. Bọn hắn lo lắng nhất chính là ngoại nhân lĩnh hội đến công pháp của bọn hắn. Phục Vấn Tiên vô ý thức hỏi, không biết Tạ đạo hữu lĩnh hội đến nhà nào công pháp, có thể cáo chi một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, cũng liền tìm hiểu một môn đấu chiến đế pháp. Ngạch Tạ đạo hữu ngược lại là biết nói đùa. Phục Vấn Tiên yên lặng cười một tiếng, cũng không coi là thật. Đấu chiến đế pháp không có khả năng ở chỗ này, đế pháp đặc hữu cô khí thế kia, hắn quen thuộc nhất. Như nơi này thật sự có đấu chiến đế pháp, trước đó quan sát những vách đá này thời điểm, là hắn có thể trước tiên phát hiện. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ngược lại là không lừa được ngươi. Kỳ thật Tạ Mỗ lĩnh hội chính là Bổ Thiên giáo Bổ Thiên tay, uy thế bá đạo, một tay che trời. Bổ Thiên Thánh Tử yên lặng cười một tiếng, đạo hữu lại nói giỡn. Vách đá là Bổ Thiên giáo lấy ra có hay không Bổ Thiên giáo công pháp, Bổ Thiên giáo rõ ràng nhất. Ngươi không tin? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Bổ Thiên Thánh Tử. Bổ Thiên Thánh Tử lắc đầu nói, Bổ Thiên tay chính là ta Bổ Thiên giáo thánh thuật, tự nhiên không tại trên những vách đá này. Ta Bổ Thiên giáo mặc dù không có lĩnh hội trên vách đá công pháp, nhưng là đối với vách đá tình huống cũng có hiểu biết, trên những vách đá này không có bất kỳ cái gì một môn thánh thuật, chớ nói chi là đế thuật, mọi người cũng có thể yên tâm. Nếu thật là thánh thuật truyền thừa, Bổ Thiên giáo cũng không có khả năng lấy ra cho ngoại nhân lĩnh hội. Bằng không mà nói, các đại thế lực khẳng định sẽ giết tới Bổ Thiên giáo. Ngược lại là một chút thánh thuật phía dưới công pháp, mặc dù cũng rất chân quý, truyền đi cũng sẽ để người khó chịu, nhưng các đại thế lực hẳn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đám người nghe đến đó thời điểm, cũng là âm thầm gật đầu. Bọn hắn lĩnh hội công pháp xác thực không đơn giản, nhưng cũng không đạt tới thánh thuật tình trạng. Đây coi như là một tin tức tốt, tối thiểu nhất bọn hắn hoạch tâm công pháp truyền thừa, cũng không lưu lạc đến ngoại giới. Một cái hai cái, đều không có hài hước cảm giác, nhàm chán đến cực điểm a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy lười nhác chi sắc. Bổ Thiên Thánh Tử nhìn về phía đám người, bảy ngày lĩnh hội, tất cả mọi người có thu hoạch, không bằng rèn sắc khi còn nóng, sau đó chiến đấu một chút lĩnh hội Bổ Thiên Thạch danh lệch. Chương 1079, một kẻ phàm thể, thiên phú đồng dạng. Chương 1079, một kẻ phàm thể, thiên phú đồng dạng tốt. Phục Vấn Tiên bọn người trong mắt lóe lên một trận tinh quang, lĩnh hội cực đạo đế khí Bổ Thiên Thạch, đây mới là tiết mục cấp trảo. Bổ Thiên Thạch có thể trợ người ngộ đạo, nếu là có thể lĩnh hội một phen, chắc chắn có thu hoạch khổng lồ, nói không chừng còn có thể từ đó ngộ ra Bổ Thiên giáo bí pháp. Bổ Thiên Thánh Tử nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với trong hư không một cái phương vị thi lễ một cái. Ông, thiên khung bên trong rất nhiều bảo tọa xuất hiện, phía trên đều là ngồi Bổ Thiên giáo một ít trưởng lão. Ở giữa vị trí thì là ngồi một vị nắm lấy quải trượng La Ô Quy, nó có hoa trắng sợi râu, một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Trước đó yến hội, những này Bổ Thiên giáo cường giả cũng không hiện thân, bởi vì tiểu đả tiểu nháo, không đáng bọn hắn hiện thân. Nhưng là hiện tại khác biệt, kế tiếp là một đám thiên kiêu luật bản, đáng giá bọn hắn nhìn qua. Tham kiến Bắc Minh lão tổ. Bổ Thiên Thánh Tử đối với vị kia lão ấu quy hành lễ. Tham kiến Bắc Minh tiền bối. Phục Vấn Tiên mấy người cũng nhao nhao hành lễ. Bắc Minh lão tổ chính là Bổ Thiên giáo một vị lão tổ, bán thánh chi cảnh cường giả, bản thể là một tôn huyền vũ cự quy. Bình thường tới nói, nhân tộc bán thánh cũng chính là 12,000 năm võ nguyên, mà Bắc Minh lão tổ làm võ nguyên dài rằng giặc huyền vũ bộ tộc thì là sống hơn 1.000.000 năm, thuộc về chân chính hóa thạch sống. Cho dù là vương thiên nhân tồn tại dạng này, tại trước mặt nó cũng chỉ là một cái hậu bối. Bắc Minh lão tổ nhìn về phía người phía dưới, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp, hắn đối với đám người nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu không cần đa lễ. Tầm mắt của hắn rơi vào Nhan Quân Lâm trên thân, thiên ma tộc thiên ma lớn hóa phát thân. Nhan Quân Lâm nghe vậy, lập tức hành lễ nói, tiền bối kiến thức rộng rãi, van bối bội phục. Bắc Minh lão tổ cười nói, có thể đem ngoài thân pháp thân tu luyện tới khấu cung sơ kỳ chi cảnh, có thể thấy được ngươi bản tôn tu vi, tối thiểu nhất cũng là khấu cung trung kỳ, ngươi ngược lại là bất phàm. Đa tạ tiền bối khích lệ. Nhan Quân Lâm lại lần nữa thi lễ một cái. Lão ô quy này cực kỳ bất phàm, một đôi mắt tựa như có thể xem thấu hết thảy, làm người ta kinh ngạc. Bắc Minh lão tổ đuốt ve sợi râu, lập tức ống tay áo vung lên, một cái cự đại thanh đồng đài chiến đấu xuất hiện ở trong hư không, sau đó các ngươi luận bàn một chút, để cho chúng ta những lão gia hỏa này mở mắt một chút đi. Mấy cái này người trẻ tuổi đều nắm giữ lấy cường đại truyền thừa, bọn hắn những lão gia hỏa này, tự nhiên có cần phải nhìn một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bắc Minh lão tổ vừa cười nói đúng rồi, lão hủ chiến đấu này đài là một kiện kỳ lạ bảo vật, có thể áp chế một chút siêu cương độ vận, thánh nhân gì trái tim, cũng đừng có lại móc ra so ra mà nói, chúng ta càng thêm hy vọng nhìn thấy các ngươi tự thân chiến lực. Vô Tâm, nhằm vào hắn có phải hay không? Phục Vấn Tiên bọn người thì là mặt lộ vẻ trầm tư, chiến đấu này đại có thể áp chế siêu cương độ vận. Vô Tâm thánh nhân trái tim đã bị áp chế, như vậy Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên đâu? Nhan Quân Lâm cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, Tạ huynh, ta đây chỉ là một bộ pháp thân, thực lực có hạn, danh ngạch này ta liền không tranh giành, nếu ngươi có cần, ta có thể trợ ngươi một chút sức lực. Hắn cái này pháp thân, thực lực coi như không tệ, nhưng tính không được mạnh nhất, hôm nay muốn tranh danh ngạch này, cũng không tranh nổi. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, cũng không trả lời. Hừ. Phục Vấn Thiên, Thuần Dương Thánh Tử, Thiệt Thiên Thánh Tử, Đế Đạo Thân Ảnh bốn người khẽ động, đi vào trên đài chiến đấu. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, "Tạ huynh, danh ngạch chỉ có một cái, ngươi như lên đài, bần tăng liền không đi lên, nếu ngươi khiêm lượng, ta cũng có thể ra sân." Tạ Nguy Lâu thở dài nói, không có lấy đạt được tay bảo vật, Tạ Mộ lên đài sợ là sẽ phải bị đánh bạo a. Không bằng Vô Tâm đại sư đem cái kia bản thờ Phật cho ta mượn. Vô Tâm khẽ miệng giật một cái, đến lúc nào rồi còn băn khoăn hắn bản thờ Phật. Đế Đạo nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, mở miệng nói, "Tạ huynh, lên đài luận bản một phen như thế nào?" Đều nói Tạ Nguy Lâu nhục thân bá đạo, có thể chiến thái cổ sinh linh bên trong hắc dực cùng kỳ. Hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, chính mình đế tôn thể cùng Tạ Nguy Lâu nhục thân so sánh, ai mạnh ai yếu. Nếu đạo hữu mở miệng, Tạ Mỗ liền đi lên thử một chút đi. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện đang chiến đấu trên đài. Tại hắn vừa đạp vào đài chiến đấu trong nháy mắt, Phục Vấn Thiên ánh mắt của bốn người đều rơi vào trên người hắn. Nhan Cô Lâm, Vô Tâm, Thiên Âm Cầu, Trường Sinh Thánh Nữ cùng Diệp Thiên Kiêu năm người cũng không ra sân, mà là nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu chiến lược bất phàm, một khi lên đài, đoán chừng sẽ biến thành mục tiêu công kích, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem đối phương sẽ hay không triển lộ ra chiến lược mạnh nhất. Thú vị. Bắc Minh lão tổ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Trên người người này hình như có cái gì kỳ lạ bảo vật che lấp, thậm chí ngay cả nó cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương. Bổ Thiên giáo một vị trưởng lão mở miệng nói, nghe nói cái này Tạ Nguy Lâu ở Trung Châu thời điểm bằng vào một thanh vạn hồn thiên chu sát mấy vị tôn giả, tà dị rất. Bảo vật cuối cùng có hạn mức cao nhất, tự thân tu vi thì là không có hạn mức cao nhất, muốn tại đại đạo trên đường đi được càng xa, mấu chốt còn phải dựa vào tự thân tu vi. Lại một vị trưởng lão lắc đầu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục Vấn Tiên bốn người, trầm ngâm nói, Tạ Mỗ lần này hiểu một môn Tiệt Tiên giáo chi pháp, muốn cùng bốn vị đạo hữu luận bàn một chút, mong rằng bốn vị thành toàn. Phục Vấn Tiên bốn người nghe chút, không khỏi liếc nhau một cái, Tạ Nguy lâu đây là dự định một chọi bốn. Nếu là người tầm thường, dám nói loại lời này, bọn hắn tất nhiên sẽ cho là đối phương không biết sống chết. Mà giờ khắc này nói loại lời này chính là Tạ Nguy lâu, vậy liền không được khinh thường. Tiệt Tiên thánh tử nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, Tạ đạo hữu đã có như vậy lịch sự tao nhã, bản thánh tử tự nhiên phục hồi, ta cũng rất tò mò, như lời ngươi nói Tiệt Tiên giáo chi thuật, đến cùng là cái gì bảo thuật? Tạ Nguy lâu nhìn về phía bốn người, cười nhạt nói, hy vọng có thể gặp đến bốn vị đạo hữu thi triển thánh thuật cùng đế thuật. Vâng. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra một cỗ về với bụi đất hậu kỳ uy áp. Về với bụi đất hậu kỳ, Tạ đạo hữu thật chỉ có loại tu vi này sao? Phục Vấn Tiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tạ Nguy lâu chiến lực, bọn hắn đã sớm biết, đối phương cảnh giới càng là sâu không lường được. Hắn giờ phút này triển lộ ra cảnh giới, là thật sao? Như Tạ Nguy lâu chỉ có về với bụi đất hậu kỳ tu vi, lại có nghịch thiên chiến lực, vậy liền thật quá đáng sợ. Tạ Nguy lâu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phục Vấn Thiên, Tạ Mỗ một kẻ phàm thể, cơ duyên xảo hợp mới đạp vào con đường tu luyện, đại đạo chi lộ cũng toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, tài nguyên bình thường, thiên phú cũng rất bình thường, chính là một cái mười phần tán tu, cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng bước vào về với bụi đất chi cảnh, tự nhiên không so được ra đại nghiệp đại các vị. Diệp Thiên Tiêu, đám người càng là không còn gì để nói, căn bản không tin Tạ Nguy lâu chuyện ma quỷ, ngươi có thể nắm vạn hồn tiên, đã nói lên ngươi không thể nào là tán tu. Còn có ngươi cái kia bá đạo thể chất, có thể sánh ngang tạo hóa bảo khí, ngươi nói ngươi là phàm thể, ai sẽ tin tưởng? Nhan Quân Lâm dở khóc dở cười, Tạ Nguy lâu lời nói, xem như nửa thật nửa giả, đối phương trước đó không đơn thuần là một kẻ phàm thể, càng là phế cốt thân thể. Về phần cái gọi là tán tu, đó cũng không phải. Đại Hạ Thánh viện rất nhiều tiên sinh, đều là Tạ Nguy lâu người chỉ đường, đi vào Đông Hoang đằng sau, hắn Nhan Quân Lâm càng thêm minh bạch, Đại Hạ Thánh viện những cái kia tiên sinh, đến cùng bất phàm cỡ nào. Chương 1080, độc chiến bốn người, Chân Long chi lực chương 1080, độc chiến bốn người, Chân Long chi lực ra tay đi. Đế đạo không nói nhảm, hắn nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy lâu. Hắn cũng không trực tiếp vận dụng đế tôn thể, mà là thi triển một môn cường đại quyền pháp. Lần này lĩnh hội truyền thừa bất đá, có thu hoạch, đến từ một chút như thế. Phục Vấn Thiên, Thuần Dương Thánh Tử, Tiệt Thiên Thánh Tử ba người cũng không có do dự, đồng thời vung đầu nắm đấm, hướng về Tạ Nguy lâu đánh tới. Giống. Ngay tại bốn người đánh tới thời khắc, Tạ Nguy lâu đột nhiên phát ra một đạo tiếng gào rú. Hắn hai con ngươi lóe ra huyết mang, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng yêu khí, mi tâm vị trí hiện hiện một khối lân phiến, một đôi sừng rồng từ cái trán mọc ra. Hắn cũng không thi triển Tiệt Thiên kiếm chỉ cùng Tiệt Thiên chỉ, mà là trực tiếp vận dụng Đằng Long Kinh. Đằng Long Kinh cũng coi là không sai công pháp, tu luyện thuật này thậm chí có thể hóa rồng, lấy nhân tộc thân thể, huyễn hóa chân long, chiến lực càng cường hãn hơn. Yêu khí. Đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Theo một chút truyền ra tin tức, tại đại thánh mộ thời điểm xuất hiện một khối thánh hoang địa, có thể khảo thí chiến lực. Lúc đó Tạ Nguy lâu liền dùng qua yêu khí, ma khí, tử khí ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một tên nhân tộc nắm giữ lấy ba loại ngoại tộc chi lực, liền rất quỷ dị. Bất quá đây cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Đông Hoang bên trong liền có rất nhiều lấy nhân loại thân thể tu luyện ma tộc, yêu tộc công pháp ma tu, yêu tu. Tạ Nguy lâu gia hỏa này cùng Luân Hồi giáo có quan hệ, vốn là tà dị, nắm giữ một chút tà dị chi pháp, ngược lại là bình thường. Sương Đồng, Bác Minh lão tổ nhìn về phía Tạ Nguy lâu, thần sắc có chút quái dị. Vô Tâm nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, lắc đầu nói, cái này sợ không phải bình thường yêu khí, ta cảm giác cái này giống như là chân long chi lực, trên đầu của hắn xúc giác, xác nhận sừng rồng. Chân long chi lực. Đám người nghe đến đó thời điểm, lại là một trận kinh hãi. Chân long thuộc về trong truyền thuyết thần thú, đương đại có thể thấy được thi hải, long huyết, long thủy, cũng có thể gặp long châu, nhưng khó mà nhìn thấy còn sống chân long. Tại bốn người giết tới thời điểm, Tạ Nguy lâu ánh mắt mãnh liệt, dưới chân chấn động, một cỗ chân long chi uy bộc phát, trong nháy mắt ép hướng bốn người. Vâng. Phục Vấn Tiên bốn người lập tức bị cỗ này chân long chi uy đẩy lui. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một tràng tiếng xé gió vang lên, Tạ Nguy lâu đột nhiên xuất hiện tại Tiệt Thiên Thánh Tử trước mặt, hắn một phát bắt được Tiệt Thiên Thánh Tử bà bay, đầu gối nâng lên, đột nhiên vọt tới đối phương ngực. Thật nhanh Tiệt Thiên Thánh Tử con ngươi co rụt lại, hắn không do dự, lập tức đem Tiệt Thiên thần thể vận chuyển tới cực hạn, trên thân bộc phát trận trận đạo vận, hình thành nặng nề phòng ngự chi giáp. Bành! Tạ Nguy lâu đầu gối đột nhiên đâm vào Tiệt Thiên thánh tử trên ngực, vây bạo đối phương phòng ngự chi giáp, xuyên thủng đối phương trái tim. Một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, Tiệt Thiên thánh tử ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, xương cốt, nội tạng, huyết nhục từ phần lưng phun ra. Tiệt Thiên thánh tử ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nhưng hắn không nhìn đau đớn trên người, tay trái hóa trưởng, một cái thiên nguyên trưởng đánh phía Tạ Nguy lâu, trưởng ấn bộc phát, mang theo bá đạo hung uy. Tạ Nguy lâu đột nhiên buông ra Tiệt Thiên thánh tử, tay phải hóa trưởng, một cái đằng long trưởng nên đón. Trong trường ấn, kèm theo lấy một cỗ cường hãn màu đỏ chân long chi khí, phối hợp nhục thân chi lực của hắn, một trưởng này bổ xuống, tự có mạnh mẽ chi thế. Ầm ầm. Hai người đối oanh một trưởng, điếc hai tiếng bạo liệt quét sạch mà ra, Tiệt Thiên thánh tử một cánh tay, trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, thân thể bay ngược trăm mét. Thật là bá đạo nhục thân chi lực. Tiệt Thiên thánh tử ổn định thân thể đằng sau, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn còn tưởng rằng Tạ Nguy lâu thật phải vận dụng cái gì Tiệt Thiên giáo chi thuật, không nghĩ tới lại là một môn cùng long tộc có liên quan bảo thuật. Tạ Nguy lâu thân thể vốn là bá đạo đến cực điểm, dưới mắt lại sử dụng môn này cùng long tộc có liên quan bảo thuật, nhục thân chi lực tự nhiên càng cường hãn hơn. Phải biết, trong truyền thuyết long tộc, nhục thân có thể dung chuyển cửu tiêu, nghiền ép bản thú, dị thường hung mãnh.
giết.
Phục Vân Thiên, Thuần Dương Thánh Tử cùng Đế Đạo lại lần nữa ra tay, từ ba cái phương vị thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, quyền ấn oanh sát mà ra, kình phong trận trận. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, trong nháy mắt bay vào Cửu Tiêu, ba người quyền ấn đánh hụt, hắn đứng tại Cửu Tiêu bên trong, đại thủ rối ra, hờ hững nói, "Đàng Long Trưởng." "Giống." Thiên khung bên trong, một đạo to lớn màu đỏ trưởng ấn hiện hiện, phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít lân phiến, cuộn lại một đầu màu đỏ thần long gào thét, hung uy ngập trời. Ầm ầm. Màu đỏ trưởng ấn hạ xuống từ trên trời, bao trùm đài chiến đấu, đồng nhiên oanh sát hướng phía dưới Phục Vấn Thiên bọn người. Phục Thiên Quyền, Thuần Dương Quyền, Đạo Không Quyền, Thiệt Thiên Quyền. Phục Vấn Thiên bốn người thấy thế, quả quyết huy quyền, bốn đạo nắm đấm đánh phía Cửu Tiêu, cùng cái kia màu đỏ trưởng ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Thiên khung bạo liệt, đài chiến đấu lắc lư, bốn đạo quyền ấn cùng màu đỏ trưởng ấn nhau nhau bạo tạc, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Oanh. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, lập tức xuất hiện tại Phục Vấn Thiên trước mặt, một cái đá ngang quét ngang hướng đầu của đối phương. Phục Vấn Tiên căn bản không có thời gian né tránh, lập tức đưa cánh tay ngăn tại trước người. Bành! Tạ Nguy Lâu đá ngang đánh vào Phục Vấn Tiên trên cánh tay, một trận tiếng oanh minh vang lên, Phục Vấn Tiên cánh tay nứt ra, thân thể bị đánh bay mấy chục mét. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Phục Vấn Tiên trước mặt, nắm đấm nắm chặt, một cái đằng lòng quyền, hung hăng đánh phía đối phương ngực. Ầm ầm. Phục Vấn Tiên còn chưa kịp phản ứng, ngực liền khiêng một quyền, thân thể lập tức bị quyền ấn xuyên thủng, huyết thủy dâng trào, cả người lại lần nữa bay ngược trăm mét. Thuần Dương Quyền, Thiệt Thiên Quyền, Đạo Không Quyền. Thuần Dương Thánh Tử ba người nhanh chóng giết tới, ba đạo quyền ấn đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu phía sau lưng. Tạ Nguy Lâu xoay người lại, một quyền đánh về phía ba người, màu đỏ quyền ấn hiện hiện, cùng ba người quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ông. Thuần Dương Thánh Tử ánh mắt hung lệ, trên thân bộc phát một trận liệt diễm chi lực, Thái Dương thần thể vận chuyển, một gốc Thái Dương thần thụ xuất hiện lên đỉnh đầu, trên người hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Huyền tướng, Thiệt Thiên Kính. Thiệt Thiên Thánh Tử đem Thiệt Thiên thần thể vận chuyển tới cực hạn, đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu xám gương đồng, đây là Thiệt Thiên Kính, chính là hắn huyền tướng, lực lượng cũng là đang không ngừng tăng vọt. Đế đạo vận chuyển đế tôn thể, đỉnh đầu thì là xuất hiện một ngụm cổ lão thần bí quan tài bằng đồng xanh, đây là huyền tướng mai táng đế quan. Có người nói trong quan tài mai táng lấy một tôn tuyệt thế đại đế, cũng có người nói bên trong là một tôn thần kỳ, nhưng chưa bao giờ có người từng thấy trong quan tài đổ vận. Ba người đồng thời vận chuyển cường đại thể chất, huyền tương thể ra, lực lượng tăng vọt, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt bị lực lượng của ba người đẩy lùi lại, dưới chân mặt đất không ngừng bạo liệt. Vâng. Liên tiếp lùi lại mười mấy mét đằng sau, Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, ổn định thân thể, thân trên quần áo trong khoảnh khắc vỡ vụn, trên thân trong nháy mắt bao trùm lấy lít nha lít nhít vảy rồng, giống như một tôn hình người khủng long rồng, chiến lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Giống. Tạ Nguy Lâu phát ra một đạo tiếng long ngâm, hắn đột nhiên thu quyền, lại lần nữa vung ra một quyền, nhất lực hàng thập hội, một đạo kinh khủng hơn màu đỏ quyền ấn bộc phát. Chương 1081, hắn thân thể này coi là thật bá đạo. Chương 1081, hắn thân thể này coi là thật bá đạo. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu quyền ấn hoành tuyệt mà ra, uy thế bá đạo, đem đế đạo ba người quyền ấn đánh sơ sát, ba người thân thể chấn động, lập tức bị đánh bay trăm mét. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, chống rông xuất hiện tại đế đạo, hắn rôi ra ngón tay, một cái đằng lòng chỉ đánh về phía đế đạo. Đế đạo ống tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một khối lớp vảy màu tím, hình thành phòng ngự, ngăn tại trước người. Vâng. Đằng lòng chỉ đánh vào lớp vảy màu tím bên trên, khối này lân giáp bị đánh xuyên, chỉ ấn đánh út về phía đế đạo mi tâm. Đế đạo thân thể về sau nghiêng, chỉ ấn từ đầu hắn bộ sát qua. Hắn tay trái vươn ra, một thanh chiến mâu màu máu xuất hiện ở trong tay, chiến mâu trực tiếp đâm về Tạ Nguy Lâu, tốc độ cực nhanh, mang theo một tràng tiếng xé gió. Tạ Nguy Lâu tiến hành né tránh, chiến mâu từ hắn phần bụng sát qua, đâm vào trên lân phiến, hỏa tinh tử thoát ra, lại khó mà đánh nát hắn lân phiến, hắn một phát bắt được chiến mâu, chấn khí thuật thi triển, trực tiếp đem trôi này chiến mâu chấn áp. Bành! Tạ Nguy Lâu trong tay bộc phát một cỗ tịch diệt chi lực, chiến mâu màu máu trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Đế đạo trong lòng ngưng tụ, bản năng buông ra nắm chiến mâu tay, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một cánh tay lập tức bị cái kia cỗ tịch diệt chi lực ép thành huyết vụ. Đây là chấn khí thuật. Bác Minh lão tổ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, vừa rồi kẻ này thi triển môn kia chấn áp chi thuật, không khỏi làm nó nghĩ tới rồi một cái lão quỷ. Chấn khí thuật, linh cứu lão quỷ. Đó là cái cực kỳ có ý tưởng lão gia hỏa, đối phương cơ duyên xảo hợp, nhập qua tiên phần, từng quan sát qua một ngụm cấm kỵ huyền quan, học được một môn chấn quan tài chi thuật, còn thành công còn sống đi ra. Lão gia hỏa kia thậm chí còn sáng chế ra chấn khí thuật, khả chấn mọi loại thần binh lợi khí, ngay cả thánh khí đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Đối phương từng cướp đi rất nhiều thế lực thần binh lợi khí, cướp đi không ít lão gia hỏa bảo vật, trêu đến người người oán trách, xem như cá nhân người đều đánh lão quỷ. Nghe nói lão quỷ kia về sau điên rồi, muốn tiếp tục đi tiên phần, muốn đem chấn khí thuật tiến một bước thôi diễn, nói là muốn để nó biến thành có thể chấn áp đế khí, chấn áp vạn vật tuyệt thế thần thuật. Từ đó về sau, lão gia hỏa kia liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới lão quỷ kia biến mất nhiều năm, dưới mắt vậy mà xuất hiện chấn khí thuật, tiểu tử này hay là lão quỷ kia đệ tử? Tạ Nguy Lâu vung lên nằm đấm, một quyền đánh tới hướng đế đạo. Đế đạo không còn né tránh, hắn biết mình tránh không khỏi một quyền này, đành phải nắm tay lên chiến. Ầm ầm, hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, hai đạo bá đạo chi lực quét ngang mà ra, đế đạo còn sót lại một cánh tay bị vênh thành huyết vụ, thân thể bay ngược trăm mét. Tạ Nguy Lâu một cái bước xa, giết tới đế đạo trước mặt, quyền ấn hoành tuyệt, đột nhiên đánh phía đối phương ngực. Bành! Đế đạo còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị quyền ấn xuyên thủng, huyết thủy dâng trào, thân thể giống như là tháo, bay ra 300 mét, những nơi đi qua, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Nhục thân chi lực của hắn có thể sánh ngang hạ phẩm tạo hóa bảo khí, nhưng ngăn không được Tạ Nguy Lâu trung phẩm tạo hóa bảo khí nhục thân. Đánh bay đế đạo đằng sau, Tạ Nguy Lâu đột nhiên nhào về phía Thuần Dương Thánh Tử. Thuần Dương ấn. Thuần Dương Thánh Tử gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, hắn quả quyết kết ấn, Thái Dương thần thụ chấn động, liệt diễm chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một vòng liệt diễm bảo ấn. Ông. Liệt diễm bảo ấn hạ xuống từ trên trời, phần thiên trừ hải, hung mãnh chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu vung đầu nắm đấm, một quyền oanh kích mà ra, đơn giản thu bạo, trực tiếp đánh phía liệt diễm bảo ấn. Ầm ầm. Quyền ấn đánh vào liệt diễm bảo ấn bên trên, bảo ấn bị hắn oanh bạo, hỏa diễm dâng trào, bao phủ đại chiến đấu. Tạ Nguy Lâu từ trong ngọn lửa xông ra, đột nhiên xuất hiện tại Thuần Dương Thánh Tử trước mặt, một quyền đánh phía Thuần Dương Thánh Tử. Thuần Dương quyền. Thuần Dương Thánh Tử quả quyết huy quyền. Ầm ầm. Hai người nhanh chóng đụng nhau một quyền, Thuần Dương Thánh Tử một cánh tay bị oanh thành huyết vụ, thân thể bay ngược. Tạ Nguy Lâu thừa thế mà lên, lấy quyền hóa trưởng, chân long chi lực trong lòng bàn tay ngưng tụ, một trưởng đánh phía Thuần Dương Thánh Tử. Thuần Dương Thánh Tử thấy thế, sắc mặt biến hóa, một tay kết ấn, trên thân xuất hiện một đạo liệt diễm chiến giáp. Bành! Tạ Nguy Lâu trưởng ấn oanh kích mà ra, liệt diễm chiến giáp bị oanh bạo, trưởng ấn hung hăng đánh vào Thuần Dương Thánh Tử trên thân thể. Thuần Dương Thánh Tử thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu tươi phiêu tán rơi rụng, cả người bay ngược 300 mét. Tạ Nguy Lâu không để ý đến Thuần Dương Thánh Tử, hắn thân ảnh khẽ động, thẳng hướng một bên Tiệt Thiên Thánh Tử. Chín đoạn kiếm chỉ. Tiệt Thiên Thánh Tử còn sót lại một cánh tay, hắn duỗi ra ngón tay, một chỉ oanh sát mà ra, chín đạo chỉ ấn bộc phát, ẩn chứa kiếm khí bén nhọn. A! Tạ Nguy Lâu cũng theo đó duỗi ra ngón tay, một cái Tiệt Thiên kiếm chỉ bộc phát. Ầm ầm. Tiệt Thiên kiếm chỉ cùng chín đoạn kiếm chỉ đụng nhau cùng một chỗ, Tiệt Thiên Thánh Tử chín đạo chỉ ấn bị đánh tan, Tiệt Thiên kiếm chỉ hung uy không giảm, đống nhiên đánh phía Tiệt Thiên Thánh Tử. Đây là Tiệt Thiên Thánh Tử sắc mặt biến đổi lớn, đây là hắn Tiệt Thiên giáo di thất nhiều năm Tiệt Thiên kiếm chỉ, gia hỏa này như thế nào như thế kiếm chỉ? Chẳng lẽ là truyền thừa vách đá? Đây là đối phương tại truyền thừa trên vách đá lĩnh hội công pháp. Môn này kiếm chỉ có lẽ không bằng thánh thuật, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm, tại cổ lão trong năm, thế nhưng là triển lộ qua hiển hách hung uy, gia hỏa này thật đáng giận, nói lại tìm hiểu đấu chiến đế pháp, bổ thiên giáo bí thuật, kết quả lại là tìm hiểu hắn Tiệt Thiên giáo chi pháp. Bất quá giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một vòng Tiệt Thiên bảo ấn, một ấn oanh ra ngoài. Ầm ầm. Tiệt Thiên kiếm chỉ cùng Tiệt Thiên bảo ấn đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời bạo tạc, Tiệt Thiên thánh tử bị cường đại khí lãng đẩy lui. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn mang, xuất hiện tại Tiệt Thiên thánh tử trước mặt, một quyền đánh phía đối phương phần bụng. Bành. Sau một khắc, Tiệt Thiên thuật nội tạng bạo liệt, phần bụng xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, thân thể bay ngược, huyết thủy dâng trào. Đến tận đây, Nam Vấn Tiên bốn người, toàn bộ thụ thường, thân thể bị đánh bạo, cánh tay hóa thành huyết vụ. Thân thể của người này, khủng bố như vậy a. Phóng nhãn đương đại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi, sợ là không có mấy cái địch thủ. Bộ Thiên giáo một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Như vậy tiên tri tiêu tử, lại không phải Bộ Thiên giáo người, để cho người ta cảm thấy tiếc nuối, nếu là kẻ này là Bộ Thiên giáo đệ tử, thật là tốt biết bao a. Phóng nhãn bạc cổ, từ trước tới giờ không thiếu tiên tiêu, nhất thời cường đại, tính không được cái gì, có thể đi đến sau cùng mới là bên thắng. Một vị trưởng lão khác thần sắc đạm mạc nói. Bắc Minh lão tổ cười cười, không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt lại tràn đầy khen ngợi. Hắn thân thể này, coi là thật bá đạo. Vô Tâm vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn đang suy nghĩ, nếu là mình đối đầu Tạ Nguy Lâu, phải chăng cũng sẽ bị đánh nổ. Không cần suy nghĩ nhiều, xác định vững chắc lại. Hoàn toàn như trước đây biến thái a. Nhan Quân Lâm ánh mắt phức tạp mở miệng. Cho dù hắn có đại tạo hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, giống như quán đỉnh bình thường, nhưng là đối mặt Tạ Nguy Lâu, hắn hay là cảm giác áp lực to lớn, đối phương liền tựa như là một ngọn núi lớn. Diệp Tiên Tiêu chậm rãi mở miệng nói, nhục thể của hắn có thể sánh ngang trung phẩm tạo hóa bảo khí, cùng hắn đụng nhau nhục thân, một con đường chết. Thật mạnh liền tựa như Thiên Âm Kỳ vô ý thức nhìn về phía Nhan Quân Lâm. Trường Sinh Thánh Nữ cười nói, Thiên Âm Đế Nữ, có phải hay không rất ưa thích? Hắn cường đại như vậy nhục thân, giống như một tôn thái cổ khủng long, ngươi không ít bị tội đi. Khó trách sắc mặt như vậy tái nhợt, thân thể suy yếu như vậy, có phải hay không mấy ngày không ngủ qua tốt cảm giác? Thiện nhân. Thiên Âm Kỳ thầm nghĩ trong lòng hai chữ. Chương 1082, Thánh Thuật Đối Bính, Thánh Nhân Giận Dữ. Chương 1082, Thánh Thuật Đối Bính, Thánh Nhân Giận Dữ. Trên đài chiến đấu, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục Vấn Tiên bốn người, bốn vị đạo hữu, loại trình độ này luật bản ý nghĩa không lớn, không bằng đem các ngươi thánh thuật, đế thuật cùng nhau tế ra, để Tạ Mỗ kiến thức một chút các đại thế lực thánh thuật cùng đế thuật chi uy. Bốn người này thể chất bất phàm, đều có chỗ huyền diệu, bất quá nhục thân đụng nhau, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Phục Vấn Tiên bốn người lấy ra đan dược căn bảo, tay cụt tái sinh, thương thế khôi phục một chút. Đế đạo nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngưng tiếng nói, nếu Tạ đạo hữu muốn kiến thức thánh thuật cùng đế thuật, chúng ta tự nhiên sẽ thỏa mãn. Nhục thân đụng nhau, bọn hắn không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, đến từ còn lại phương diện tìm kiếm ưu thế. Phục Vấn Tiên ba người giờ phút này cũng là tương tự ý nghĩ, nếu leo lên cái này đại chiến đấu, gặp Tạ Nguy Lâu cường địch như vậy, vậy thì phải mới hảo hảo chém giết một phen. Hưu. Đế đạo phi thân lên, hai tay của hắn kết ấn, trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền diệu đạo tắc chi lực, huyền tướng mai táng đế quan chấn động, thanh đồng chi quang lấp lóe. Ông. Đạo tắc chi lực cùng đồng quang dung hợp, ngưng tụ thành một cái cự hình thanh đồng tay, bao trùm thiên cung, phía trên dày đặc phù văn, mang theo cực mạnh lực phá hoại. Thánh mai táng thuật. Đế đạo trong mắt hàn mang lấp lóe, lực lượng toàn thân liên tục không ngừng rót vào thanh đồng trong đại thủ, sắc mặt của hắn cũng nhiều một tia tái nhợt. Thánh tế cửu trảm. Phục Vấn Tiên tế ra một thanh chiến kích, bay vào trên không, hắn huy động chiến kích, chín đạo to lớn tịch diệt kích ảnh hoành tuyệt thiên cung, mỗi một đạo đều mang tịch diệt chi uy. Thái Dương Thánh Quyền. Thuần Dương Thánh Tử tiến vào thiên cung, trên người hắn liệt diễm chi lực triệt để bộc phát. Oanh! Huyền tướng Thái Dương thần thụ chấn động, bàng bạc liệt diễm chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn Thái Dương quyền ấn, giống như một vòng liệt diễm, quang mang chói mắt, cảm giác gáp bách mười phần. Thiệt Thiên Thánh Đồ. Thiệt Thiên Thánh Tử tế ra một thanh cổ kiếm, đi vào trong hư không. Hắn năng kiếm quyết, cổ kiếm chấn động, hóa thành một thanh vạn mét dáng dấp màu xám cự kiếm, hoành tuyệt thiên cổ, kiếm khí bén nhọn hiện, như muốn xé rách thiên cung, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Bốn người cũng không sử dụng lĩnh vực, mà là trực tiếp thi triển thánh thuật. Lĩnh vực của bọn hắn không giống nhau, nếu là đồng thời thi triển, sẽ xuất hiện rất nhiều bài xích, ngược lại ép không được Tạ Nguy Lâu. Làm cấu cung tu sĩ, bọn hắn đã bồi dưỡng ra đại đạo mầm cây, bất quá vẫn như cũ sẽ không dễ dàng vận dụng, đến dấu rốt ba phần. Phục Vấn Tiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt thâm trầm nói ra, "Tạ huynh, đến ngươi." Bốn người bọn họ đồng thời thi triển thánh thuật, uy thế đương nhiên sẽ không yếu. Dù cho Tạ Nguy Lâu nhục thân có thể so với chúng phẩm tạo hóa bảo khí, như đối phương chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng khó có thể ngăn trở bọn hắn thánh thuật chi uy. Vâng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, xuất hiện trước mặt một cái huyết sắc hộ kiếm, đây là Cạ Cụ Lâu Tuyệt Thiên hộ kiếm, bên trong có 18 chuôi hạ phẩm đạo khí, một thanh thượng phẩm đạo khí. Giang giác. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, hộ kiếm mở ra, 18 thanh trường kiếm bay ra ngoài, hắn một phát bắt được ở giữa chuôi kia huyết sắc trọng kiếm, đem nó rút ra. 18 thanh trường kiếm trong khoảnh khắc cùng huyết sắc trọng kiếm dung hợp lại cùng nhau, kiếm khí càng thêm nồng đậm, mang theo kinh khủng sát phạt chi khí. Tạ Nguy Lâu nắm chặt huyết sắc trọng kiếm, hắn vuốt ve thân kiếm, trong mắt lóe ra huyết mang. Vâng. Thiên cung bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc thánh nhân ảnh, nó thân thể vĩ ngạn, đứng lặng cửu tiêu, cầm trong tay huyết sắc cự kiếm, kiếm ý bộc phát, uy áp khủng bố, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Xuất thủ. Đế đạo bốn người thấy thế, không do dự, quả quyết xuất thủ. Vâng. Thanh đồng đại thủ, chín đạo tịch diệt kích ảnh, Thái Dương quyền ấn, màu xám cự kiếm đồng thời hành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Thánh đạo chi uy, kinh khủng dị thường, khiến cho không gian không ngừng bặm bẻo vang minh, tựa như muốn bạo liệt bình thường, phảng phất là thánh nhân xuất thủ, hung uy ngập trời. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, thánh nhân giận dữ, thây nằm mấy triệu. Tạ Nguy Lâu hai tay nắm trọng kiếm, toàn thân sát ý tăng gọn. Một cỗ thánh uy từ hắn trên người bộc phát, chấn động đến không gian chung quanh anh minh, cả người tựa như biến thành một tôn giết chóc thánh nhân. Toàn thân hắn lực lượng liên tục không ngừng rót vào trọng kiếm bên trong, khiến cho trọng kiếm chấn động, phù văn lấp lóe, huyết mang chói mắt. Thánh nhân giận dữ. Tạ Nguy Lâu đột nhiên vung ra trọng kiếm, một kiếm chạm thiên địa. Giống. Huyết sát thánh nhân ảnh phát ra một đạo tiếng gào thét, càng thêm hung lệ, mang theo hủy thiên diệt địa sát phạt chi lực, một kiếm bổ đi ra. Một đạo vạn trượng huyết sắc kiếm khí bộc phát, đem không gian chém thành hai khúc, huyết quang trùng thiên, tàn sát thiên địa, tịch diệt vạn vật. Ầm ầm. Năm đạo thánh đạo công kích đống nhiên nối vành cùng một chỗ, thiên cung cùng đài chiến đấu đồng thời bạo tạc. Đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt vang lên, lực lượng cường đại liên tục không ngừng tuân hướng bốn phương tám hướng, muốn đem thiên địa vành bạo. Đài chiến đấu bên ngoài trong lòng mọi người ngưng tụ, bản năng muốn né tránh. Cũng may cái kia đài chiến đấu bất phàm, đem toàn bộ uy áp đều ngăn tại trong đó, cũng không để nó tràn ra đi. Bành. Năm đạo thánh đạo công kích giằng co một lát, thánh nhân giận dữ rõ ràng kinh khủng hơn, trực tiếp nghiền nát còn lại bốn đạo công kích. Huyết sát kiếm khí, hung uy không giảm, bổ ra thiên cung, đột nhiên chém về phía Phục Vấn Thiên bốn người. Không tốt, Phục Vấn Thiên bốn người sắc mặt đột biến, thánh nhân chi kiếm, hung lệ đến cực điểm, đã đem bọn hắn khóa chặt, bọn hắn căn bản tránh không khỏi. Bốn người không do dự, nhanh chóng tế ra rất nhiều bảo vật ngăn tại trước người. Ầm ầm. Huyết sát kiếm khí trong khoảnh khắc đem Phục Vấn Thiên bốn người thôn phệ, cửu tiêu xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đài chiến đấu tức thì bị một kiếm chém thành hai khúc, khói đặc quần quần phóng lên tận trời. Đài chiến đấu bị đánh nát trong nháy mắt, huyết sát kiếm khí uy thế vẫn không có yếu bớt, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Hoàng bét, chung quanh người sầm mặt lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Chấn. Bắc Minh lão tổ thấy thế, nhẹ nhàng huy động một chút quả trượng, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lập tức bị chấn áp. Còn tốt đám người thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Bộ Tiên giáo một đám trưởng lão, cái trán che kín mồ hôi lạnh, đây quả thật là thế hệ trẻ tuổi giao phong sao? Như vậy thánh thuật thi triển đi ra, để bọn hắn những thế hệ trước này đều cảm thấy rùng mình. Vô Tâm bọn người thì là nhìn chằm chằm đài chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là đổi lại bọn họ, không cần lá bài tẩy nói, có thể hay không ngăn cản Tạ Nguy Lâu cái này đáng sợ một kiếm. Thánh nhân giận dữ, thây nằm mấy triệu. Tạ Nguy Lâu một kiếm này, được xưng tụng chân chính thánh đạo chi kiếm. Mấy hơi đằng sau, trên đài chiến đấu huyết sắc kiếm khí tán đi, khói đặc quần quần tản mấy phần, Tạ Nguy Lâu năm người thân ảnh xuất hiện. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay huyết sắc trọng kiếm, thần sắc bình tĩnh đứng tại phá toái trên đài chiến đấu. Phía trên huyết sắc thánh nhân ảnh chậm rãi tiêu tán. Trong lòng của hắn cảm khái, không hổ là Đông Hoang đại thánh thánh nhân giận dữ, vừa rồi một kiếm này, sát thực rất khủng bố, tiêu hao cũng không phải bình thường nhỏ, tối thiểu nhất rút khô trên người hắn ba thành lực lượng. Một kiếm này hắn cũng không vận dụng đến cực hạn, bằng không mà nói, nhất định có càng cường đại hơn như thế, đương nhiên, cũng sẽ đem hắn rút khô. Phục Vấn Tiên năm người toàn bộ ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa, khí tức lộn xộn không gì sánh được, huyền tướng nhao nhao trở lại thể nội, trực tiếp mất đi sức đánh một trận, liền thi triển đế thuật cơ hội đều không có. Nếu là không có đài chiến đấu áp chế, bọn hắn còn có thể tế ra thánh vật ngăn cản, có lẽ có thể ngăn trở một kiếm này. Đáng tiếc trên người bọn họ chân chính chí bảo đều bị áp chế căn bản ngăn không được một chiêu này thánh nhân giận dữ, bọn hắn chỗ tế ra những bảo vật kia cũng đều bị ép thành một mịn. Chương 1083, thạch phía trước nội đạo, thần hồn lĩnh vực chương 1083, thạch phía trước nội đạo, thần hồn lĩnh vực bại. Vô Tâm bọn người thấy vậy một màn, không khỏi lắc đầu. Bốn vị thiên chi tiêu tử liên thủ đối phó Tạ Nguy Lâu, nhưng vẫn là bại, liền thi triển đế thuật cơ hội đều không có. Đối với bốn người bại trận, bọn hắn cũng không trào phúng, bởi vì đổi bọn hắn lên này, đoán chừng cũng là tương tự hạ trạng, chỉ có thể nói Tạ Nguy Lâu gia hỏa này quá mức biến thái. Gia hỏa này mở miệng một tiếng tán tu, mở miệng một tiếng giữa đường xuất ra, còn nói cái gì không có tài nguyên tu luyện, không bằng thế lực lớn người, kết quả thi triển thủ đoạn, một loại so một loại khủng bố. Mà lại gia hỏa này tựa hồ ngay cả huyền tướng cũng không có đụng tới ra đi. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người tình lại là một trận ngưng trọng. Khủng bố như vậy a? Nhan Quân Lâm tâm tình phức tạp, Tạ Nguy Lâu gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây đáng sợ, để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Cho dù là hắn bản tôn tới đây, đối đầu Tạ Nguy Lâu, hắn đều không có mảy may nắm chắc có thể nói. Đáng tiếc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục Vấn Thiên bốn người, nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, không có nhìn thấy bốn người thi triển đế thuật, xác thực rất đáng tiếc. Vô Tâm cũng là cảm khái một câu. Nhưng mà Tạ Nguy Lâu câu nói tiếp theo, lại là để hắn cảm thấy vô ngữ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt phức tạp vuốt ve trong tay huyết sắc trọng kiếm, đáng tiếc ta những kiếm này giang rắc. Hắn vừa nói xong, huyết sắc trọng kiếm liền bắt đầu vỡ vụn, 18 chuôi hợp ở phía trên hạ phẩm đạo khí, nhao nhao băng liệt, bên trong trọng kiếm cũng vỡ thành mấy khối. Thánh nhân giận dữ uy thế quá khủng bố, thượng phẩm đạo khí căn bản không chịu nổi, tối thiểu nhất cũng phải đồ gửi đến tạo hóa bảo khí mới được. Đám người thấy thế, lại là không còn gì để nói. Một cái pha kiếm hộp, mười mấy chuôi pha kiếm, mất liền mất, đáng tiếc cái gì? Phục Vấn Thiên bốn người nằm trên mặt đất, nghe được Tạ Nguy Lâu nói như vậy, bọn hắn cũng là khẽ miệng giật một cái, như có chuẩn bị nhục nhã cảm giác. Tạ Nguy Lâu vứt xuống kiếm gãy, lắc đầu nói, Tạ Mộ xuất thân bình thường, tài nguyên có hạn, đạo khí đối với ta mà nói, đã là lớn nhất chí bảo, tự nhiên không so được các ngươi. Đáng người, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía dưới đại người, nhưng còn có người muốn cùng ta luận bàn một chút. Vô Tâm Hỏa Nhan Quân Lâm không động thủ, Thiên Âm Kỳ không có lực đánh một trận, còn thừa lại Diệp Thiên Tiêu cùng Trường Sinh Thánh Nữ. Diệp Thiên Tiêu cùng Trường Sinh Thánh Nữ không nói một lời, đều là không có lên đại dự định. Bổ Thiên Thánh Tử nhìn về phía Diệp Thiên Tiêu, trưởng công chúa không có ý định cùng Tạ đạo hữu luận bàn một chút. Diệp Thiên Tiêu tu vi cao nhất, chiến lực cũng vô cùng khủng bố, điểm này, lúc trước hắn liền cảm thụ qua. Đối phương nếu là đối Tạ Nguy Lâu xuất thủ, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Diệp Thiên Tiêu đạo, không cần thiết. Ngạch Bổ Thiên Thánh Tử sửng sốt một giây. Tạ Nguy Lâu cười nói, nếu không ai lên đài, như vậy xâm này ngộ Bổ Thiên Thạch danh ngạch, liền giao cho Tạ Mộ, Tạ Mộ sẽ đem thuộc về một phần của các ngươi cùng một chỗ cảm ngộ. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, phi thân đi vào dưới đài, trên người vậy màu đỏ ngòm biến mất, toàn thân chân long chi lực thu liễm. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Tiên Âm Kỳ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm mà hỏi thăm, hai vị mỹ nhân, ta cái này cơ bụng có phải hay không rất hoàn mỹ, thích không? Ghét bỏ. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Tiên Âm Kỳ ngữ khí lạnh lùng, lập tức rời đi ánh mắt. A. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, một bộ áo bào đen xuất hiện ở trên người. Bắc Minh lão tổ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn hòa cười một tiếng, "Tiểu Giang Hỏa, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lĩnh hội Bổ Thiên Thạch." Đa tạ tiền bối. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, sau đó đi theo Bắc Minh lão tổ rời đi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Bắc Minh lão tổ mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào Hoàng Sơn chi đỉnh. Nơi đây có một tòa thất thải tế đàn, trung quanh bao trùm lấy lít nha lít nhít lại trận, mà tại trên tế đàn thì là lơ lửng một khối lớn cỡ quả dưa hấu thất thải tảng đá. Tảng đá kia chính là cực đạo đế khí Bổ Thiên Thạch. Vật này chính là Hoa Hoàng Đại Đế luyện chế, nghe đồn có thể bổ thương thiên, có thể bổ đại đạo, khả trợ nhân ngộ đạo, huyền diệu bất phàm. Bắc Minh lão tổ nhìn về phía trên tế đàn tảng đá, khẽ cười nói, đây chính là cực đạo đế khí Bổ Thiên Thạch, khả trợ nhân ngộ đạo, ở tại trước mặt lĩnh hội, công hiệu nghịch thiên. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Bổ Thiên Thạch, vô ý thức hỏi, nữ hoa Bổ Thiên, dùng chính là khối này Bổ Thiên Thạch sao? Ngạch Bắc Minh lão tổ sửng sốt một giây. Nữ hoa, tiểu gia hỏa này nói chính là Hoa Hoàng Đại Đế sao? Hắn cũng không quá mức để ý Tạ Nguy Lâu vấn đề, chỉ là khẽ cười nói, ngươi có thể ở đây lĩnh hội nửa tháng, không cần tiếp xúc quá gần Bổ Thiên Thạch, nếu không nó sẽ đem người gạt bỏ. Minh Mạch. Tạ Nguy Lâu đối với Bắc Minh lão tổ ô quyền. Bắc Minh lão tổ trầm ngâm nói, đều nói Bổ Thiên Thạch khả trợ nhân ngộ đạo, cũng có người nói lĩnh hội Bổ Thiên Thạch, nhưng phải ta Bổ Thiên giáo chi đạo, nhưng lão hủ đến nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đã cho ta Bổ Thiên giáo chi thuật, không cần thiết tiếp tục nhìn chằm chằm mắt khác lĩnh hội Bổ Thiên Thạch, cơ hội khó được, ngươi coi ngộ đạo của chính mình. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, lập tức nói, ta nhưng không có Bổ Thiên giáo chi thuật, tiền bối cũng chớ nói lung tung, rõ ràng là cái kia Nhan Quân Lâm được ngươi Bổ Thiên giáo công pháp. Tiểu tử ngươi Bắc Minh lão tổ cười lắc đầu, hắn lại nói hảo hảo ngộ đạo đi. Trong khoảng thời gian này, không có người sẽ đến quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu gặp Bắc Minh lão tổ rời đi, hắn cười cười, liền tìm một vị trí, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Ngộ đạo. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trên tế đàn Bổ Thiên Thạch, ngộ đạo gì? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm, Thiên Âm Kỳ có hai đại huyền tướng, cũng có hai đại lĩnh vực, mà ta có lục đại huyền tướng, phải chăng có thể có lục đại lĩnh vực đâu? Thiên Âm Kỳ hai đại lĩnh vực, để hắn có một chút ý nghĩ. Có lẽ hắn cũng có thể có được hai đại lĩnh vực, thậm chí nhiều hơn lĩnh vực, đến lúc đó chiến lực tất nhiên có thể tăng gọn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Bổ Thiên Thạch lực lượng tràn vào Tạ Nguy Lâu thân thể, để hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người trong nháy mắt an tĩnh lại, đại não một trận rõ ràng. Không đúng. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, lĩnh vực nguồn gốc từ thể chất, nguồn gốc từ cảm ngộ, nguồn gốc từ đại đạo, cùng huyền tướng kỳ thật cũng không tất nhiên liên hệ, lĩnh vực ẩn phục ở xét, cũng không cố định thái độ, cũng không cố định số lượng, ngộ lĩnh vực, khi trở về cơ sở, xem nhục thân, xem thần hồn, xem đại đạo. Luyện thể, luyện thần, luyện đạo. Luyện thể là ban đầu trạng thái, một ít thể chất đặc thù tu sĩ nó lĩnh vực chính là tự mang nguồn gốc từ nhục thân, huyền tướng tự nhiên cũng bao quát tại trong nhục thân. Cho dù là hắn cái kia hoàng tuyển tán thổ, cũng là nguồn gốc từ nhục thân. Mà một ít tu sĩ lĩnh vực thì là nguồn gốc từ luyện đạo, như là vạn kiếm thánh địa một ít kiếm tu, cảm ngộ kiếm đạo, có thể sáng tạo kiếm đạo lĩnh vực. Luyện thể, luyện đạo cũng có thể có được lĩnh vực, như vậy luyện thần đâu? Thần hồn phải chăng cũng có thể hình thành lĩnh vực? Thần hồn giống như một phương thế giới, lĩnh vực cũng là một phương thế giới. Thần hồn làm sao không có thể trở thành lĩnh vực? Nó vốn là một phương tự nhiên thành hình tuyệt thế lĩnh vực. Thần hồn lĩnh vực. Đối với, có thể thử một chút lĩnh hội thần hồn lĩnh vực. Tạ Nguy Lâu lộ ra minh ngộ chi sắc. Thần hồn của hắn vốn là cực kỳ đáng sợ, một khi tế ra, có thể làm đến thuấn sắt cường địch. Nếu là lại tìm hiểu ra thần hồn lĩnh vực, đến lúc đó nhất định có càng thêm bất phàm vì thế. Liên lĩnh hội thần hồn lĩnh vực. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, lực lượng thần hồn tràn ngập. Thần hồn chi hồ, thần hồn chi hà, thức hải, thần kiều, bờ bên kia, nhao nhao hiện hiện, kim quang lấp lóe, sáng chói lóa mắt. Vâng. Bộ thiên thạch bộc phát chói mắt chi quang, phong tỏa vùng thiên địa này. Một trận huyền diệu sóng hồn lực động tràn vào Tạ Nguy Lâu đại não, lại lần nữa lớn mạnh thần hồn của hắn, để tư duy của hắn, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, đạo tâm trở nên một mảnh không minh. Tạ Nguy Lâu bị thất thải chi quang bao phủ, giống như kén tầm bình thường, hắn đã đắm chìm tại ý nghĩ của mình bên trong, tại chăm chú quan sát thần hồn, lĩnh hội trong đó huyền diệu. Chương 1084, cuối cùng ngộ lĩnh vực, bể khổ không bờ. Chương 1084, cuối cùng ngộ lĩnh vực, bể khổ không bờ. Nửa tháng sau, bộ thiên thạch trước, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng thần hồn bộc phát, trên thân kim quang lấp lóe, huyền diệu không gì sánh được. Thời gian nửa tháng, cuối cùng ngộ thần hồn lĩnh vực. Vực. Tạ Nguy Lâu đạo ra một chữ. Ông. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa to lớn hồ nước màu vàng nóng bên trong, là hồ nước, càng giống là một vùng biển, to lớn vô cùng. Tạ Nguy Lâu đứng tại phía trên hồ, lẩm bẩm, thần hồ là nguyên, thần hà là mương, trăm sông hội tụ, phương thành khổ hải vô nhai. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. 18 đầu màu vàng thần hà hiện hiện, hắn lại lần nữa bước ra một bước, đi vào vô tận trong thức hải vô biên vô hạn, không có cuối cùng, không nhìn thấy bờ bên kia. Khổ hải vô nhai, bờ bên kia ở đâu? Tạ Nguy Lâu tiếp tục đi về phía trước, đi vào bảy tòa trên thần tiểu. Cái này bảy tòa thần tiểu cũng không liên tiếp bờ bên kia. Khổ hải vô nhai, dù cho có thần cầu, đều khó mà liên tiếp bờ bên kia. Bởi vì lần này lĩnh hội thần hồn lĩnh vực xuất hiện một vài vấn đề. Tại hắn lĩnh hội thời điểm, chỉ ngộ đến thức hải lĩnh vực chính là cực hạn, thần tiểu lĩnh vực lại khó mà lĩnh hội. Hình như có lực lượng gì tại ngăn cản, cũng hoặc là hắn tu vi quá thấp. Về sau tại bổ thiên thạch huyền diệu bổ thiên chi lực ra chỉ bên dưới, hắn ngạnh sinh sinh bổ ra bảy đại thần kiều lĩnh vực. Nhưng mà bảy đại thần kiều lĩnh vực chính là cực hạn của hắn, về phần đối diện bờ bên kia lĩnh vực, hắn dốc hết toàn lực đều ngộ không ra. Cái này rất quỷ dị, nếu là chỉ dùng lực lượng thần hồn, hắn có thể sử dụng trong đó vài tòa thần kiều lực lượng, cũng có thể vận dụng thần hồn bờ bên kia lực lượng. Nhưng là lĩnh vực phương diện, chính là không vượt qua nổi thần kiều, khó mà ngộ ra bờ bên kia lĩnh vực. Có lẽ, bờ bên kia có thể tự thành một cái lĩnh vực. Khổ hải vô nhai, có lẽ thật đăng lâm không được bờ bên kia, như vậy cũng tốt, lĩnh vực này liền kêu khổ hải vô nhai. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, tâm niệm vừa động, lĩnh vực biến mất. Lần này lĩnh hội lĩnh vực có thể tiến hành biến hóa, lấy thần hồn chi hồn là thần hồn lĩnh vực chi nguyên, diễn sinh thần hà, thức hải, thần kiều tam đại lĩnh vực, có thể làm cho lực lượng thần hồn phát huy ra càng cường đại hơn. Như thế tứ đại lĩnh vực hòa làm một thể, tu sĩ nếu là bị đặt vào trong đó, chỉ có liều mạng tranh độ. Nhưng tranh độ đến cuối cùng, cho dù là đạp vào thần kiều, cũng có gặp bờ bên kia, cuối cùng hạ chẳng thì là thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Cùng người khác lĩnh vực khác biệt, người khác lĩnh vực một khi vận dụng đằng sau, trong thời gian ngắn khó mà vận dụng lần thứ hai. Tạ Nguy Lâu sở ngộ lĩnh vực, vô luận là hoàng tuyển táng thổ hay là khổ hải vô nhai, đều có thể tùy ý sử dụng, cũng sẽ không có to lớn gì tiêu hao. Tiểu gia hỏa, thời gian đã đến. Bắc Minh lão tổ phi thân mà đến. Tạ Nguy Lâu đối với Bắc Minh lão tổ thi lễ một cái, vạn bối lĩnh hội kết thúc. Ân. Bắc Minh lão tổ cười gật gật đầu, không có hỏi thăm Tạ Nguy Lâu tham ngộ ra thứ gì. Đối phương vô luận tìm hiểu ra thứ gì, đều cùng nó không quan hệ, tự nhiên không cần thiết hỏi nhiều. Sau đó, Bắc Minh lão tổ mang theo Tạ Nguy Lâu rời đi nơi đây. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đi vào bổ thiên giáo trên một đầu đại đạo, Bắc Minh lão tổ thì là trở về đi ngủ. Tạ Minh. Mộ Thanh Dương nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, liền bước nhanh đi qua. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Mộ Thanh Dương, cười nói, "Mộ huynh, những người còn lại đâu? Khi nào xuất phát đi Ma Châu?" Mộ Thanh Dương đạo, "Đến đây người đã tán đi, ước định tại 7 ngày sau đó, cùng nhau tại Ma Châu tụ hợp." Sau khi nói đến đây, hắn lại đối Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, "Tạ huynh, Ma Châu chi hành, ta bổ thiên giáo người dẫn đội đã định, là Ân Triệu trưởng lão, tứ phương điện là hắn chỗ đến đỡ thế lực, Bùi Giản cũng là cùng hắn đi được gần, vị trưởng lão này tính cách ché lấp, có thù tất báo, đến để phòng một hai Bùi Giản bỏ mình sự tình, bổ thiên giáo đã tra rõ ràng, biết được việc này là Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm kỳ cách làm, bổ thiên giáo đối lý cũng sẽ không đuổi theo việc này không thả. Nhưng một ít trưởng lão liền không nhất định, hắn nhắc nhở một chút Tạ Nguy Lâu cũng là rất có cần thiết." Tạ Nguy Lâu nghe vậy, biết Mộ Thanh Dương tại đề điểm chính mình, hắn cười nhạt nói, "Đa tạ Mộ huynh nhắc nhở." Mộ Thanh Dương khua tay nói, "Việc rất nhỏ." Tạ Nguy Lâu đạo, "Ta về trước bổ thiên hành, 7 ngày sau đó, nhìn lại tình huống. Lần này bổ thiên giáo chi hành, được 2 môn cường đại công pháp, còn tìm hiểu ra thần hồn lĩnh vực, tổng thể tới nói, thu hoạch to lớn. Bổ thiên giáo khẳng định còn cất giấu rất thật tốt đồ vật, nhưng hắn cũng không phải tặng, đương nhiên sẽ không quá nhớ thương, cũng không cần thiết ở đây đi dạo. Mộ Thanh Dương đạo, ta đưa tiễn Tạ Nguy đi.
Ân.
Tạ Nguy lâu gật gật đầu, liền cùng Mộ Thanh Dương rời đi, bộ thiên thành. Tự thủy khách sạn. Thiên Âm Kỳ đã rời đi, Tạ Nguy lâu ngồi trong phòng, đem đế phủ bên trong hoan hỉ phóng xuất. Tạ Nguy lâu, trái cây mau ăn xong. Hoan hỉ ôm một viên trái cây, ngồi tại Tạ Nguy lâu trên bờ bay, hài lòng gặm. Tạ Nguy lâu cười nói, không cần lo lắng, đến lúc đó cho ngươi nhiều mua một chút. Hai cất thú, ngươi thật tốt. Hoan hỉ vui vẻ gãi gãi Tạ Nguy lâu lỗ tai. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, ý thức tiến vào đế phủ bên trong. Gần một tháng thời gian, chân long thánh dược vẫn tại thôn vệ viên kia long châu lực lượng, còn chưa triệt để thôn vệ kết thúc. Tạ Nguy lâu thấy thế, cũng không có đi quấy rầy. Hắn đem đế phủ bên trong không chết lệnh lấy ra. Tiền bối. Tạ Nguy lâu đối với không chết lệnh mở miệng, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Tiền bối, ta được đến đồ tốt. Tạ Nguy lâu tiếp tục nói, vật gì tốt? Không chết hiệu cầm đồ lão bản thanh âm truyền đến. Tạ Nguy lâu đạo, một viên màu đen thánh nhân trái tim. Màu đen thánh nhân trái tim, từ Hắc Ám Thiên Nguyên đào tới. Lão nhân có vẻ hơi ngoài ý muốn. Vật kia tại một tên hòa thượng trên thân. Tạ Nguy lâu cười nói, tiểu tử ngươi tiêu khiển lão phu có phải hay không? Lão nhân cực kỳ không vui. Tạ Nguy lâu đạo, tiền bối, hỏi ngươi cái sự tình như thế nào? Tiểu tử, trước đó lão phu đã nói, có một số việc xen lẫn nhân quả, ngươi hỏi lão phu vấn đề, lão phu trả lời ngươi vấn đề, đây là nhân quả. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này có chút được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tạ Nguy lâu đạo, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời ta vấn đề, cái này không phải liền là nhân quả tiêu tan sao? Ta như hỏi ngươi, ngươi lại không trả lời, nhân quả này chẳng phải thêm ở trên thân thể ngươi? Ngạch lão nhân nghe đến đó, có chút mà bức, cảm giác Tạ Nguy lâu lời nói có chút đạo lý, lại tốt giống như không hề có đạo lý. Tạ Nguy lâu rèn sắc khi còn nóng, tiền bối có biết Thương Thiên đại đế? Ta gần nhất nhìn thấy một vị Thương Thiên bá thể thi triển Thương Thiên đế quyền, nhưng nàng trên người có đế huyết ngăn cản, ta khó mà siêu hồn, cũng khó có thể rút ra thần hồn của nàng, không biết tiền bối có biện pháp nào có thể để ta được đến Thương Thiên đế quyền. Lão nhân cười khẩy nói, a, nguyên lai là đánh cái kia bộ đế quyền chủ ý. Việc này ngươi phải đi Hỗn Độn chi hải mới được, nơi đó có Thương Thiên đại đế truyền thừa, về phần ngươi cái gọi là đế huyết ngăn cản, đây không phải mấu chốt, dù là không có đế huyết ngăn cản, mặc dù ngươi có thể siêu hồn, rút hồn, cũng không chiếm được vật kia. Vì sao? Tạ Nguy lâu cao mày nói. Chương 1085, lão nhân truyền pháp, đại diệu thần thuật. Chương 1085, lão nhân truyền pháp, đại diệu thần thuật. Lão nhân nói, đế đạo truyền thừa, lấy huyền diệu phương thức tiến hành, đã siêu thoát bình thường chi pháp, phù văn cùng đạo tương dùng, ngươi như siêu hồn, luyện hồn, công pháp hóa đạo, tự hành tán đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trừ phi là có người chủ động truyền cho ngươi, hoặc là chính là đại đế lưu lại vật truyền thừa, cũng hoặc là chí cao huyết mạch truyền thừa, như vậy mới có thể đến đế pháp. Không có những biện pháp khác sao? Tiền bối ngươi như vậy đều không được. Tạ Nguy lâu kinh ngạc hỏi. Lão nhân trầm mặc một chút, nói ma châu ma quật, có một ngụm không có cuối cùng ma quan, ngươi như nguyện ý thay ta tìm kiếm, ta có thể chuyển cho ngươi nhất pháp. Ma quật. Đúng vậy, ta đang muốn đi nơi đó, tiền bối trước dạy ta biện pháp. Tạ Nguy lâu trong lòng hơi động. Bất kể hắn là cái gì quan tài không quan tài, trước tiên đem đồ tốt lửa gạt tới tay lại nói. Đi. Lão nhân cũng không lo lắng Tạ Nguy lâu lửa. Hắn nếu dám chuyển pháp, tự nhiên có chỗ chuẩn bị ở sau. Hắn là không chết hiệu cầm đồ lão bản, tiểu tử này nếu là không thành thật, hắn có là biện pháp đối phó. Ông. Sau một khắc, không chết lệnh chấn động, rất nhiều phù văn xuất hiện, một môn huyền diệu bí pháp tiến vào Tạ Nguy lâu đại não. Đại diệu thần thuật. Tạ Nguy lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lão nhân nói, đại diệu thần thuật có thể thấu qua đế huyết, lặng yên xâm nhập đối phương thần hồn, phục khắc đối phương thần hồn chi pháp. Pháp này đối phương hư nhược thời điểm sử dụng, mặt khác nhớ kỹ một điểm, ta chuyển cho ngươi chi pháp có hạn chế, ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ có thể phục khắc một môn đế thuật, đến cẩn thận sử dụng. Đa tạ tiền bối, ta định là ngươi tìm tới quan tài. Tạ Nguy lâu cười nói, lão nhân, cho hắn tìm tới quan tài. Lời này làm sao không thích hợp? Bất quá cũng không có vấn đề gì, hắn vốn là một cái bất tử bất diệt lão quỷ, không gì kiêng kỵ. Tạ Nguy lâu đem đế phủ thu lại. Bộ Thiên Châu, toàn nào đó đen như mực, tản ra xương độc ngoài sân cốc. Một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, giống như đang chờ đợi cái gì. Vị trung niên nam tử này chính là Bổ Thiên giáo trưởng lão Ân Triệu, ở bên cạnh hắn còn đi theo Ti Tuyết Mị. Ân Triệu, ngươi đến bản tọa nơi này, thế nhưng là có chuyện gì? Trong sân cốc, một đạo thanh âm âm trầm vang lên. Chỉ gặp một vị toàn thân khí độc lão quái vật phi thân mà ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ cực mạnh tôn giả chi khí. Ân Triệu mang theo Ti Tuyết Mị lui ra phía sau một bước, hắn ôm quyền hành lễ nói, nghe nói vạn độc tiền bối đang tu luyện một môn chí cường độc thuật, tựa hồ còn thiếu ta Bổ Thiên giáo một vật, văn bối chuyên tới để đưa tiễn. Trước mắt cái này lao độc vật, tên là Vạn Độc Tôn giả, giết người vô hình, chết ở trong tay hắn cường giả không biết có bao nhiêu, là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. A. Vạn Độc Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Triệu. Ân Triệu lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng bung lên, túi chữ vật bay về phía Vạn Độc Tôn giả. Hắn mở miệng nói, trong này có ta Bổ Thiên giáo chí độc đồ vật, Thất thải thiên độc điện, mong rằng tiền bối nhận lấy. Vạn Độc Tôn giả tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem một chút, hờ hững nói, ngươi là có chuyện muốn nhờ đi. Ân Triệu nói thẳng, muốn mời tiền bối giết hai cái tiểu bối, một cái tên là Tạ Nguy Lâu, một cái khác thì là Thiên Thị Đế Nữ. Thiên Thị Đế Nữ, ngươi là gan không nhỏ a. Đáng tiếc chỉ là Thất thải thiên độc điện, còn không đáng đến bản tọa xuất thủ. Vạn Độc Tôn giả lạnh lùng cười một tiếng. Sát Thiên Thị Đế Nữ, đây cũng không phải là cái gì nhỏ mua bán, sơ ý một chút, liền sẽ lọt vào Thiên Thị cường giả truy sát. thất thải thiên độc điệt điểm ấy thù lao, còn không đạt được hắn xuất thủ yêu cầu. Ân Triệu nghe vậy, làm sơ trầm tư, ống tay áo vung lên, một cái hộp ngọc bay về phía Vạn Độc Tôn giả, tăng thêm vật này. Vạn Độc Tôn giả tiếp nhận ngọc hạt tử, mở ra xem, bên trong có một đóa thất thải độc hoa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, run giọng nói, thất thải độ ách hoa, lại là thất thải độ ách hoa. Đây là giữa thiên địa chí độc đồ vật, cho dù là bản thánh, nếu là chúng độ ách chi độc, cũng phải thần hồn câu diện. Ân Triệu ôm quyền nói, vạn bối nguyện ý lấy vật này là thù lao, xin tiền bối xuất thủ. Đối với Tạ Nguy Lâu cùng Tiên Âm Kỳ, hắn không thể không phòng. Hai người này đều là nhân vật hung ác, hắn để Bùi Giản hạ lệnh diệt trừ hai người, liền đã đắc tội hai người, nếu là đến lúc đó hai người tìm tới hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền nói cái kia Tạ Nguy Lâu, cầm trong tay vạn hồn tiên, nghe đồn nó ngay cả tôn giả cũng có thể làm rơi, hắn cái này tạo hóa đỉnh phong, còn chưa đáng kể. Hai người này nếu là không diệt trừ, hắn ăn ngủ không yên. Vì giải quyết hai người, hắn cũng chỉ có thể đem trên người đồ tốt lấy ra. Vạn Độc Tôn giả, cực kỳ bất phàm, cùng rất nhiều thế lực đều có mâu thuẫn, cực kỳ không nhận chào đón, thuộc về người người kêu đánh tồn tại. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương độc đạo cường đại, có thể giết người ở vô hình. Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ lại như thế nào đáng sợ, gậy vào lại như thế nào cường đại, nhưng chỉ cần chúng Vạn Độc Tôn giả động, cam đoan đã chết lặng yên không một tiếng động. Hắn xuất ra thất thải độ ách hoa, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ mặc dù có vô thượng gậy vào, chỉ cần chúng vật này, thần tiên tới cũng cứu không được. Thành giao. Vạn Độc Tôn giả ánh mắt mãnh liệt, lập tức đem ngọc hạp tử khép lại. Có cái này thất thải độ ách hoa, hắn tất nhiên có thể luyện chế ra càng cường đại hơn kịch độc. Đến lúc đó bán thánh tới, hắn cũng không sợ, toàn bộ Đông Hoàng, nơi nào đi không được. Thiên Âm Đế nữ, thân phận xác thực bất phàm, nếu là chết, thiên thị chắc chắn truy cứu tới cùng, nhưng vì thất thải độ ách hoa, đáng ra hắn đánh cược một lần. Đa tạ tiền bối. Ân Triệu gặp Vạn Độc Tôn giả đáp ứng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn lại nói tiền bối phải tất yếu coi chừng cái kia Tạ Nguy Lâu, tay hắn cầm Luân Hồi Giáo Vạn Hồn Thiên, từng đồ sát qua Tôn giả, là cái nhân vật hung ác. Vạn Hồn Thiên, lại còn có thứ đồ tốt này. Tốt tốt tốt. Bản toàn muốn. Vạn Độc Tôn giả mặt lộ nụ cười dữ tợn. Một tên tiểu bối, có thể đồ sát Tôn giả, cũng không đơn giản, bất quá tu sĩ chém giết, có thể không chỉ riêng là chính diện vật lộn. Hắn chỉ cần lặng lẽ hạ độc, liền có thể làm cho đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Về phần Vạn Hồn Thiên, đây chính là chí bảo, hắn nhất định phải làm tới. Luân Hồi Giáo thì như thế nào? Hắn Vạn Độc Tôn giả, vốn là chuột chạy qua đường, tự nhiên không sợ hết thảy. Ân Triệu đạo, 7 ngày sau đó, hai người hẳn là sẽ tiến về Ma Châu, tiền bối nhưng tại Ma Châu độc thủ, đến lúc đó việc này giá họa cho ma tộc liền có thể. Tốt. Vạn Độc Tôn giả thân ảnh khẽ động, bay trở về sân cốc. Ân Triệu nhìn xem Vạn Độc Tôn giả bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, ổn thỏa lý do, hắn hay là đến lại xuống điểm công phu. Thiên điện cùng Vạn Kiếm Thánh điện, tựa hồ cùng Tạ Nguy Lâu cũng có cửu hận, ngược lại là có thể suy nghĩ chút biện pháp. Ti Tuyết Mị thì là vẻ mặt tươi cười, đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ hoán độc. Gia gia của nàng chết, nàng cảm giác việc này cùng Ti Vân Âm thoát không khỏi liên quan, cũng có khả năng cùng hai người kia có quan hệ. Dù sao nàng nhận được tin tức, gia gia của nàng từng mời được phụ thành chủ thống lĩnh đi giết hai người. Nói không chừng chính là việc này sau khi bại lộ, gia gia của nàng mới tao ngộ độc thủ. Chương 1086, một vật rơi xuống. Tạ Minh xin hỏi chương 1086, một vật rơi xuống. Tạ Minh xin hỏi ban đêm. Bộ Thiên Thành. Một cái lộ thiên quán rượu. Nhan Quân Lâm thân mang một bộ áo bào đen, đang bưng tiểu phẩm thường. Đại hoàng tử, lịch sự tao nhã không tệ a. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, lười biếng đi về phía bên này. Nhan Quân Lâm cười rót một chén rượu, "Tạ huynh, mau tới uống một chén." Lúc trước hắn liền nên rời đi Bộ Thiên Thành, bất quá Tạ Nguy Lâu còn chưa rời đi Bộ Thiên Giáo, hắn liền ở trong thành chờ đợi, chỉ vì cùng Tạ Nguy Lâu uống một chén. Tạ Nguy Lâu tiến lên tòa hạ, bưng lên rượu ngon, hắn nhìn về phía Nhan Quân Lâm, "Đi vào Đông Hoang đằng sau, ngươi cơ duyên này không tệ a." Nhan Quân Lâm thở dài nói, "Cổ ma tiền bối mang ta đi một cái kỳ lạ địa phương, ta được đến một tôn cường giả tuyệt thế truyền thừa, này mới khiến tu vi nhấc lên." "Ma thần truyền thừa sao?" Tạ Nguy Lâu hỏi. Dựa theo Diệp An Lan sửa sang lại những tin tức kia thuật lại, cổ ma tộc gặp nạn chính là cùng ma thần thi hải có quan hệ. Cổ ma mang Nhan Quân Lâm đi tìm đến cơ duyên, đoán chừng cũng cùng ma thần thi hải có quan hệ. Ngoa tạo. Tạ huynh, ngươi ngay cả cái này đều biết. Nhan Quân Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Hắn căn bản không có ngờ tới, Tạ Nguy Lâu vậy mà lại biết được ma thần truyền thừa sự tình. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ma thần thi hải sự tình, ta không có hứng thú để ý tới, nhưng ta muốn biết một vật hạ lạc, không biết ngươi có thể hay không cho ta một chút đáp án. Nhan Quân Lâm trầm giọng nói, một vật hạ lạc. Tạ huynh xin cứ hỏi. Tạ Nguy Lâu nói thẳng, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 nguyên thủy ma hỏa, ta đối với vật kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Năm đó cổ ma tộc gặp nạn, chính là bởi vì ma thần thi hải, cổ ma tộc còn chiếm được một tấm ghi chép nguyên thủy ma hỏa chỗ ở địa đồ, về sau địa đồ bị ma vương thành cùng ma huyền môn chia cắt, cổ ma tộc lấy được trước địa đồ, đối với nó nội dung, khẳng định có biết được, Nhan Quân Lâm bên này hẳn là cũng có một ít tin tức. Nhan Quân Lâm nghe đến đó thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch vì sao Tạ Nguy Lâu biết được ma thần truyền thừa sự tình. Đối phương đang tra nguyên thủy ma hỏa hạ lạc, tự nhiên sẽ tra ra cổ ma tộc cùng ma thần thi hải một ít chuyện. Nhan Quân Lâm đạo, nguyên thủy ma hỏa sự tình, cổ ma tiền bối cùng ta nói qua, cổ ma tộc cũng có chuẩn bị phần địa đồ, nhưng không chỗ hữu dụng. Không chỗ hữu dụng. Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc. Nhan Quân Lâm đạo, đi vào Ma Châu đằng sau, cổ ma tiền bối mang ta tìm được ma thần thi hải, ta được đến truyền thừa, đằng sau hắn lại dựa theo địa đồ chỗ bày ra, mang ta đi tìm nguyên thủy ma hỏa. Kết quả chúng ta đi địa phương, không có cái gì, cổ ma tiền bối suy đoán, chân chính huyền cơ, dấu ở nguyên bản trong địa đồ, muốn có được nguyên thủy ma hỏa, nhất định phải lấy tới nguyên bản địa đồ mới được. Cổ ma tộc ngay từ đầu đạt được địa đồ, đáng tiếc còn chưa tới kịp cẩn thận nghiên cứu, liền gặp đại kiếp, địa đồ cũng bị ma vương thành cùng ma huyền môn cướp đi. Cổ ma chỉ là ghi lại trong địa đồ cho, nhưng những cái kia nội dung căn bản vô dụng, chân chính huyền cơ không tại mặt ngoài, mà tại địa đồ nội bộ. Xem ra đến lúc đó phải đi chuyến ma vương thành. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Nhan Quân Lâm đạo, nguyên bản ta đối với cái kia nguyên thủy ma hỏa cũng có ý tưởng, bất quá nếu Tạ huynh muốn vật kia, ta liền từ bỏ. Theo ta được biết, dưới mắt ma vương thành liền có một nửa địa đồ, ngược lại là ma huyền môn sớm đã hủy diệt, một nửa khác địa đồ không biết tung tích. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu cười giơ ly rượu lên. Nhan Quân Lâm cũng theo đó giơ ly rượu lên. Tạ huynh cùng ta thân như huynh đệ, ngươi coi trọng đồ vật, ta ha có thể nhúng chạm. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi, Tạ huynh đi vào Đông Hoàng đằng sau, có thể thấy Nhan Như Ngọc bọn người, còn có phụ hoàng ta mẫu hậu bọn hắn. Tạ Nguy Lâu nói Nhan Như ý ta trước đó nhìn thấy qua, Nhan Như Ngọc có khả năng tại tiên phần, về phần hạ hoàng cùng độc cô hoàng hậu, ngược lại là không có tin tức gì. Hy vọng bọn họ an toàn đi. Nhan Quân Lâm diện lộ vẻ phức tạp. Thiên địa này quá khổng lồ, chỉ cần một Đông Hoàng, liền có 3000 đại châu, muốn tìm một người, độ khó cũng không nhỏ. Trừ phi những người khác cũng có thể như Tạ Nguy Lâu bình thường, danh chấn Đông Hoàng, dạng này tìm đứng lên ngược lại là đơn giản. Yên tâm, bọn hắn đều không đơn giản, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Nhan Quân Lâm uống một chén rượu. Tạ Nguy Lâu hỏi, có thể có nhìn thấy Vô Tâm Hòa thượng kia? Nhan Quân Lâm trầm mặt nói, yêu tăng kia chạy, bổ thiên giáo sự tình sau, hắn liền biến mất đến vô thanh vô tức, đoán chừng là sợ sệt người khác đánh hắn viên thánh tâm kia chủ ý. Tạ Nguy Lâu cười nói, hòa thượng kia rất tà dị, ta cũng nhìn không thấu, hay là chớ có vọng động. Nhan Quân Lâm một người, chưa chắc có thể an vô tâm. Yêu tăng kia tà dị rất, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Cho dù là hắn, thật muốn đối đầu Vô Tâm, kỳ thật hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nhiều lắm thì làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Nhan Quân Lâm gật đầu nói, tên kia xác thực rất tà dị, đơn giản không giống như là hợp cách người xuất gia. Đằng sau, hai người uống mấy chén. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu đứng lên nói, đến Ma Châu đằng sau, chúng ta lại uống mấy chén đi. Ta có chút sự tình, cần phải đi xử lý. Nhan Quân Lâm đặt chén rượu xuống, đứng dậy ôm quyền nói, vậy liền Ma Châu gặp lại, ta bản tôn ngay tại Thiên Ma Đều, Tạ huynh có thể đi nơi đó tìm ta. Tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu tại trên đường cái đi dạo một hồi lâu, là hoan hỉ mua rất nhiều trái cây, liền thẳng đến Thất Dạ Tuyết. Thất Dạ Tuyết, tầng thứ 7. Tham kiến lâu chủ. Dạ Lăng Hương đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Dạ Lăng Hương không cần đa lễ, hắn hỏi, ngươi có biết Thiên Âm Kỳ Hạ Lạc? Thất Dạ Tuyết có được đặc thù tình báo, khẳng định sẽ chú ý các vị thiên chi tiêu tử độc tính. Dạ Lăng Hương nói nàng đã trở về thiên thị. Trở về thiên thị. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn còn nhìn chằm chằm trên người đối phương Thương Thiên Đế Quyền, không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà trở về thiên thị. Là bị thương, dự định hồi thiên thị điều dưỡng sao? Như vậy đối phương sẽ hay không tiến về Ma Châu? Dạ Lăng Hương hỏi, lâu chủ thế nhưng là có cái gì phân phó? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không có gì phân phó, Thất Dạ Tuyết bình thường phát triển liền có thể. Thiên Âm Kỳ mặc dù hồi thiên thị trong thời gian ngắn, cũng không có thể độc thủ, nhưng cũng không quan trọng, về sau có rất nhiều cơ hội. Dạ Lăng Hương nhẹ nhàng gật đầu, nàng lại nói đại trưởng lao truyền đến tin tức, nàng nói bổ thiên giáo ân triệu đã âm thầm liên hệ mấy vị tôn giả, dự định đối với lâu chủ độc thủ, để lâu chủ cần phải coi chừng. Đại trưởng lão Vạn Tinh Nguyệt là bổ thiên giáo một vị thần bí trưởng lão, thực lực đối phương phi thường cường đại, sâu không lường được. Ân triệu làm bổ thiên giáo người, nhất cử nhất động đều tại đại trưởng lão chú ý phía dưới. Tạ Nguy Lâu nói tôn giả thôi, vấn đề không lớn, có người muốn chết, tự nhiên muốn thành toàn. Dạ Lăng Hương nghe đến đó thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Lâu chủ thủ đoạn khó lường, ngay cả tôn giả đều không để vào mắt, để cho người ta bội phục. Chương 1087, ngẫu nhiên gặp thánh nữ, ma rừng xương độc. Chương 1087, ngẫu nhiên gặp thánh nữ, ma rừng xương độc. Ngày kế tiếp, Bổ Thiên Thành Đông Khu trên một tòa quảng trường, hơn 10 vị tu sĩ tề tụ ở chỗ này, nơi đây có một tòa truyền thống trận, có thể thông hướng Ma Châu một cái khu vực. Tạ Nguy Lâu lười biếng đứng ở trong đám người. Hắn dự định trước một bước tiến về Ma Châu, do xét một chút dị hỏa địa đồ sự tình, về phần ma của sự tình, đến đặt ở phía sau. Biết được cái kia Ân Triệu mời người động thủ với hắn, hắn cũng lười cùng Bổ Thiên giáo một đạo tiến lên. Phụ trách truyền tống trận chính là một vị Bổ Thiên thầy tế lao, hắn đứng ở trên quảng trường, trầm giọng nói, "Các vị, truyền tống trận này có thể cho các ngươi thẳng tới Ma Châu Hư Thiên Uyên, muốn sử dụng truyền tống trận giả, cần giao nạp 2 gốc ngàn năm linh thảo. Mở ra truyền tống trận cũng có tiêu hao, Bổ Thiên giáo tự nhiên muốn thu lấy tài nguyên." Một chút tu sĩ nghe vậy, bước nhanh về phía trước, đem linh thảo lấy ra. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, liền muốn móc ra linh dược. Vị kia Bổ Thiên thầy tế lao nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, lập tức nói, "Tạ tiểu hữu là ta Bổ Thiên giáo khách nhân, lần này sử dụng truyền tống trận có thể miễn phí." Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói, "Đa tạ." Hơn 10 vị tu sĩ nhao nhao đạp vào quảng trường. Khởi trận. Vị trưởng lão này lấy ra mấy cái linh nguyên, đem nó đánh vào trong đại trận. Ông. Truyền tống đại trận khởi động, một đạo lực lượng phóng lên tận trời, không gian thông đạo xuất hiện, Tạ Nguy Lâu bọn người trong nháy mắt bị rời nhập không gian thông đạo. Một lúc lâu sau, Ma Châu, Hư Thiên Uyên, trên một tòa quảng trường, Tạ Nguy Lâu bọn người hiện thân. Một vị thân mang áo bào trắng nam tử trung niên đi tới. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, trầm giọng nói, "Các vị, nơi đây là Hư Thiên Nguyên một cái khu vực, do ta Bộ Thiên giáo trấn thủ, rời đi khu vực này đằng sau, các vị sinh tử cũng chỉ có thể do chính các ngươi phụ trách. Ma tộc cực kỳ bài ngoại, từ trước đến nay cùng nhân tộc không cùng. Bộ Thiên giáo cũng chỉ là tại Hư Thiên Nguyên xếp đặt một cái cứ điểm, về phần còn lại khu vực, Bộ Thiên giáo cũng khó có thể thẩm thấu quá nhiều." Đám người nghe vậy, có chút ô quyền, liền riêng phần mình rời đi. Hư Thiên Nguyên là Ma Châu bên trong một đầu to lớn thiên nguyên, thuộc về Ma Châu tương đối vắng vẻ khu vực. Nơi đây giống như một cái chợ, có ma tộc, yêu tộc, nhân tộc chiếm cư trong đó, tiến hành các loại giao dịch, cực kỳ hỗn loạn. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, lười biếng đi về phía trước. Con đường này rất dài, dọc theo thâm viên xu thế kiến tạo, hai bên đều là phòng ốc kiến trúc, có ma tộc bán hàng rong tại bán một chút vật ly kỳ cổ quái. Ân. Tiến lên 100 mét đằng sau, Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, hướng bên cạnh một đầu ngõ sâu nhìn lại. Trong ngõ hẻm có một đạo bóng người quen thuộc, Trường Sinh Thánh Nữ. Cầm xuống nàng, hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Có mấy vị ma tộc đem Trường Sinh Thánh Nữ vây quanh, bọn hắn dáng tươi cười dữ tợn. Một chút cường giả ma tộc, thích nhất chính là cầm xinh đẹp nữ tử nhân loại làm nô lệ. Nữ tử trước mắt, nhìn liền rất bất phàm, nếu là có thể đem nó trấn áp, đến lúc đó tất nhiên có thể bán tốt giá tiền. Muốn chết. Trường Sinh Thánh Nữ trong mắt hàn mang lấp loé, ống tay áo bung lên, một cô tịch diệt chi uy một phát. Bành. Mấy vị này ma tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị biến thành tro bụi. Trường Sinh Thánh Nữ không có nhìn nhiều, trực tiếp đi ra ngõ sâu. Vừa đi ra ngõ sâu, nàng liền thấy được Tạ Nguy Lâu, không khỏi khẽ nhíu mày. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, cười nói, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Ai cùng ngươi hữu duyên? Đem đồ của ta cho ta. Trường Sinh Thánh Nữ đối với Tạ Nguy Lâu vươn tay, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đối với Tạ Nguy Lâu đem váy của nàng cho Thiên Âm Kỳ sự tình, nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Gia hỏa này đem nàng tư vật tùy ý cho còn lại nữ nhân, ngẫm lại nàng đã cảm thấy không thoải mái. Cầm Trường Sinh Đế Kinh trao đổi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Đối với Trường Sinh Thánh Địa Trường Sinh Đế Kinh, hắn cũng có chút ý nghĩ, nếu là có thể lấy tới bộ này đế kinh, nhất định là vô thượng tạo hóa. Trường Sinh Thánh Nữ cười lạnh nói, tính toán đánh trò không sai. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Trường Sinh Thánh Nữ huyền chuyển dáng người, lại nhìn lướt qua đối phương váy trắng bọc vào cặp đùi đẹp, không cho đế kinh cũng được, để cho ta sờ sờ cặp đùi đẹp. Vô sỉ. Trường Sinh Thánh Nữ sắc mặt tâm trầm, bước nhanh rời đi, không thèm để ý ra hỏa vô sỉ này. Tạ Nguy Lâu cười cười, liền chắp tay theo sau. Hai người vừa đi, một vị thân mang áo bào đen, xử lấy quải trượng lao độc vật từ chỗ tối đi ra, hắn thâm trầm nói, khắc khắc, mục tiêu xuất hiện. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ rời đi Hư Thiên Uyên, tiến vào một mảnh cổ lão ma lâm bên trong. Xâm nhập rừng rậm 3000 mét đằng sau, hai người tựa hồ rất có ăn ý, đồng thời dừng lại bộ pháp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, cười nói, "Thánh nữ, lại trêu chọc đến người." Trường Sinh Thánh Nữ thản nhiên nói, "Cũng có thể là ngươi trêu chọc phiền phức." Nàng nhìn về phía một cái phương vị, trong mắt hàn mang lấp loé, theo một đường, còn chưa cút đi ra. Từ Hư Thiên Uyên bắt đầu, liền có một đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn, mảnh này ma lâm vừa bạn thích hợp độc thủ. Ông trong rừng không có trả lời, chỉ có nồng đậm màu xám xương độc từ bốn phương tám hướng ập tới, chung quanh vô số thảm thực vật nhao nhao hư thối, khô héo, mất đi sức sống. Tạ Nguy Lâu nhìn bốn phía xương độc này có chút không đúng, bên trong xen lẫn đồ vật kỳ lạ. Độc. Đối với hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng, thể chất của hắn có thể miễn dịch mọi loại kịch độc, thậm chí hắn huyết dịch màu vàng nóng, ngay cả lực lượng nguyên rủa đều có thể ma diện. Hưu. Trường Sinh Thánh Nữ ống tay áo bung lên, bảy chôi trận kỳ bắn ra, cắm vào bảy cái phương vị, hình thành một cái phòng ngự trận, đem xương độc ngăn tại bên ngoài. Vâng. Bất quá xương độc này cực kỳ đáng sợ, phòng ngự này chi trận trong khoảnh khắc tan rã, trận kỳ bị ăn mòn, nhao nhao băng liệt. Trường Sinh Thánh Nữ khẽ nhíu mày, lập tức tế ra một kiện phòng ngự bảo vật, đem thân thể bảo vệ. Nơi này lúc, rời cái này phiến ma lâm ngàn mét, một tòa núi cao chi đỉnh. Vạn Kiếm Thánh Tử đối với một vị lão nhân mặc hôi bào hành lễ, tiền bối, làm phiền ngươi. Bộ Thiên Giáo ân triệu cho hắn truyền tin tức, nói muốn đối với Tạ Nguy Lâu độc thủ, còn nói việc này 10 phần chắc chín, có vạn độc tôn giả ra mặt, càng có thiên điện cường giả tham dự. Đối với việc này, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, liền trực tiếp mời Bộ Thiên Giáo một vị tôn giả đến đây. Vô luận là đối với Tạ Nguy Lâu cùng hay là đối với Vô Tâm, hắn đều là hận thấu xương, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn đem hai người triệt để diệt trừ. Yên tâm, có cái kia lão độc vật mở đường, lần này sự tình ổn. Tạ Nguy Lâu tiểu xúc sinh kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân mặc hôi bảo thần sắc bình tĩnh nói, vạn độc tôn giả lão gia hỏa kia, thủ đoạn bất phàm, lấy độc tập sát, dù cho Tạ Nguy Lâu có vạn hồn tiên, đều chưa chắc có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Chỗ tối còn cất giấu một vị thiên điện cường giả, cũng là tôn giả chi cảnh. Ba vị tôn giả trấn trận, hôm nay Tạ Nguy Lâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Trường Sinh Thánh Nữ, nếu cuốn vào việc này, vậy liền cùng nhau diệt trừ, cũng có thể suy yếu một chút Trường Sinh Thánh Địa thực lực. Vạn Kiếm Thánh Tử lại lần nữa thi lễ một cái, liền phi thân rời đi. Chương 1088, Vạn Độc Tôn Giả, Thần Hồn Chi Độc. Chương 1088, Vạn Độc Tôn Giả, Thần Hồn Chi Độc. Ma lâm bên trong, nồng đậm màu xám xương độc tràn ngập, vô số thảm thực vật khô héo hủy diệt, rất nhiều ma thú ngã xuống đất, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ bị xương độc bao phủ. Trường Sinh Thánh Nữ cau mày nói, độc này quá bá đạo. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, một vị độc đạo tôn giả xuất thủ, tự nhiên không phải đùa giỡn, bất quá độc này cũng chỉ thế thôi. Sau khi nói đến đây, Hắn nhìn về phía một cái phương vị, lao độc vật, ngươi độc này quá mức bình thường, thực sự không đáng chú ý, không bằng lấy ra chút lợi hại hơn độc. Chỗ tối vạn độc tôn giả nghe vậy, cười lạnh nói, vô chi tiểu bối. Hắn chỗ thả cũng không phải bình thường xương độc. Trong xương độc này, ẩn chứa một loại càng thêm huyền diệu thần hồn chi độc, có thể không xem linh lực phòng ngự cùng bảo vật phòng ngự, có thể trực tiếp xâm nhập thần hồn, lặng yên không một tiếng động để cho người ta thần hồn hủy diệt. Giờ phút này tiểu tử kia khả năng cũng còn không nhận thấy được, thần hồn chi độc đã xâm nhập thân thể, chỉ cần một lát, đối phương liền sẽ thân tử đạo tiêu. Về phần ân triệu cho thất thải độ ánh hoa, hắn ngược lại là không có sử dụng, đối phó chỉ là sâu kiến thôi, còn không đáng cho hắn sử dụng chân quý thất thải độ ánh hoa. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đối với mình độc rất có lòng tin, đã như vậy, vậy liền để Tạ Mỗ bài trừ ngươi xương độc này. Hắn tiện tay duỗi ra, hàng ôn ấn ra hiện tại trong tay. Kịch độc. Đến rất đúng lúc. Hàng ôn ấn vừa lúc có thể thôn phệ kịch độc, những xương độc này đều là hàng ôn ấn chất dinh dưỡng. Tạ Nguy Lâu nắm ấn quyết, trực tiếp đem hàng ôn ấn kích hoạt. Ông. Hàng ôn ấn chấn động, lóe ra một trận hào quang màu xám, trong nháy mắt thoát ly Tạ Nguy Lâu tay, lơ lửng ở phía trên, một cỗ bá đạo thôn phệ chi lực từ bảo ấn bên trong tràn ngập. Oanh. Ma lâm bên trong xương độc chịu ảnh hưởng, liên tục không ngừng phóng tới hàng ôn ấn, bị liệt ôn ấn điên cuồng thôn phệ. Mấy hơi đằng sau, trong rừng nồng đậm xương độc, toàn bộ bị liệt ôn ấn thôn phệ, hàng ôn ấn lóe ra hào quang màu xám, phù văn tràn ngập, uy thế kinh khủng hơn. Ân. Đây là nút trong bóng tối vạn độc tôn giả nhìn thấy hàng ôn ấn thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì bảo ấn, vậy mà có thể nhanh chóng như vậy thôn phệ hắn hạ độc. Hắn có thể cảm giác được, bảo ấn này bên trong cũng cất giấu kịch độc, hoàn toàn chính là một kiện độc đạo chí bảo. Đồ tốt. Khi phản ứng đằng sau, vạn độc tôn giả trong mắt lóe ra nóng rực chi sắc, bảo vật như vậy, hắn nhất định phải đem tới tay. Đúng là đồ tốt. Tạ Nguy Lâu nắm chặt hàng ôn ấn, bảo ấn buộc phát một cỗ hung uy, phương viên 300 mét bên trong cây khô trong khoảnh khắc bị chấn thành một biển. Vạn độc tôn giả thân ảnh lộ ra, hắn xử lấy quả trượng, dáng tươi cười khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tiểu tử, đem bảo ấn cho ta, bản tọa có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vạn độc tôn giả, ngươi lão giả này, từ đâu tới tự tin? Cũng bởi vì ngươi người tôn giả kia chi cảnh tu vi sao? Hay là ngươi cái này một thân không có chút nào uy hiếp khí độc? Vạn độc tôn giả cười khẩy nói, ngu xuẩn tiểu bối, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thần hồn của mình xảy ra vấn đề sao? Thần hồn? Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, lập tức quan sát thần hồn của mình. Kết quả lại phát hiện thần hồn không việc gì, chấn thiên bi lóe ra u quang, ma diệt một chút kỳ lạ hồn độc. Cái này lao độc vật ngược lại là có nhiều thứ, lần này độc rất là kỳ lạ, có thể nhằm vào thần hồn, hắn vậy mà không có phát giác, còn tốt có chấn thiên bi chấn thủ thần hồn. Phúc. Bên cạnh trường sinh thánh nữ thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trên trán mang theo một sợi hắc khí, trên người lực lượng cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Nàng trầm giọng nói, thần hồn chi độc. Thần hồn của nàng chỗ sâu, có chí bảo chấn thủ thần hồn, không nghĩ tới độc này lại có thể lặng yên không tiếng động ăn mòn thần hồn của nàng, nàng căn bản không có mảy may phát giác. Trường sinh thánh nữ vội vàng lấy ra đan dược căn bảo, kết quả nhưng không có mảy may tác dụng, thần hồn tại nứt ra, cái kia cố hồn độc điên cuồng ăn mòn thần hồn của nàng. Vạn độc tôn giả rêu cợt nói, vô dụng. Bản tọa sử dụng độc cực kỳ huyền diệu, đặc biệt nhằm vào thần hồn, có thể không xem bảo vật phòng ngự, thẳng vào thần hồn chỗ sâu, cho dù là tôn giả, một khi bị loại độc này ăn mòn thần hồn, hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết. Hắn đối với mình sở hạ chi độc cực kỳ có lòng tin, bởi vì hắn từng bằng vào vật này, lặng yên không một tiếng động giết chết mấy vị tôn giả. Hai người trước mắt, bất quá chỉ là sâu kiến, dù cho thiên phú dị bẩm, dù cho có bảo vật, cũng nhất định là không nổi bọt nước gì. Nguyên bản muốn giết là Tạ Nguy Lâu cùng Thiên Âm Kỳ, không nghĩ tới trưởng sinh thánh nữ vậy mà đến nơi này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, cùng nhau chu sát liền có thể, dù sao giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Vạn độc tôn giả nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, các ngươi đều đã trúng độc, lập tức liền phải chết, lập tức đem vạn hồn phiên cùng khối bảo ấn kia giao ra, bản tọa có thể cho ngươi cái thoải mái tiểu chết. A. Tạ Nguy Lâu cười đem hàng ôn ấn thu hồi. Vạn độc tôn giả thấy thế, dáng tươi cười lạnh lùng, hắn quả quyết phi thân lui ra phía sau. Tiểu xuất sinh này trên người có vạn hồn phiên, không thể khinh thường, ổn thỏa lý do, tự nhiên phải đợi đối phương thần hồn câu diện, hắn lại cướp đoạt đối phương đồ vật. Lùi lại ngàn mét đằng sau, vạn độc tôn giả phi thân lên, hắn huy động quả trượng, đại thủ kết ấn, một cái vạn độc đại trận hiện hiện, đem Tạ Nguy Lâu cùng trưởng sinh thánh nữ phong tỏa tại độc trận bên trong. Giống. Trong rừng rậm, xương độc bộc phát, những xương độc này hóa thành mấy ngàn vị kịch độc hung thú, điên cuồng vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu cùng trưởng sinh thánh nữ. Lao giả, ngược lại là cẩn thận, đáng tiếc Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười lạnh lẽo, hắn vươn tay, vạn hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Bèn, vạn hồn phiên bộc phát một cỗ hung uy, đánh giết mà đến mấy ngàn kịch độc hung thú, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Vạn hồn phiên. Ngoài ngàn mét, sơn nhạc chi đỉnh, vạn kiếm thánh lao nhân mặc hôi bảo trong mắt lấp lóe một đạo u quang. Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên bên trong, có một tôn cường đại tà linh, nghe đồn có thể đổ sát tôn giả. Dưới mắt vạn hồn phiên đã bị tế ra đến, Tạ Nguy Lâu nhược muốn giết vạn độc tôn giả, khẳng định sẽ để tôn kia tà linh xuất động. Chuyện này với hắn mà nói, vừa lúc là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn có thể thừa dịp tà linh đi đối phó vạn độc tôn giả thời điểm, thừa cơ chu sát Tạ Nguy Lâu. Một cái hố huyền cảnh sâu kiến thôi, không có tôn kia tà linh tại bảo, đưa tay có thể chu. Hắn nghĩ ngược lại là không có vấn đề, vạn hồn phiên bên trong, tà linh có 5 tôn, một tôn tà linh chi vương, 4 tôn tạo hóa tà linh. Tà linh chi vương nếu là đi đối phó vạn độc tôn giả, 4 tôn tạo hóa tà linh, chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Nhưng người nào nói Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên bên trong chỉ có tà linh? Tạ Nguy Lâu nắm lấy Vạn Hồn Tiên, nhìn lướt qua ngoài đại trận vạn độc tôn giả, hờ hững nói, ngươi cái này một thân kịch độc, Tạ mô mớn, không biết sống chết. Vạn độc tôn giả ngữ khí lạnh lẽo, hắn năng ngân quyết, đem một tôn đen như mực vạn độc đỉnh tế ra đến. Hắn lại liếc mắt một cái phương vị một chút, truyền âm nói, Vạn Kiếm Thánh cùng Thiên Điện ra hỏa, bản tọa biết các ngươi ngay tại xem kịch, ổn thỏa lý do, chờ chút đồng loạt ra tay, phải tất yếu chu sát tiểu tử này, trên người hắn Vạn Hồn Tiên cùng bảo ấn ta lấy đi, còn lại đồ vật đều thuộc về các ngươi. Đến Ma Châu trước đó, Ân Triệu lại lần nữa đi tìm hắn, nói là Vạn Kiếm Thánh cùng Thiên Điện người cũng cùng Tạ Nguy Lâu có mâu thuẫn, có thể sẽ đồng loạt ra tay. Tốt. Hai đạo thanh âm khàn khàn lặng yên truyền vào Vạn Độc Tôn giả lỗ tai. Chương 1089, thần hồn cho ngươi, nhục thân lưu lại. Chương 1089, thần hồn cho ngươi, nhục thân lưu lại ông. Vạn Độc Tôn giả hai tay kết ấn, Vạn Độc đỉnh bộ phát kinh khủng khí độc, hình thành một đầu dài trăm thước màu xám chăn độc. Đi. Vạn Độc Tôn giả hét lớn một tiếng. Giống. Màu xám chăn độc trong nháy mắt xông vào đại trận, hướng về Tạ Nguy Lâu đánh giết mà đi, miệng rộng mở ra, nọc độc chảy xuôi, mang theo đáng sợ ăn mòn lực, mặt đất bốc lên trận trận khói đen. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Vạn Hồn Tiên, hồn tiên lóe ra hắc quang, Tà Linh Chi Vương đột nhiên đập ra đến. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một trận tiếng gào thét, trong tay tà đao ngưng tụ, trên người uy áp điên cuồng tăng gọn, khiến cho thiên địa rung động. Nó đột nhiên nhào về phía trước, chém ra một đao, đao khí 3 mét, quét ngang thiên địa, chăn độc còn chưa tới gần, liền bị một đao vênh thành một biển, vạn độc đại trận càng là trong nháy mắt bị phá trừ. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, thần hồn cho ngươi, nhục thân lưu lại. Vạn Độc Tôn giả toàn thân khí độc, có thể cho hàng ôn ấn thôn phệ, thân thể này không có khả năng lãng phí. Giống. Tà Linh Chi Vương thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt vồ giết về phía Vạn Độc Tôn giả, tốc độ của nó cực nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện tại Vạn Độc Tôn giả trước mặt. Vạn Độc đỉnh. Vạn Độc Tôn giả thấy thế, trong lòng ngưng tụ, hắn không dám có chút chủ quan, lập tức kết ấn. Vạn Độc đỉnh nhanh chóng biến lớn, hóa thành một phương cự đỉnh, trấn áp hướng Tà Linh Chi Vương. Ầm ầm. Cự đỉnh hạ xuống từ trên trời, trực tiếp trấn áp tại Tà Linh Chi Vương trên thân thể, đem nó chấn xuống mặt đất. Thứ này tựa hồ cũng không ra sao. Vạn Độc Tôn giả gặp Tà Linh Chi Vương bị chính mình tùy tiện chấn áp, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khinh thường, hắn còn tưởng rằng thứ này đến cỡ nào không tầm thường đâu. Bành! Kết quả hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Vạn Độc đỉnh liền xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Tà Linh Chi Vương từ trong vết rách xung ra, cầm đao thẳng hướng Vạn Độc Tôn giả. Đáng chết, Vạn Độc Tôn giả con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vàng lùi lại. Giống! Tà Linh Chi Vương nhanh chóng đuổi hướng Vạn Độc Tôn giả. Cơ hội tới, xuất thủ. Lão nhân mặc hôi bảo cùng cất giấu thiên địa cường giả gặp Tà Linh Chi Vương đuổi theo Vạn Độc Tôn giả, bọn hắn không do dự, trong nháy mắt xông vào ma lâm, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Một kiếm vô sinh. Lão nhân mặc hôi bảo cầm trong tay một thanh cổ kiếm, trong chốc lát giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt. Cổ kiếm vung dậy, một đạo vạn mét kiếm khí bộc phát, hung manh chém về phía Tạ Nguy Lâu, kiếm khí quét sạch, dễ như trở bàn tay, bá đạo không gì sánh được, rừng rậm nhao nhao bạo liệt, bụi đất vẩy ra. Trước thần điện đến người, là một vị lão nhân mặc hắc bảo, tay hắn cầm một thanh hàn nhận, cũng là tôn giả chi cảnh tu vi. Xoẹt xẹt. Tốc độ của hắn cực nhanh, một tràng tiếng xé gió vang lên, trống rỗng xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu sau lưng, hàm nhận hung lệ đâm về phía Tạ Nguy Lâu đầu, muốn một kích nghiền nát Tạ Nguy Lâu thần hồn. Bỏ được đi ra. Tạ Nguy Lâu gặp hai người đánh tới, trên mặt hiện hiện một vòng nồng đậm dáng tươi cười. Ông. Sau một khắc, Vạn Hồn Tiên chấn động, một tôn yêu viên thần hồn đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người, tôn này yêu viên thần hồn tràn ngập một cô bán thánh chi uy. Hoa ngực tôn kia bán thánh yêu viên, bị Lâm Thanh Hoàng cầm cực đạo đế khí đánh nổ, nhưng còn để lại một hồn. Hôm nay tại Tạ Nguy Lâu Vạn Hồn Tiên bên trong, cũng có một đoạn thời gian, mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có cường đại uy áp, dùng để ngăn cản hai vị tôn giả, dư sải. Giống. Yêu viên thần hồn phát ra một đạo tiếng gào thét, thánh uy bộc phát, lập tức ép hướng lão nhân mặc hôi bảo cùng tiên điện lão nhân mặc hắc bảo. Ầm ầm. Hai vị tôn giả chi cảnh lão nhân vừa tới gần Tạ Nguy Lâu, liền bị cỗ thánh uy này đánh bay mấy chục mét. Hai người ổn định thân thể đằng sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bán thánh chi cảnh yêu viên thần hồn. Giết. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi mở miệng. Giống. Yêu viên thần hồn trong nháy mắt vồ giết về phía hai vị tôn giả. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân ánh mắt hung ác, nắm chặt cổ kiếm, chỉ là bán thánh tàn hồn thôi, nếu là thời kỳ đỉnh phong, ta còn phải tránh ngươi phong mang, nhưng giờ phút này ngươi lật không nổi bọn nước gì. Hắn nhìn về phía Thiên Điện lão nhân mặc hắc bào, đạo hữu, đồng loạt ra tay, trước giải quyết tàn hồn này. Tốt. Lão nhân mặc hắc bào gật gật đầu. Vạn Kiếm Thánh Địa lão nhân mặc hôi bào ánh mắt hung ác, lập tức cầm kiếm thẳng hướng bán thánh yêu viên. Thiên Điện lão nhân mặc hắc bào thấy thế, thì là không có một chút do dự, quay người liền lui, muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Hắn là sát thủ, một kích không trúng, liền phải rời sân. Về phần cùng Tạ Nguy Lâu chém giết, hắn cũng không có hứng thú kia. Tôn kia Tà Linh Chi Vương cực kỳ đáng sợ, Vạn Độc Tôn giả chưa chắc có thể ngăn cản, nếu là vật kia trở về, đến lúc đó chết chính là bọn hắn. Người lão nhân mặc hôi bảo vừa thẳng hướng yêu viên thần hồn, liền nhìn thấy lão nhân mặc hắc bảo lui nhanh, hắn không khỏi sầm mặt lại, vội vàng né tránh, không dám cùng yêu viên liều mạng. Xoẹt. Lão nhân mặc hắc bảo vừa lui ra phía sau, một thanh tà đao đông nhiên từ đằng xa chém vào mà đến, muốn một đao đem hắn chém thành hai khúc. Không tốt, lão nhân mặc hắc bảo thần sắc kinh hãi, lập tức né tránh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, tà đao từ hắn vai sắc qua, trực tiếp chém xuống hắn một cánh tay. A, lão nhân mặc hắc bào phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Giống. Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt xuất hiện tại lão nhân mặc hắc bào trước mặt, đại thủ giơ ra, một phát bắt được lão nhân mặc hắc bào cổ. Mà nó một tay khác thì là dẫn theo Vạn Độc Tôn giả thân thể. Trong chốc lát, vạn độc tôn giả đã hủy diệt, thần hồn bị thôn phệ, chỉ để lại một bộ thân thể, căn bản ngăn không được tà linh chi vương. Song lão nhân mặc hắc bào trong lòng ngưng tụ, mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn căn bản không có ngờ tới, vạn độc tôn giả lại nhanh như vậy bị gạt bỏ. Trực tiếp nghiền sát, thần hồn đều cho ngươi. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi mở miệng. Giống. Tà linh chi vương phát ra một đạo tiếng gào thét, dùng sức bóp. Vâng. Trong tay lão nhân mặc hắc bào lập tức bị bóp thành huyết vụ, nó mở cái miệng rộng, một ngụm đem trong huyết vụ thần hồn thôn phệ. Nghiền sát lão nhân mặc hắc bào sau, Tà linh chi vương đem vạn độc tôn giả thi thể ném về phía Tạ Nguy Lâu. Nó nắm chặt tà đao, thân ảnh khẽ động, hung mãnh bổ giết về phía vạn kiếm thánh địa lão nhân. Tà đao chém ra, đem không gian bổ ra một đầu vết rách to lớn. Không tốt, lão nhân mặc hôi bào gặp Tà linh chi vương đánh tới, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, quả quyết né tránh. Đáng tiếc, hắn căn bản tránh không khỏi, tại Tà linh chi vương trước mặt, hắn vị tôn giả này giống như sâu kiến. Vâng. Tà linh chi vương tà đao chém xuống, thế như trẻ tre, một đao liền đem lão nhân mặc hôi bào thân thể chém thành hai khúc. Đáng hận a! Lão nhân mặc hôi bào trong thân thể, một đạo tàn hồn xông ra, liền muốn đào mệnh. Giống. Tà linh chi vương dỗi ra đại thủ, phong tỏa không gian, một phát bắt được lão nhân mặc hôi bào thần hồn. Không, lão nhân mặc hôi bào thần hồn phát ra thanh âm. Tà linh chi vương mở ra miệng rộng, một ngụm đem đạo thần hồn này nuốt vào, liên tiếp thôn phệ ba vị tôn giả chi hồn, khí tức của nó trở nên càng thêm hung lệ. Ba vị tôn giả vẫn trở về. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, đem Tà linh chi vương cùng yêu viên thần hồn đặt vào vạn hồn thiên. Hắn thu hồi vạn hồn thiên, lại lần nữa tế ra hàng ôn ấn. Ông, hàng ôn ấn lơ lửng tại vạn độc tôn giả trên thi thể phương, một cỗ thôn phệ chi lực tràn ngập, không ngừng thôn phệ vạn độc tôn giả trên người khí độc. Chương 1090, đại diệu thần thuật, lao tặc làm hại ta. Chương 1090, đại diệu thần thuật, lao tặc làm hại ta cũng không lâu lắm. Vạn độc tôn giả hóa thành một bộ khô cạn hải cốt, trên người khí độc triệt để bị liệt ôn ấn thôn phệ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong rừng, bốn phương tám hướng còn có không ít khí độc, hắn nắm ấn quyết, tiếp tục để hàng ôn ấn thôn phệ. Ông, bốn phương tám hướng xương độc, giống như vòi rồng, liên tục không ngừng phóng tới hàng ôn ấn, bị điên cuồng thôn phệ. Khoảng khắc, trong rừng khí độc tận tán, toàn bộ bị liệt ôn ấn thôn phệ, hàng ôn ấn nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm, uy thế kinh khủng hơn, một khi bộc phát, hoàn toàn có thể thực hiện diện tích lớn đồ sát. Nhất là hàng ôn ấn thôn phệ vạn độc tôn giả trên thân kinh khủng kịch độc, nếu là kích hoạt, thậm chí có thể uy hiếp được tôn giả chi cảnh cường giả. Không sai. Tạ Nguy Lâu nhìn xem hàng ôn ấn, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn thu hồi hàng ôn ấn, lập tức nhìn về phía ba bộ thi hải, ống tay áo vung lên, ba viên nhẫn chữ vật bay đến trong tay hắn. Vạn độc tôn giả trong nhẫn chữ vật khẳng định còn có dấu rất nhiều cùng độc có liên quan đồ vật, đến lúc đó đoán chừng còn có thể tiếp tục để hàng ôn ấn thôn vệ một phen. Tạ Nguy Lâu thu hồi nhẫn chữ vật, nhìn về phía một bên trường sinh thánh nữ. Trường sinh thánh nữ ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hai đầu lông mày khói đen mờ mịt. Vâng. Nàng hai mắt nhắm lại, nhanh chóng kết ấn, trên người lực lượng bộc phát, muốn đem thần hồn chi độc ma diệt, lại phát hiện căn bản không làm gì được loại kia thần hồn chi độc. Tạ Nguy Lâu mở miệng nói, thánh nữ, liền chút thần hồn chi độc đều không giải quyết được. Trường sinh thánh nữ mở to mắt, thần sắc mệt mỏi nói ra, loại độc này nhắm vào thần hồn, cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp tôn giả, ta khó mà giải quyết. Giờ phút này thần hồn chi độc vẫn tại không ngừng ăn mòn thần hồn của nàng, tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng chắc chắn thần hồn hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trường sinh thánh nữ, truyền ta trường sinh đế kinh, ta thay ngươi giải quyết thần hồn này chi độc. Truyền không được ngươi. Trường sinh thánh nữ lấy ra đan dược căn bảo, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem thánh nữ chịu chết đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền đứng ở một bên nhìn xem trường sinh thánh nữ. Nữ nhân này cùng quang âm lĩnh vật kia có liên hệ, trên thân còn có hai viên quỷ dị ánh mắt, hẳn là không dễ tử vong như vậy. Phúc. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, trường sinh thánh nữ thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng con ngươi co rụt lại, cả người ngã trên mặt đất, khí tức lộn xộn, sinh cơ tán loạn, một đôi mắt trở nên ảm đạm không gì sánh được, thần hồn tựa như đã vỡ nát. Ân. Tạ Nguy Lâu thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại. Hắn còn tưởng rằng quang âm lĩnh vật kia sẽ ra tay, nhưng sự thật tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống với. Chẳng lẽ vật kia đã rời đi trường sinh thánh nữ? Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trường sinh thánh nữ, trong mắt lóe lên một đạo u quang. Trường sinh thánh nữ giờ phút này trạng thái không tốt, lộ ra cực kỳ suy yếu, nếu là mình giờ phút này thi triển đại diệu thần thuật, phải chăng có thể cướp đoạt trên người đối phương trường sinh đế kinh? Thiên âm cầu trở lại thiên thị, trong thời gian ngắn, hắn không chiếm được thương tiên đế quyền. Nếu là có thể tại trường sinh thánh nữ trên thân đạt được trường sinh đế kinh, tựa hồ cũng không tệ. Dựa theo không chết hiệu cầm đồ lão bản lời nói, đại diệu thần thuật chỉ có thể dùng một lần, chỉ có thể phục khắc một bộ đế kinh. Trường sinh đế kinh đang ở trước mắt, cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu trong lòng có quyết đoán. Hắn tại trường sinh thánh nữ trước mặt tòa hạ, đỡ dậy trường sinh thánh nữ, ôm đối phương vào eo, đem cái trán cùng trán của đối phương dính vào cùng nhau. Đại diệu thần thuật. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo huyền diệu chi quang, tại trán của hắn vị trí, hiện hiện đạo đạo huyền diệu màu xám phù chú. Những này phù chú mang theo thần hồn chi lực của hắn, lặng yên không tiếng động tiến vào trường sinh thánh nữ thần hồn. Cái này đại diệu thần thuật, mặc dù là thuật, nhưng càng giống là một loại kỳ lạ phù chú. Lấy chú dấu hồn, lặng yên không tiếng động tiến vào đối phương thần hồn, sau đó xuyên thấu qua rất nhiều phòng ngự, trực tiếp phục khắc đối phương thần hồn chỗ sâu cấm pháp, có thể xưng vị thần khó lường. Không chết hiệu cầm đồ lao bức đăng, quả thật có chút bản sự, để cho người ta bội phục không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu thần hồn tiến vào trường sinh thánh nữ thần hồn sau, hắn gặp được trường sinh thánh nữ thần hồn cảnh tượng. Đối phương thần tuyển giống như một cái hồ nước nhỏ, thần hà một đầu, thức hải cũng không lớn, thậm chí không có cỡ nhỏ hải vực lớn, thần tiêu một tòa, bờ bên kia thì là một hòn đảo nhỏ. Chỉnh thể tới nói, Trường Sinh Thánh Nữ lực lượng thần hồn không bằng Tạ Nguy Lâu một phần ngàn, đối phương thức hải còn không bằng Tạ Nguy Lâu thần hồn chi hồ. Giờ phút này Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn đã mục nát, thần tuyến vỡ nát, thần hà đứt gãy, thức hải cô quạng, thần tiêu đổ sụp, bờ bên kia phá thành mảnh nhỏ. Tại phá toái bờ bên kia bên trên, lóe ra huyền diệu phù văn chi quang, dường như từng môn cường đại chi pháp. Trong đó có một ít phù văn, đạo vận do trời sinh, hào quang rực rỡ, ẩn có đế đạo chi vận chảy xuôi, cực kỳ bất phàm. Cái này 89/10 chính là đế kinh. Đế kinh. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, lập tức nói, phù khắc. Ông. Phù chú mang theo Tạ Nguy Lâu thần hồn phóng tới những cái kia sáng chói phù văn. Vâng. Ngay tại phù chú vừa muốn tới gần những cái kia sáng chói phù văn thời điểm, Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn chấn động, phá toái thần hồn, bộc phát một cỗ lực lượng kỳ lạ, toái hồn điên cuồng phóng tới phù chú. Chuyện gì xảy ra? Tạ Nguy Lâu đốn cảm giác không thích hợp, hắn quả quyết khống chế thần hồn cùng phù chú, liền muốn thoát ly Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn. Vâng. Kết quả phù chú trực tiếp bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn liên tục không ngừng phóng tới phù chú. Những thần hồn chi lực này trong nháy mắt cùng Tạ Nguy Lâu thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Một loại thần hồn giao hòa cảm giác đánh tới, huyền diệu phi phàm, hơn xa nhục thân dây dưa vạn lần chi diệu. Song Tạ Nguy Lâu trong lòng máy động. Loại cảm giác này, hắn cũng không lạ lắm, cái này đại diệu thần thuật giống như xảy ra vấn đề. Hừ hừ, Trường Sinh Thánh Nữ phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng thở gấp, bị hoặc, mê người, để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tinh tế mềm mại bạch ngọc hai tay đã cuốn lên Tạ Nguy Lâu thân thể. Đáng chết. Tạ Nguy Lâu toàn thân run rẩy, trong lòng hung ác, liền muốn chặt đứt thần hồn của mình. Vâng. Nhưng mà một giây sau, đại diệu thần thuật phụ chú trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu một bộ phận lớn thần hồn rút ra, liên tục không ngừng đưa vào Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn, cùng Trường Sinh Thánh Nữ thần hồn nhanh chóng giao hòa. Trường Sinh Thánh Nữ trong nhẫn chứa vật, hai viên con ngươi màu đỏ ngòm con lóe ra huyết mang, một trận sức mạnh huyền diệu trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu thân thể giam cầm, để nó khó mà giãy giụa. Không xong, Tạ Nguy Lâu thần hồn chấn động. Một loại phi thường kỳ diệu, phi thường cảm giác thư thản từ thần hồn chỗ sâu truyền đến, để hắn cảm thấy hô hấp run rợn, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều rất giống răng ra. Hắn muốn lập tức chặt đứt thần hồn, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế. Phù chú vẫn tại liên tục không ngừng để cho hai người thần hồn tương dung, căn bản khống chế không nổi. Ân Trường Sinh Thánh Nữ ôm thật chặt Tạ Nguy Lâu thân thể, thanh âm êm dịu, bị tận xương thủy, để cho người ta huyết mạch bành trướng. Lao tặc làm hại ta a. Tạ Nguy Lâu trong lòng phát ra một trận gầm thét.